Chương 160, lấy tổng đốc là giặc, nuôi khấu tự trọng. Chương 160, lấy tổng đốc là giặc, nuôi khấu tự trọng. Dịch Tử Chi hơi thở, ôn khí nhưng lại rất đạm bạc. Một cái tân sinh tiểu dịch quỷ. Thanh nhã thanh âm quanh quẩn tại hoang nguyên phía trên, như vẽ bên trong đi ra tuyệt mỹ nữ tử, đổi lại một thân màu xanh lăng la quần áo, một tay xách lấy người áo đen, nàng nhẹ nhàng hơi thở, áo bào đen hóa thành một mịn, hiện ra bảo hạ màu đỏ sẫm hải cốt. Ôn hoàng chi thần. Nữ tử khẽ lắc đầu, liền muốn đem cái này tiểu dịch quỷ xé nát. Chập. Hiểm mà lại hiểm thời điểm, Trương Phúc Sinh rốt cục tiếp quản cố này dịch quỷ chi thân, xương cốt ma sát, phát ra đâm người tìm phổi tạc âm. Minh Nguyệt cô nương, chậm đã, là ta. Minh Nguyệt cô nương hơi sững sờ, ngươi là? Trương Phúc Sinh. Cự ly đến cùng vẫn là cách xa nhau quá xa xôi, lại dịch quỷ thân chúng có quá nhiều ôn hoàng chi khí, Trương Phúc Sinh suy nghĩ cách không thao làm, liền cực kỳ khô khốc, gặp đèn. Trương công tử. Cô nương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vội vàng buông tay, ôn tồn hỏi, tại sao là ngươi? Ngươi sao thành ôn hoàng thần tiểu dịch quỷ? Trương Phúc Sinh đau đầu nói, nói rất dài dòng, ta là một sợi tinh thần ý chí ký thác vào đây, bản thể kia giờ phút này có chút việc vặt vãnh, không bằng Minh Nguyệt cô nương đợi ta trước xử lý một hai. Minh Nguyệt cô nương mặt mày làm lạnh, nhẹ nhàng gật đầu, từ không gì không thể, ta liền trước mang theo Trương công tử cái này dịch quỷ chi thân, đi đầu đi tới. Đa tạ. Trương Phúc Sinh thở ra một hơi, suy nghĩ quay lại, đột nhiên quy hàng đến bản thể bên trong. Nhất tâm nhị dụng cũng là không phải không được, nhưng cự ly quá xa, dễ dàng rối loạn, chủ yếu nhất là lấy hài cốt dịch quỷ thân cùng Minh Nguyệt cô nương trò chuyện thời điểm, bản ngã ý chí không cách nào ngồi ngay ngắn ở trong bát cảnh cung, nếu không liên đối lấy hài cốt dịch quỷ cũng sẽ trở nên cao không thể nói. Vậy coi như không tốt lắm. Dương mắt kiểm. Như trước vẫn là biệt thự lầu 2 trong phòng khách, xa xa tiếng ồn ào, thị uy âm thanh, thiên trên không tiên hạm động cơ tiếng oanh minh các loại, đều tại đây khắc sen lẫn thành một đoàn, nhao nhao loạn loạn. Trước mắt, Dư lão cùng Lý Quốc Quyền đã thở hào hển đứng dậy, trên mặt lưu lại vẻ chấn động, đều bởi vì hai đoạn xung đột, khác lạ lịch sử trong đầu va chạm mà mê mang. Nhất là cải biến sau hiện tại, những cái kia đặc biệt trùng hợp, những cái kia biến hóa rất nhỏ đưa đến ly kỳ kết quả, loại này phảng phất có một cái to lớn thủ trưởng, tinh tế điều tiết khống chế mỗi một tấc mỗi một ly tinh khủng cảm giác. Hồ Trung Lễ hướng hai người đơn giản giải thích liên quan tới Cao Thiên Hội hết thảy, đồng thời hướng bọn hắn giới thiệu lần nữa một lần Trương Phúc Sinh. Hắn là thiên tôn người phục vụ xem trọng người, vô luận là lão phụ nhân vẫn là hoàng kim nghị viên, nhìn về phía Trương Phúc Sinh thần sắc đều tại đây khắc phát sinh biến hóa, nhưng cái sau đông cảm thấy chuyện đương nhiên. 25 tuổi tông sư a không, khả năng còn không có 25 tuổi, cái này ra hỏa thân phận hồ sơ là làm giả qua. Cốc cốc cốc. Hồ Trung Lễ gõ nhẹ ghế salon lan can, đem mọi người lực chú ý lôi kéo tới. Nói chuyện, lại là bên cạnh hắn Tam Nhãn Nam Hải. Chu một điều Tam Nhãn đủ trợn, nhìn lần thứ ba bên trong lưu chuyển lấy rách nát, mục nát màu xám, thanh âm lộ ra một loại trầm thấp cảm giác, trang nghiêm cảm giác. Ta phải thiên tôn người phục vụ chỉ thị. Hắn nhìn quanh một vòng, bình thản mở miệng, Trung Dương thị, đem làm Cao Thiên Hội chân chính nơi phát nguyên, người phục vụ đại nhân chỉ có một mệnh lệnh. Trung Dương cao tầng, nhất định phải là Cao Thiên Hội thành viên, chư vị. Hắn duỗi ra ngón tay, tại Trương Phúc Sinh, Hồ Trung Lễ, Lý Quốc Quyền cùng Dư Hoa Phượng trên thân từng cái ngón tay qua. Người phục vụ có lời, chứ bị ai kéo vào thành viên mới càng nhiều. Ai đem đạt được ban ân, trăm năm chi số tuổi thọ. Bao nhiêu? Ngoại trừ Trương Phúc Sinh bên ngoài, những người khác con ngươi đều đột nhiên co vào. 100 năm số tuổi thọ. Ngay trong bọn họ, trẻ tuổi nhất chính là lao phụ nhân Dư Hoa Phượng, là nguyên khởi điểm viện nghiên cứu thủ tịch chuyên gia, nàng tự thân chỉ là một người bình thường, bây giờ đã 90 mấy tuổi, tại không cách nào gánh chịu duyên thọ đại dược chi dược lực tình huống dưới, dựa vào một chút đặc thù dược thể, có thể sống đến 140 tuổi coi như khó được. Về phần Hồ Trung Lễ cùng Lý Quốc Quyền, dù là nhìn qua chỉ là trung niên nhân bộ dáng Lý Quốc Quyền, tuổi thật cũng đã tiếp cận 200 tuổi. Thiếu nhất chính là thọ. 100 năm đại thọ a. Lại không là phục dụng đại dược, rượu dược tới thọ, không cần lo lắng kháng dược tính. Duyên thọ dược vật, trừ phi thiên dược, nếu không càng ăn hiệu quả càng chênh lệch. Lý Quốc Quyền đứng người lên, ánh mắt sáng ngời, ta cái này đi lắng lại trận này bạo loạn, đem Trần Tú Sinh kéo vào Cao Thiên Hội. Ta bắt bỏ. Âm thanh trong trẻo vang lên, mấy người cùng nhau nhìn về phía Trương Phúc Sinh, Chu Mục Điệu lặng yên hướng phía hắn thấp túi lầu sọ. Trương Phúc Sinh bình thản mở miệng, người này, ta muốn giết hắn, đương nhiên, không phải hiện tại. Lý Quốc Quyền nhíu mày, cũng không phản bác, ta là không có ý kiến, nhưng tiền phức chính là, lần này quân bộ bạo loạn. Đang khi nói chuyện, hạ nhân đi đến lầu 2, gõ vang phòng tiếp khách cửa phòng. Hồ Trung Lễ suy nghĩ khẽ động, đặc thù chất liệu chế tạo cửa phòng tự nhiên mà vậy mở rộng. Có một vị khách tới thăm. Hạ nhân cúi đầu, tất cung tất kính nói, là quân bộ Trương Nhị Hợp, Trương Tư lệnh. Hồ Trung Lễ nhìn Trương Phúc Sinh một chút, ghé mắt phân phó nói, trước hết để cho hắn chờ đợi. Vâng. Hạ nhân cúi đầu chậm rãi lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng. Đám người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phúc Sinh. Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, trầm thấp mở miệng, "Thiên tôn người phục vụ có lời, Trùng Dương chính là Cao Thiên Hội nơi phát nguyên. Nhóm chúng ta nhất định phải đối với nơi này làm được, hoàn toàn trưởng khống." "Không phải sao?" Hắn nhìn quanh một vòng, bình tĩnh mở miệng, "Ta thẩm tra qua đại lượng liên bang dự luật, điều lệ, chú ý tới một loại trong đó, gọi là giới nghiêm luật." Ý ngón tay, tại phát hiện thần quyến cấp tà giáo đồ, đại quy mô tập kích khủng bố, đại quy mô bạo loạn cùng binh biến các loại tình huống dưới, chấp chính quan, chị An tổng thự trưởng cùng nơi đó cục điều tra tối cao lãnh tụ, tại kiện toàn, không ngại các loại tình huống bên trong, như đặt thành nhất trí, có thể bắt đầu dùng giới nghiêm luật. Âm thanh trong trẻo quen quẩn, Dư Hoa Phượng thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta biết rõ giới nghiêm luật. Giới nghiêm luật tình huống dưới, chấp chính quan, tổng thự trưởng cùng cục điều tra cục trưởng, có thể hình thành 3 người phán quyết tiểu tổ. Trong lúc đó, có quyền quyết định trong thành thị bất luận cái gì chức vụ bổ nhiệm, thậm chí ban bố đặc thù hành chính mệnh lệnh. Nghe lão phụ nhân trang nghiêm, Trương Phúc Sinh bình tĩnh gật đầu, nhưng nếu như chỉ là như thế, ta cũng không cần như thế gióng trống thua chiêng, ta muốn càng nhiều. Thì như nói, Hồ Trung Lễ hiếu kỳ mở miệng, nếu như là giết vị kia đại tông sư, ta mặc dù không có lý do trực tiếp ra tay, nhưng cũng có thể giúp ngươi mưu đồ một hai. Trương Phúc Sinh lắc đầu, ta muốn là tiến thêm một bước, phản loạn loạn dự luật. Trong phòng tiếp khách đột nhiên một tịch. Phản loạn loạn dự luật. Mỗi người đều theo bản năng ngồi thẳng thân, nhất là Hồ Trung Lễ cùng Lý Quốc Quyền, bọn hắn đảm nhiệm trên 100 năm hoàng kim nghị viên, so với ai khác đều minh bạch phản loạn luật pháp, ý vị như thế nào. Lý Quốc Quyền có chút miệng đắng lơi khô, phản loạn luật pháp, cực đoan tình huống dưới, địa phương thành thị có thể không nhìn hành tình chỉ lệnh, chỉ nghe từ liên bang mệnh lệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phúc Sinh, từng chưa nói ra, nói một cách khác, giống như là thoát ly hoàng kim hành tình, loại này ly kỳ đặc quyền, làm sao có thể tùy tiện đạt được. Phản loạn luật pháp cũng không phải là trong thành thị phát sinh binh biến, phản loạn liền có thể chấp hành. Đối mặt từng đạo chất vấn ánh mắt, Trương Phúc Sinh thong dong gật đầu, bình tĩnh mở miệng, điểm này ta tự nhiên biết rõ. Nhưng nếu như ta nói, tổng đốc, nhu đồ làm loạn đâu? Lớn như vậy phòng tiếp khách lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thiếu niên rủ xuống mí mắt, chuyện sự tình này liền muốn từ một tòa gọi Giang Châu hạ cấp thành thị nói đến a. Hắn đem sự tình trước sau đơn giản tự thuật. Từ trên 100 chiếc không thiên hạ, trên 100 chi hành động đội chủ động truyền bá huyết nhục quân địch, lại đến đối chấp hành nhiệm vụ hành động đội viên diệt khẩu, cuối cùng là nguyên bản chỉ cực hạn tại hạ khu 31 trận quy mô nhỏ thần hàng, diễn biến thành bây giờ bộ dáng. Trương Phúc Sinh cuối cùng tổng kết, nuôi khấu tự trọng. Trầm mặc. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Tất cả mọi người đang yên lặng tiêu hóa lấy cái này một tin tức. Hồ Trung Lễ liếm liếm đôi môi khô khốc, nguy hiểm như vậy, rất rất lớn. Ta biết rõ. Trương Phúc Sinh ánh mắt sáng ngời có thần, 3 ngày về sau sẽ có đến từ điều tra tổng cục thẩm tra viên, là ta mà đến, đại khái suất là muốn diệt khẩu. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới cho kế hoạch này có thể thực hành cơ hội. Hắn nhìn chăm chú Hồ Trung Lễ cùng Lý Quốc Quyền, từng chưa nói ra, hai vị làm ngăn được tổng đốc hoàng kim nghị viên, dù là bây giờ bởi vì Giang Châu thần hàng, hoàng kim hành tình trong ngoài phong tỏa. Nhưng ta nghĩ, các ngươi cũng đồng dạng có thể liên lạc với thủ đô a. Trước hoàng kim nghị viên cùng hoàng kim nghị viên đối mắt nhìn nhau. Hai người liên lạc gật đầu. 3. Trương Phúc Sinh khẽ vỗ trưởng, kia, sự tình liền có thể xong rồi. Hắn đứng người lên, chân ổn mở miệng, vấn đề duy nhất là, liên bang phải chăng có thể dễ như trở bàn tay đem tổng đốc cho chân áp. Đây là hết thảy mấu chốt. Lý Quốc Quyền lắc đầu, không có năng lực này, trên thực tế, hành tinh mẹ 49 tòa hành tinh, tại một năm trước, có 3 tòa hành tinh đồng thời phản loạn, đến bây giờ cũng chưa từng triệt để chân áp. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta minh bạch ngươi ý tứ. Vị này Trùng Dương thị hoàng kim nghị viên hưng phấn đứng dậy, liếm môi một cái, hậu sinh. Không, Trương tự trưởng. Ngươi là muốn nói, lấy đem phản chưa phản tổng đốc là thẻ đánh bạc, đổi lấy thủ đô bên kia âm thầm ủng hộ. Trương Phúc Sinh quả quyết gật đầu, không sai, có thể lặng yên bắt đầu dùng phản loạn loạn dự luật, nhưng bên ngoài chỉ tới giới nghiêm một bước này. Hắn ánh mắt sáng ngời có thần, tổng đốc lấy Giang Châu là khấu thành, nuôi khấu tự trọng, nhóm chúng ta lại vì sao không thể lấy tổng đốc là giặc? Nhóm chúng ta cũng có thể nuôi khấu tự trọng. Trong phòng tiếp khách đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị cái này thiếu niên gan to bằng trời ý nghĩ cho kinh đến, cái này cơ hội là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, sẽ dính đến cả tòa thành thị tất cả cao tầng người cầm quyền, không thể có một người để lộ bí mật. Nhưng nếu như lấy gia nhập Cao Thiên hội là điều kiện tiên quyết điều kiện, tựa hồ lại không có cái gì là không thể nào. Tựa hồ thật có thể thử một lần. Trong thành bạo loạn, liền để nó tiếp tục, ta muốn nhìn xem Trần Tu Sinh có thể nháo đến cái gì tình trạng. Trương Phúc Sinh trầm ổn nói, giới nghiêm luật có thể để nhóm chúng ta chỉ cần nghe theo tổng đốc trực tiếp chỉ lệnh, cho nên nhất định phải trường kỳ duy trì giới nghiêm luật. Các ngươi nói, một vị đại tông sư, một vị quân bộ người đứng thứ hai nếu như phản loạn, chiếm cứ ở ngoài thành, phải chăng liền có thể một mực duy trì lệnh giới nghiêm rồi? Đang khi nói chuyện, Trương Phúc Sinh hướng phía hư vô chỗ làm lễ, Cao Thiên hội hết thảy đều để cho ngài chứng kiến. Hư không nổi lên gợn sóng, Chu Mục Điểu đống nhiên nhắm mắt lại, trên thân bắn ra một đạo to lớn, cao không thể nói tinh thần ý chí. Là chân nhân. Chân nhân cứ như vậy lặng lặng đứng tại kia, cũng đã cao hơn bầu trời. Hồ Trung Lễ, Lý Quốc Quyền, Dư Hoa Phượng nhao nhao đứng dậy làm lễ, tâm tư dị biệt, khó hiểu. Trương Phúc Sinh rất rõ ràng, Lý Quốc Quyền còn tốt, Dư Hoa Phượng dạng này đối Cao Thiên hội chỉ có kính sợ, về phần thuộc về chỉ sợ không có bất luận cái gì một tơ một hào, bởi vì lẫn nhau ở giữa còn không có hình thành lợi ích thể cộng đồng. Thế là chân nhân trang nghiêm âm thanh quanh quẩn, thiên chi đạo lấy có thừa mà bổ không đủ, ta phụng tiên tôn chi mệnh điều hòa vạn vật tâm dương, làm hết thể cân bằng. Hắn bình thản nói, chư vị có thể tại lẫn nhau ở giữa giao thiên dịch đạo, cũng có thể một cái đại giới một cái ban ân. Nhẹ nhàng lời nói quanh quẩn trong phòng, từng đạo hô hấp trở nên gấp rút. Ta tới trước đi. Trương Phúc Sinh trầm thấp mở miệng, vẹn vẹn ba chúng ta bốn người còn không cách nào hoàn thành đại quy mô bổ sung, bất quá cũng may ta có chân nhân ban cho 120 năm tuổi thọ, kia là trước đó giao dịch còn dư lại. Hắn tiếp tục nói, ta còn trẻ, tuổi thọ đối với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt nhu cầu, ta dự định đem cái này 120 năm toàn bộ lấy ra cùng ba vị giao dịch. Về phần ta tự thân đặc biệt nhu cầu sự vật nha. Ngắn ngủi trầm ngâm một lát, Trương Phúc Sinh trong lòng có định số, tinh thú thịt, cấp 4 phương diện tinh thú thịt. Cấp 4 tinh thú thịt. Hồ Trung Lễ nhíu mày, cái đồ chơi này không dễ chơi đến a. Một bên Dư Hoa Phượng cũng gật đầu, viện nghiên cứu ngược lại là có, nhưng ta thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào mang tới. Ngược lại là Lý Quốc Quyền, nụ cười trên mặt cơ hồ tràn đầy, ta vừa lúc còn có một phần cấp 4 tinh thú thịt, ước chừng tại nửa lượng khoảng chừng. Là cấp 4, tạp huyết phương diện, ba chân thái dương điều thịt. Trương Phúc Sinh con mắt đột nhiên sáng lên. Chương 161, Bình Thiên Đại Thánh chương 161, Bình Thiên Đại Thánh đợi đến Lý Quốc Quyền đem ba chân thái dương điểu, lại hoặc là nói kim ô thịt mang tới thời điểm, Trương Phúc Sinh đã cùng Hồ Trung Lễ, Dư Hoa Phượng đều hoàn thành lẫn nhau ở giữa giao dịch. Hắn cho lão hổ khế thư bên trong còn chưa vận dụng 30 năm tinh thần tu luyện, đổi lấy là một môn hắn đã luyện tới ý cùng thần hợp phương diện sát phạt thủ đoạn. Phương pháp này tên là Đại Lực Như Ma Thân. Hồ Trung Lễ giới thiệu lúc, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, cái môn này pháp bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đến từ một đầu cấp 5 tinh thú đỉnh điểm phương diện thi hải mang lưu, rất nhiều năm trước có người tại tinh hải chỗ sâu hướng nó thỉnh giáo tới đây pháp. Chậm chậm, lão hồ tiếp tục nói, bất quá phương pháp này quá trình tu luyện quá mức cực đoan, không phải muốn nhập ma mới có thể đi vào bước. Ta cả đời này nhập ma cựu lần, tỉnh dậy 9 lần, đem phương pháp này đẩy tới ý cùng thần hợp phương diện. Nhưng bây giờ ta phá vỡ mà vào tiên thiên đại cảnh, cái môn này pháp với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Trương Phúc Sinh ánh mắt sáng ngời, dù là tác dụng không lớn, đến cùng là ý cùng thần hợp chi pháp, 30 năm tinh thần tu luyện liền để cho ta, là ta chiếm tiện nghi lớn. Nhập ma đến mạnh lên pháp, đúng gì? Hắn nhất ưa thích nhập ma. Trương Phúc Sinh thi lễ, biết rõ Hồ Trung Lễ là đang lấy lòng, hắn cũng vui vẻ đến như thế. Đây vốn chính là Trương Phúc Sinh tự mình gia nhập Cao Thiên Hội nguyên nhân. Hồ Trung Lễ cười cười, thần sắc biến rất nghiêm túc. Phương pháp này không giống, tích chứa trong đó lấy nhất trọng tinh thần bí tàng, ta không thể đào móc mà ra, chỉ là không biết rõ ngươi được hay không. Tinh thần bí tàng. Trương Phúc Sinh như có điều suy nghĩ, một môn nghe vào luyện thể pháp, làm sao cùng tinh thần bí tàng nhắc lên liên hệ rồi? Có ý tứ. Hắn kềm chế lập tức hấp thu, dung hợp môn này pháp diệu xúc động. Nghe thấy lão phụ nhân mở miệng, ta tạm thời không bỏ ra nổi cái gì. Dư Hoa Phượng thương tiếc nói, nhưng ở viện nghiên cứu bên trong, ta có thể điều động cấp 4 tinh thú thịt cũng không nhiều, cái này mấy ngày ta sẽ cho người đưa tới, giao dịch phương diện. Nàng chỉ Lý Quốc Quyền, cũng giống như Lý Nghị Viên, 100-200 năm tuổi thọ. Thứ không gì không thể. Trương Phúc Sinh cười tủm tỉm đáp ứng, cấp 4 tinh thú đã đều là chân chính chính thần thoại sinh mệnh, bất quá hoặc là phẩm cấp thấp, hoặc là huyết mạch pha tạp. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng là thần thoại sinh mệnh. Hắn làm bộ thông qua chân nhân hư ảnh, đem 50 năm tuổi thọ giao phó cho Lý Quốc Quyền, từ hắn trong tay tiếp nhận một viên hộp ngọc. Hộp ngọc vào tay rất nặng, vượt qua một vạn cân. Trương Phúc Sinh kinh ngạc, nửa lượng thịt, làm sao lại dùng tới như thế nặng nghề hộp ngọc? Hắn theo bản năng, đem hộp ngọc xốc lên một tuyến. Ánh sáng, mặt trời. Trương Phúc Sinh hai mắt nhói nhói, kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt từ trong hộp ngọc lăn lộn mà ra, hắn làn da bị thiêu đốt cháy đen, nếu không phải Hồ Trung Lễ tay mắt lanh lẹ, lấy vi lực đem nhiệt lượng trói buộc, áp xúc trở về, chỉ sợ một bên không có chút nào tu vi lao phụ nhân, đã cùng cả ngôi biệt thự cùng nhau bốc hơi. 3. Trương Phúc Sinh khép lại hộp ngọc, chưa tỉnh hồn, là cái này. Cấp 4 tinh thú thịt. Lý Quốc Quyền gật đầu, cấp 4 tinh thú, dù là sinh hồn đều khó mà mua được, bình thường đều là lấy vật đổi vật đến thu hoạch được, mỗi một khắc đối tự thân đều có lợi ích to lớn. Hắn nói bay, ta cũng là cơ duyên xảo hợp đến phần này tinh thú thịt, cũng chính là ta khó mà ăn, nếu không cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ. Trương Phúc Sinh mắt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng nuốt ve ôn nhuận hộp ngọc, tinh thú. Đến cùng là thế nào phân chia? Hắn hữu ý vô ý hỏi. Lên tiếng trả lời lại là lão phụ nhân. Dư Hoa Phượng nghiêm túc mở miệng, căn cứ nghiên cứu của chúng ta, tinh thú hư hư thực thực đều đến từ dị duy độ, là một loại cực kỳ kỳ lạ sinh mạng thể. Loại sinh mạng này sinh ra cường đại, nhưng quỷ dị chính là bọn chúng sẽ không thay đổi mạnh hơn. Trương Phúc Sinh cầu học như khác, còn xin dư lão là ta giải hoặc. Nguyên khởi điểm viện nghiên cứu, bản thân liền là nghiên cứu dị duy độ. Dư Hoa Phượng châm trước một lát, nói, cấp 1 tinh thú sinh ra tông sư, đến chết cũng là tông sư. Cấp 2 tinh thú cùng cấp 3 tinh thú sinh ra chính là tiên tiên cùng thiên nhân chi cảnh, về phần cấp 4 tinh thú, Trương Phúc Sinh biến sắc, sinh ra chính là thần linh. Không sai. Dư Hoa Phượng khẳng định gật đầu, đây cũng là vì cái gì, cấp 3 trở lên tinh thú thịt có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản đều có tiền mà không mua được. Nàng hồi ức nói, về phần cấp 5, loại kia sinh mệnh đã không thể lẽ thường độ chi, tựa hồ cũng phù hợp một đầu. Quy tắc. Trương Phúc Sinh thần sắc trang nghiêm, chợt nhìn về phía Hồ Trung Lễ, Hồ lão, vậy theo như ngài nói như ma lại là? Lão Hồ lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ hiểu được là một tôn ở vào tinh hải chỗ sâu sinh linh cùng bố, không giống với còn lại chỉ có lực lượng không có trí tuệ tinh thú. Tôn này như ma có thể giao lưu, có thể miệng nói tiếng người. Trương Phúc Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tinh thú, thần thoại sinh mệnh, không có trí tuệ, sẽ không tu hành. Lại cùng mất diệt, biến mất cái kia thời đại trước có quan hệ. Để Trương Nhị hợp lên đây đi. Cung tiến đi chân nhân hư ảnh về sau, Trương Phúc Sinh nhẹ xuất ngụm trọc khí, nói như vậy. Trận này bí mật trò chuyện rất nhanh kết thúc. Đi ra biệt thự thời điểm, đã là hoàng hôn. Trương Phúc Sinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vẫn như cũ lơ lửng tại chấp chính trên đại lầu phương 12 chiếc không thiên hạm, âm thầm cười một cái. Sau đó, chính là Cao Thiên hội tại Trùng Dương thị triệt để cắm rễ thời điểm. Lại hết thảy đều đã sẵn sàng, chuyện còn lại, thậm chí không cần hắn đi tận lực hướng dẫn, Hồ Trung Lễ bọn người tự nhiên sẽ đi xử lý cho xong hết thảy. Về phần Trần Thu Sinh, hắn còn hữu dụng. Quay đi, quay đi. Trương Phúc Sinh suy nghĩ khẽ nhúc đích, tương tài đến cố kia tông sư hải cốt cũng phải đi bảo hộ phụ mẫu, lúc này mới triệt để yên lòng, cũng không có về nhà, mà là đi đến một nhà cao cấp khách sạn và ở, đi vào khách phòng về sau. Đầu tiên là nhắm mắt cảm giác một phen dịch quỷ bên kia tình huống, dịch quỷ tựa hồ ở vào một chiếc xe ngựa bên trên, về phần vị kia Minh Nguyệt cô nương. Rất cổ quái, nàng chính đóng chặt lại hai mắt, Vô luận Trương Phúc Sinh thao túng dịch quỷ như thế nào kêu gọi, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lúc đó, hắn nhìn về phía xe ngựa bên ngoài, là Tinh Hà. Mênh mông vô bờ Tinh Hà, quần tinh tô điểm tại tinh không bên trong, từng khỏa hoang vu tinh cầu lặng lặng ăn nằm, túi đầu nhìn lại, tại dưới massa thì có một viên to lớn, màu xanh thẳm tinh cầu. Mẹ nó, tinh không. Dịch quỷ siêu một cái rụt đầu về. Xe ngựa cũng không tiến lên, liền lặng lặng đứng ở màu xanh thẳm tinh cầu phía trên, nhìn thoáng qua ở giữa, Trương Phúc Sinh thấy được kéo xe con ngựa. Hết thảy hai đầu, toàn thân trắng như tuyết, đồng dạng có một loại giống như từ trong tranh đi ra cảm giác, con ngựa trên thân hòa hợp mạnh đến không hợp thói thường kinh khủng khí tức, vẻn vẹn một chút, liền để Trương Phúc Sinh có một loại run rẩy cảm giác. Tựa hồ, càng tại hồ trung lễ phía trên, chí ít tiên tiên đại cảnh phương diện ngựa. Trương Phúc Sinh tê, yên lặng đem chủ ý thức trở về bản thân. Minh Nguyệt cô đương, đến cùng là thế nào một chuyện? Khách sạn trong phòng, hắn nói một mình, thần sắc hoang mang. Chư tiên chư thần đô không thấy, vì cái gì Minh Nguyệt cô nương còn có thể tồn tại? Nghĩ không minh bạch. Vậy liền không nghĩ. Trương Phúc Sinh yên lặng đem suy nghĩ chìm vào khế thư bên trong, không nhìn khách sạn bên ngoài nhao nhao hỗn loạn âm thanh, hắn không có vội vã đi nuốt ăn tạp huyết bạn kim ô thịt, Lý Quốc Quyền làm ở bốn chén nhỏ địa hỏa đại tông sư, đều khó mà nuốt ăn kim ô thịt, chính mình chỉ sợ cũng khó. Đại lực như ma thân. Yên lặng câu thông lão hổ kia được đến đúng phương pháp, quan đoàn lặng yên từ khế thư bên trong bóc ra, cùng tự thân tương hợp. Mỗi năm một tuổi tuổi, chịu khổ rèn luyện môn này sát pháp, luyện pháp ký ức từ não hải chỗ sâu toát ra. Đại lực như ma thân điểm điểm tích tích cũng bị Trương Phúc Sinh chỗ thấy rõ. Đây là một môn không biết phẩm cấp võ kỹ, hoặc là nói pháp. Đại lực như ma thần tu hành lúc quan tưởng như ma chiếm cứ hỏa diễm thần sơn bên trên, lấy hỏa diễm thần sơn làm củi tuổi, thiếu đốt luyện tự thân thể phách, khí huyết, tinh thần. Hỏa diễm thần sơn, như ma. Trương Phúc Sinh đột nhiên mở mắt mặc cho đủ loại tu luyện ký ức trùng điệp như nước thủy triều, con mắt trừng căng tròn. Hỏa diễm sơn, như ma vương. Trong lòng hắn nghĩ thầm nói thầm, tiếp tục tiếp nhận niên niên tuế tuế tu luyện ký ức. Đại lực như ma thần, vẹn vẹn nhập môn liền có thể làm được ý cùng thần hợp, càng hiểu rõ, càng kinh ngạc. Thí dụ như một môn trung thừa võ kỹ, tu luyện đến viên mãn mới có thể có đến chân ý, phá hạn về sau mới đi đến ý cùng khí hợp phương diện, còn cần hai lần phá hạn mới có thể ý cùng thần hợp. Chính mình thập nhị trọng chân ý, nhất cường đại một môn, cũng bất quá là ý cùng khí hợp. Nhập môn chính là ý cùng thần hợp, nếu không phải tu luyện muốn lần lượt nhập ma, dù hoặc quá lớn, nguy hiểm càng lớn, lão hổ cũng tuyệt không bỏ được trao đổi cho ta. Trương Phúc Sinh thật kinh đến, lưu ma thân tiểu thành, có thể hóa vạn trượng lưu ma, suy nghĩ khẽ động, chính là một tòa hỏa diệm sơn bốc hơi. Như ma thân đại thành dựa theo pháp kinh thuật, có thể được pháp thiên tướng địa chi năng, một ý niệm, thể có thể lớn như tinh thần. Về phần viên mãn, pháp kinh đối với cái này cũng không miêu tả, tâm niệm thấy rõ, có thể cảm thấy được một đoàn mông lung ánh sáng. Đây là, kia hồ trung lễ nói tới tinh thần bí tàng. Trương Phúc Sinh trong lòng khẽ nhúc đích, thao túng ý niệm tinh thần hướng phía chỗ kia bí tàng đâm tới, nhưng tinh thần bí tàng kiên cố, vượt qua tưởng tượng. Không hề nghi ngờ thất bại, dù sao, chân chính bước vào tiên tiên phương diện hồ trung lễ đều thất bại. Trương Phúc Sinh cũng không từ bỏ, nếm thử thấm vào ra bất hủ suy nghĩ, lại lần nữa đâm về tinh thần bí tàng. Kia một đoàn bảo quang chấn động, tại Trương Phúc Sinh quan tưởng bên trong ầm vang nổ tung. Tinh thần bí tàng mở, hắn vừa mới phân chấn, thần sắc chợt biến. Tinh thần bí tàng chỉ có bốn chữ miêu tả, Huyền Thiên Đại Thánh. Trương Phúc Sinh cũng không mừng rỡ, trong lòng thậm chí sinh ra hàn ý tới. Như phương pháp này tu luyện đến viên mãn, có thể chứng Huyền Thiên Đại Thánh. Hắn lâm vào trầm mặc. Nhà ai người tốt một môn pháp, tu đến cuối cùng là tu thành người khác ngoại hiệu. Đáng chết, cái này pháp nhất định là lão Nưu lưu lại. Trương Phúc Sinh từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất áp ý phỏng đoán người khác, hắn đang nghĩ, như thực sự có người đem cái môn này pháp tu thành viên mãn, phải chăng lão Nưu liền trở về? Nưu ma thân tuy tốt, nhưng ta chỉ có thể luyện đến đại thành. Ngạch, dù là đại thành đều cách ta xa ra đây, đại thành Nưu ma thân, pháp thiên tướng địa, to như tinh thần. Trương Phúc Sinh thở khẽ khẩu khí, cấp độ nhập môn đại lực Nưu ma thân đã dung hội quán thông. Thật giống như chính mình chân chân chính chính tu luyện trên trăm năm. Trong đầu hắn, kia một đoàn cái gọi là tinh thần bí tàng không ngừng lay động, tại Trương Phúc Sinh trong suy nghĩ chiếu rọi làm ra một bộ lại một bộ quan tưởng đồ. Quan tưởng đồ nhanh chóng lấp lóe, mỗi một phó đô không tương đồng, nhưng lại trước sau tương thông, nối liền, vừa lúc là một cái ngắn ngủi cố sự. Chuyện xưa bắt đầu là một đầu yếu đuối nhỏ Nưu Yêu. Một đầu sinh tại Hoang Sơn giã linh bên trong, ai đều có thể dẫm lên một cước nhỏ Nưu Yêu. Trương Phúc Sinh bị ép xem nhìn xem một gương mặt đồ quyển. Đồ quyển chỗ bày ra trong chuyện xưa, nhỏ Nưu Yêu gân cốt yếu đuối, yêu khí ít ỏi, nhưng lại cất giấu một cỗ hỏa khí, từ đây không quan trọng ở giữa bắt đầu, uống gian nan bất và tuyết, ăn ngày ánh trăng, mài đoạn mất không biết bao nhiêu lần sử thú, ngạnh sinh sinh rèn luyện ra một bộ Nưu Ma chân thân, được tôn là đại lực Nưu Ma Vương. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Đồ quyển bên trong, đại lực Nưu Ma Vương đến một tòa Thông Thiên Thần Sơn, cùng chư đại yêu kết bái, tại đồ quyển cuối cùng, hắn bị bảy yêu đẩy hướng thủ tọa, tinh kỳ phân phận, ngày xưa nhỏ Nưu Yêu đạp ở trên biển mây, lượt chiếu bát hoang thập phương, kia trên lá cờ, liền rõ ràng là Bình Thiên Đại Thánh chi bốn chữ. Cố sự dừng ở đây. Trương Phúc Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Bình Thiên Đại Thánh. Hắn còn tại tinh thần trong bức họa, thấy được hầu tử, thấy được giao long các loại. Năm đó nhân gian thất đại thánh. Hắn xếp bằng ở trên giường, kích động trong lòng, sau đó dần dần lại bình ổn, quên thân ẩn có châu họ âm thanh, tinh thần ý chí bên ngoài hiện thành một mảnh biển, sóng biển bốc lên, giống như khuấy động thành một đầu to lớn như ma. Đại lực như ma thân. Ta nhìn, càng hẳn là gọi là Bình Thiên Đại Thánh trải qua còn tạm được. Một ngụm trọc khí phun ra, hình như có một tiếng châu họ từ viễn cổ vang lên, hoành đãng tuế nguyệt mà tới. ý cùng thần hợp, sau lưng mơ hồ thao thiên ma khí, yêu khí, man hoang khí, thân thể tựa hồ lọt vào thiên chủ ý bất luyện, lực lượng một tiết tăng bọn. 10 vạn cân, 30 vạn cân, 50 vạn cân. Trạng thái bình thường phía dưới, đột nhiên thêm 2000 vạn cân cự lực, trượng 6 chân thân phía dưới lực đạo, cũng từ 6000 vạn cân lật đến phá ức. 5 vạn tấn. Biến cố vẫn như cũ chưa từng ngừng. Môn này pháp phẩm cấp, quá cao quá cao. Trượng 6 chân thân tựa hồ phát sinh một chút không hiểu biến hóa. Nhiều thêm một đôi sừng châu. Mẹ ngươi. Hắn có chút đau đầu, tiên tiên linh giác chấn động, mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ lên bộ. Cái này đại lực như ma thần, chín thành xác suất là lão Nưu lưu lại thủ đoạn. Cái này tinh trùng lên não. A không, cái này con ruồng nhu tử. Thân cảnh giống như cũng hiện lên đại lực như ma chỉ tướng, như thế bình thường, ý cùng thần hợp, cho nên tạo hóa ra chân ý cùng nhau tới. Hắn bình phục nỗi lòng, ngược lại là cũng không hồi hộp, đổi một người có lẽ liền dồn hết đủ sức để làm hướng viên mãn phương diện đi sửa, nếm thử đi chứng bình thiên đại thánh. Nhưng mình cũng sẽ không. Lão Nưu tính toán, gặp gỡ bản thân, xem như rơi vào khoảng không, chỉ là tinh hải chỗ sâu cái tiêm như ma tinh thú, lại là cái gì? Trong lúc suy tư, Trương Phúc Sinh trong lòng chợt toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Nhớ không lầm, Hỏa Diệm Sơn vốn là lò bắt quái một khối gạch chịu lửa. Kia lửa chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Thần sắc hắn càng thêm trang nghiêm một chút, đại lực như ma thần, nhập môn thời điểm, đã có thể huyễn hóa Hỏa Diệm Sơn dựa theo pháp kinh nói, tiểu thành thậm chí đại thành về sau, thậm chí có thể chân chính cụ tượng hóa một tòa Hỏa Diệm Sơn, yếu hóa rất nhiều lần phiên bản. Nhưng nếu như chính mình hướng trong đó thêm nhập Lục Đinh Thần Hỏa, kia có phải hay không liền thành Thần Hỏa Diệm Sơn rồi? Trương Phúc Sinh mắt ngụm nước bọt, chân chính Hỏa Diệm Sơn là liền hầu ca đều có thể cản lại. Tâm hắn nghĩ phức tạp, lặng lặng chờ đợi trong phòng, tu luyện đại lực như ma thân chỗ nổi lên man hoang khí tức tán sạch sẽ về sau, lúc này mới đứng dậy, mở cửa phòng, mà giật ở trên ghế salon lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thành thị vang lên tiếng nổ, tựa hồ xung đột ngay tại đại quy mô thăng cấp. Hắn không thèm để ý, chỉ là tiếp tục lặng lặng chờ. Gần đêm, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Chương 162, Minh Nguyệt Cô Đương, ngươi có biết như thế nào thành phong? Chương 162, Minh Nguyệt Cô Đương, ngươi có biết như thế nào thành phong? Chị An tổng thự phía dưới, trọng hình khu. Trần Thu Sinh nghe tiếng nổ, tiếng ồn nào, chính mình lại ngồi một mình ở tĩnh mịch không người hành lang bên trong. Thậm chí liền nhìn thủ đều không có. Toàn bộ chị An tổng thự, ngoại trừ vị kia tổng thự trưởng, đều hy vọng hắn rời đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đi. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Trần Thu Sinh nói một mình, lần này ngược lại là một cơ hội, nếu như hết thảy thuận lợi, không chỉ có thể để cho mình ngồi lên hoàng kim nghị viên vị trí, còn có thể thuận tiện đem Trần Đạo Lĩnh cùng Trương Phúc Sinh cho đánh dụ. Đốt ngón tay tại trên cổ tay khẽ chọc, một cái lại một cái, lại vừa cùng ngoại giới tiếng nổ, thiếu đốt âm thanh, tiếng oanh minh, giao thoa thành khúc. Hắn an vị ở chỗ này, ngồi tại tĩnh mịch hành lang bên trong, ngồi tại không người trọng hình khu, một hơi một tí, người khoác xiềng xích cũng đã quấy dư luận xôn xao. Cái này dư luận xôn xao. Trần Thu Sinh ánh mắt thâm thúy, chính mình vì hoàng kim nghị viên vị trí, cũng không chỉ là tìm tới hồ trung lễ. Hắn gần như một loại hát kịch điệu, lôi kéo cuống họng, cái này dư luận xôn xao, càng ngày càng nghiêm trọng nha. Thanh âm giản mùa tuận vỡ vụn phòng ngừa bạo lực cánh cửa chạy xuống, từng đạo bạo tạc bụi mù trong thành thị từ từ bay lên. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh thai nhức óc. Cửa phòng làm mở ra, người tới gõ nhẹ ba lần cửa phòng về sau, liền đi tiến đến. Là Hắc Nhãn cùng Xài Lão Quỷ. Hai người thần sắc đều rất phức tạp, nhìn từ trên xuống dưới Trương Phúc Sinh, cái trước mở miệng nói, "Trương tiên sinh, nhóm chúng ta có lẽ cần hảo hảo trò chuyện chút, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm." Trương Phúc Sinh nhìn hắn một cái, trên mặt nở rộ tiêu dung, xoé mà đưa tay ép xuống. Hắn mở miệng nói, "Trước vân vân." Xài Lão Quỷ nhíu mày, tình huống xa so với ngươi tưởng tượng muốn nguy cấp, ngươi lần này chân chính thọc cái sọt, Trần Thu Sinh bên kia. Ta nói, trước vân vân. Trương Phúc Sinh dương mắt kiểm, nhìn chăm chú Xài Lão Quỷ. Cái sau lông tơ từng chiếc nổ lên, cảm giác chính mình giống như là bị một đầu kinh khủng man hoang cự thú ngưng gặp, toàn thân giờ phút này mồ hôi rơi như mưa. Hắn thật thành tông sư. Xài Lão Quỷ cùng Hắc Nhãn cổ họng lấp kín. Ban đầu, bọn hắn không ai tin tưởng Trương Phúc Sinh thành tiểu tông sư, chỉ cho là dựa vào đặc thù biện pháp ngồi lên tự trưởng vị trí. Có thể. Trong trầm mặc, Xài Lão Quỷ nơm nớp lo sợ cúi đầu, thấp giọng nói, như ngài mong muốn. Hai người ngậm miệng, đứng tại góc tường một hơi một tí. Thời gian tiếp tục trôi qua. Lại một lát sau, có một vị chưa từng thấy qua người trẻ tuổi đi vào, cũng tới từ Tây giáo, vốn là ủng hộ Kim Thu Nguyệt kia một chi. Nguyên lai còn có người so ta sớm hơn đến. Người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, đi vào khách phòng, sau đầu không chút khách khí treo lên một chiếc địa hỏa, rõ ràng là tông sư. Trẻ tuổi như vậy tông sư, nhìn qua, nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi. Hắc Nhãn cùng Xài Lão Quỷ biến sắc, hiển nhiên đều biết người tới. Tuổi trẻ tông sư cũng không thèm nhìn hắn hai người, nhìn từ trên xuống dưới ngồi ngay thẳng thiếu niên, ngươi chính là Trương Phúc Sinh. Ngược lại là hảo đảm phách, trực tiếp ra tay cầm đi Kim Thu Nguyệt. Tuổi trẻ tông sư bình tĩnh nói, bất quá cũng tốt, ta thay mặt thần quyến, thượng sứ đích thân tới gặp ngươi, cho phép ngươi nhập nhóm chúng ta mạch này, sẽ cho ngươi thần tuyển người hầu đãi ngộ, ngươi bây giờ theo ta đi. Trương Phúc Sinh vẫn như cũ một hơi một tí, kiên nhẫn nói, đợi thêm. Tuổi trẻ tông sư nhíu mày, có chút không vui, quen thuộc cùng Kim Thu Nguyệt ở chung phương thức, trong khi nói chuyện mang theo ra lệnh ý vị, một lần không hiểu chuyện, có thể tha thứ, ngươi so Kim Thu Nguyệt ưu tú. Ta ngoài định mức cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại, đứng dậy, cùng ta rời đi. Trương Phúc Sinh mở mắt, ngồi dậy. Trùng hợp cái thứ ba tiếng bước chân ở ngoài cửa hành lang vang lên. Hắn không nhìn về phía tuổi trẻ tông sư, vuốt cằm nói, túi đầu, lại nói chuyện cùng ta. Làm càn. Tuổi trẻ tông sư tức giận, hắn tuổi còn rất trẻ cũng quá ưu tú, bản thân liền là thiên chi tiêu tử, có thuộc về mình ngạo khí, giờ phút này sau đầu địa hỏa cháy hừng hực, nhục thân tại sáng lên. Bò họ, một tiếng châu họ, ở chỗ này, tại cả tòa khách sạn, tại cái này một mảnh quảng trường. Tuổi trẻ tông sư trên mặt giận tái đi chi sắc ngưng kết, hoảng hốt ở giữa, tựa hồ nhìn thấy một đầu to lớn, đến từ viễn cổ thời đại như ma lớn đến vô biên, đặt chân trong tuyệt đối man hoang phía trên, phía sau là một tòa cháy hừng hực thần sơn. Tinh thần hắn bị nhiếp, trong mắt, trong tầm mắt, chỉ còn lại kia một đầu như là thần chỉ đồng dạng như ma. Bò họ, châu họ âm thanh quanh quẩn tại hắn bên tai, quanh quẩn nhưng lại chưa dừng lại, ngược lại càng ngày càng to, càng ngày càng to. Hắn hai lỗ hai bên trong chạy xuôi ra tiên huyết, sau đó là hai mắt cùng miệng mũi, từ ngạch đẩy ra bắt đầu, lục thân từng chút rạn nước, liền liền thân sau cái kia đạo sáng chói địa hỏa cũng đều ảm đạm. Châu họ âm thanh chợt ngưng. Tông sư cúi trên mặt đất, có chút run rẩy. Đây là ý cùng thân hợp. Ý cùng thân hợp, một quyền một cước bên trong đều mang chân ý đại tỉnh, ý cùng khí hợp, chân ý kết hợp khí huyết lang yên, hóa thành tính thực chất khí phách. Ý cùng thân hợp, tên như ý nghĩa. Cấp độ này chân ý, nếu như tinh thần đầy đủ cường đại, nhất niệm có thể bốc hơi thành gần như pháp tướng sự tình vật. Cái này gọi là chân ý cùng nhau, không giống với pháp tướng. Chân ý cùng nhau, có thể xâm nhập người khác tinh thần ý chí, chính là về phần thân cảnh. Đại lực như ma đụng vào tuổi trẻ tông sư hư ảo hư cảnh, phát ra chấn thiên gào thét, tuổi trẻ tông sư thất khiếu chảy máu, bổ trên mặt đất run rẩy. Ánh mắt chính là về phần tư duy, đều bị đầu kia man hoang châu lớn chỗ hoàn toàn chiếm cứ. Lúc này, khách phòng, từ ngực, ba đạo nuốt nước bọt thanh âm đồng thời vang lên. Hai cái là hắc nhãn cùng xài lão quỷ, còn lại một cái. Trong phòng, ngoại trừ thất khiếu chảy máu, túi trên mặt đất run rẩy không chỉ tuổi trẻ tông sư, những người còn lại đều hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Đứng nơi đó một cái tuổi trẻ thiếu nữ, một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ, mặt mày tinh xảo, mũi kiều đỉnh, Trần Văn Ngọc. Hắc nhãn trên trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi tới. Trần Văn Ngọc nhìn thấy hắc nhãn thời điểm, cũng mở to hai mắt nhìn. Hắc tiên sinh, Trần tiểu thư. Hai âm thanh tại trong phòng khách vang lên, Trương Phúc Sinh nheo mắt, suýt nữa bạo khởi ra tay. Hắc nhãn nhìn thấy qua bát cảnh cung, Trần Văn Ngọc càng là trên bầu trời nhất định. Hắn cưỡng ép kiềm chế lại ra tay giết sinh xúc động, ánh mắt chuyển động, thâm thúy đến cực điểm, ngược lại là đúng dịp. Ngươi là đại biểu nguyên bản Vương Tiên Long phía sau kia một chi Tây giáo giáo đồ. Trần Văn Ngọc đánh thức qua thần đến, chưa kịp suy tư số 19 quầy rượu Hắc tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nàng thuận tay khép cửa phòng, nhìn chăm chú cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thiếu niên, trên mặt hiện ra hoảng hốt chi sắc. Đi qua đủ loại, tất cả nổi lên trong lòng. Từ trước đây dưới mặt đất phòng khám bệnh, lại đến số 19, sau đó là Long Chu chuyến đi, là hai cái kinh khủng cự nhân tại mạch nước ngầm chém giết. Cuối cùng, thì là vị kia chiếm cứ tại Giang Châu phía trên, kinh khủng thần chỉ mỗi chữ mỗi câu. Trần Văn Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp, cơ duyên xảo hợp, bị nhất mạch kia phía sau tôn giả coi trọng. Hồi lâu không thấy, Trương Phúc Sinh lặng lặng đánh giá cái này tóc đỏ thiếu nữ, Trần Văn Ngọc xuất hiện ở đây, là tốt là xấu? Chuyện xấu. Nàng có khả năng cùng Hắc Nhãn trò chuyện, mặc dù gần như không có khả năng đàm luận đến tiên tôn nhưng bạn nhất đâu. Nàng cũng sẽ gặp phải Trần Ngữ Tước, người chết phục sinh sự tình, tuyệt không phải bình thường, một khi truyền ra liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cho nên, Trần Văn Ngọc không thể lưu tại Trùng Dương thị. Trương Phúc Sinh suy nghĩ trang trọng, cấp tốc có quyết đoán, tựa ở trên ghế salon, bình tĩnh mở miệng, chư vị ý đồ đến, ta đại khái cũng biết, một là vì tranh thủ ta, thứ hai là vì phòng ngừa ta tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn a. Hắc Nhãn trầm mặc một cái, ánh mắt từ trên thân Trần Văn Ngọc thu hồi, Trương tiên sinh. Hắn trầm thấp mở miệng, ngài cường đại ở xa ta tưởng tượng phía trên, nhưng Trần Thu Sinh là một vị nhiều năm đại tông, đã nhóm lửa toàn bộ bốn chén nhỏ địa hỏa. Thậm chí, rất có thể đã xem bốn chén nhỏ địa hỏa hợp nhất là đại lô hỏa đặt chân tại tiên thiên đại cảnh cửa ra vào trước đó. Chậm chậm, Hắc Nhãn nghiêm túc cảnh cáo, tông sư ở giữa, dù là chỉ kém một chiếc địa hỏa, hắn chênh lệch cũng muốn so mở một bẩn võ đạo đại gia cùng ngũ tạng đều mở ở giữa chênh lệch còn muốn càng lớn. Trương Phúc Sinh lặng lặng nghe, khẽ mút cằm, việc này ta tự nhiên trong lòng nắm chắc. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Hắc Nhãn, lời nói xoay chuyển, ba ngày về sau sẽ có điều tra tổng cục tới thẩm tra viên đến Trùng Dương thị, cũng là ba ngày sau đó, quân bộ ba chi không thiên hạm đội sẽ chân chính phản loạn. Nhẹ nhàng thanh âm quanh quẩn tại trong phòng khách, mọi người tại đây đều biến sắc, liền liền túi trên mặt đất tuổi trẻ tông sư cũng sợ hai giật mình. Phản loạn. Vị kia tuổi trẻ tông sư thở hào hẹn, giờ phút này châu họ đã từ hắn tinh thần thế giới bên trong tán đi, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy, thậm chí không dám lau mảnh mặt trên huyết dịch, bị sợ vỡ mật, nhiếp trụ hồn nhi. Tuổi trẻ tông sư chỉ là lặng yên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia càng tuổi trẻ thiếu niên, liền lại sợ hãi cúi đầu xuống. Trương Phúc Sinh giờ phút này tiếp tục nói ra, phản loạn ba chi không thiên hạm đội sẽ đối với bị giam giữ đang điều tra tổng thự Trần Thu Sinh triển khai nghị cách cứu viện. Hắc Nhãn lúc này nhịn không được mở miệng, tin tức này chuẩn xác không? Quân bộ làm sao có thể chân chính phản loạn, trừ phi bọn hắn tất cả đều điên rồi. Trương Phúc Sinh cũng không trả lời, chỉ là cũng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn ba lần. Cốc cốc cốc. Thanh thúy thanh quanh quẩn tại trong phòng khách, lại hóa thành nặng nề tinh thần áp lực, trùng điệp gánh tại mấy người trong lòng. Ta nói, các ngươi nghe, không muốn đặt câu hỏi. Trần Văn Ngọc trông thấy cái kia lại quen thuộc vừa xa lạ thiếu niên nói như vậy, vẫn như cũ có chút hoảng hốt, mộng ảo. Trương Phúc Sinh tiếp tục nói, ba chi không thiên hạm đội phản loạn tại đếm thử nghị cách cứu viện Trần Thu Sinh thời điểm, cũng sẽ không là chung sức hợp tác, mà là so đấu ai trước cứu ra Trần Thu Sinh. Hán thản nhiên nói, đến thời điểm, các ngươi riêng phần mình gia nhập một chi không thiên hạm đội, ai cứu ra Trần Thu Sinh, ta liền cho phép ai đến ủng hộ ta. Trong phòng khách người đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng là có ý tứ gì? Trương Phúc Sinh cũng không có cho bọn hắn suy tư thời gian, khoát tay áo, nói đã đến nước này, tiếp xuống sẽ có người của quân bộ cùng các ngươi bàn bạc, đều trở về đi, Trần Đoán Ngọc lưu lại. Hắc Nhãn cùng Sài lão quỷ cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là cùng vị kia trọng thương tuổi trẻ tông sư cùng nhau ly khai. Trương Phúc Sinh ánh mắt rơi vào Trần Đoán Ngọc trên thân, bình thản nói, chuyện sự tình này ngươi không muốn trộn rộn, trở về bẩm báo về sau, bước ra sự tình bên ngoài. Trần Đoán Ngọc thần sắc biến đổi, cũng không có hỏi thăm nguyên do, chỉ là yên lặng gật đầu. Ngươi cũng đi thôi. Trương Phúc Sinh nói khẽ. Thiếu nữ há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đến cùng không nói ra miệng. Nàng nhìn chằm chằm Trương Phúc Sinh, quay người rời đi. Trước khi đi, để lại một câu nói tới. Xem chừng Ôn Hoàng chi thần. Nàng cũng đi xa. Trương Phúc Sinh lắc đầu bật cười, coi như có chút lương tâm. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong thành thị bạo động, ánh mắt nhìn về phía kia tòa nhà trị an tổng tự đại lâu. Tiếp tục quay đi. Trương Phúc Sinh mỉm cười tự nói, khởi xướng quân biến, cùng Tây giáo thông đồng làm vậy, chỉ thị Tây giáo đổ cấp ngục giải cứu chính mình. Hắn ánh mắt hướng về thành thị bên ngoài hoang nguyên. Nhiều như vậy dãy núi, cái nào một tòa thích hợp làm người lương sơn. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, trong khoảng cách buổi trưa 12 giờ đúng, còn kém 4 giờ. Trương Phúc Sinh nhìn thoáng qua đồng hồ, giữa trưa 12 giờ đúng, vị kia thẩm tra viên đến Trùng Dương thị, lại sau một tiếng, ba chi không thiên hạm đội bắt đầu phản loạn cất ngủ. Hết thể quy hoạch ngay ngắn rõ ràng, chờ đem Trùng Dương thị loạn tượng bình tắt, liền phải đi hai tòa hạ cấp thành thị, đem còn lại địa hỏa đều cho đốt lên. Trương Phúc Sinh nói một mình, trong lòng vẫn như cũ có nồng đậm cảm giác cấp bách. Cự ly sang năm ngày 9 tháng 2, chưa tới nửa năm. Nửa năm thời gian, chính mình có thể đi tới một bước nào? Chiều không gian trùng hợp điểm tin tức nhất định không đạt được, sớm muộn sẽ truyền ra, đến thời điểm, chỉ sợ còn có thiên nhân muốn chống đỡ lâm. Chỉ vì cầu đăng thần cơ hội. Sư tổ a sư tổ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì đây? Trương Phúc Sinh nói một mình, suy nghĩ dáng lâm tại dịch quỷ chi thân bên trên. Mở mắt ra, như là đi qua 3 ngày, tỉ mỉ quan sát đến một hơi một tí Minh Nguyệt cô nương. Vẫn rất đẹp mắt. Trương Phúc Sinh trong lòng nói thầm. Lông mi khẽ run. Minh Nguyệt cô nương chợt mở ra hai mắt, mỏi mệt luốt luốt mi tâm, lúc này mới hướng phía bên cạnh tiểu dịch quỷ nhìn tới. Gặp một chút thay đổi nhỏ cho nên, làm trễ nải một lát, để Trương công tử chê cười. Không ngại. Trương Phúc Sinh điều khiển dịch quỷ, nhìn chăm chú vị này mi tâm một điểm một đỏ, phản phất giống như từ trong bức họa đi ra thanh nhã nữ tử. Trầm mặc, trầm mặc. Hắn cuối cùng vẫn quyết định. Minh Nguyệt cô nương, nghe nói qua trên bầu trời a. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại huyền diệu trong xe ngựa. Cô nương nhìn màu máu hải cốt một chút, khẽ gật đầu, gần nhất làm đến sôi sùng sục lên, thanh danh vang dội, tự nhiên biết rõ. Nàng thân sắc cứng lại, kia a hỏi bầu trời người thật không đơn giản. Làm sao đông nhiên nói tới cái này? Nói, Minh Nguyệt cô nương hiếu kỳ nhìn về phía bộ này bộ xương. Dịch quỷ nhún vai, xương bả vai ma sát, phát ra chói hai cái âm thanh. Trương Phúc Sinh điều khiển màu máu hài cốt, trầm thấp mà khàn khàn mở miệng, ta biết vị kia xương là chân nhân láo giả. Minh Nguyệt cô nương kinh ngạc, ồ, còn có việc này. Trương công tử ngược lại là vận mệnh tốt. Dịch quỷ lại lắc đầu, chống rông hốc mắt nhìn chăm chú thanh nhã cô nương, hắn cũng nhận biết ngài. Minh Nguyệt cô nương có chút nhíu mày, khốn hoặc nói, có ý tứ gì? Trương Phúc Sinh hít sâu một hơi, đã dự định muốn đem Minh Nguyệt cô nương kéo vào trên bầu trời, như vậy, hắn trầm thấp mở miệng, "Minh Nguyệt cô nương, ngươi có thể biết rõ như thế nào thành phong?" Thanh nhã cô nương đầu tiên là sức sở. Nàng như vẽ giữa lông mày, bước lên ba lượng kia sắc bén đến, thanh âm khẽ run, thanh phong quất vào mặt chi thanh phong. "Không phải." Trương Phúc Sinh lắc đầu, nói, "Chân nhân từng ở trước mặt ta hít một câu, tựa hồ cùng ngươi có liên quan, hắn từng chưa nói ra thuật lại nói, thanh phong, Minh Nguyệt, trấn nguyên tử." Chương 163, Thái Thanh chương 163. Thái Thanh Phong bế trong xe ngựa, tựa hồ lộ ra từng kia từng sợi lạnh lẽo ý vị, rất nhanh lắng lại. Trong xe, Thanh Phong, Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử, nữ tử nhai nuốt lấy cái này ba cái danh tử, trên mặt hiện ra một chút hoảng hốt chi sắc, tựa hồ tại nhớ lại. Nàng thân sắc biến cực kỳ phức tạp, trong xe lâm vào tĩnh mịch, chân chân chính chính tĩnh mịch, không có tiếng hít thở, không có tiếng tim đập, cũng không có huyết dịch chảy xuôi thanh âm. Minh Nguyệt cô nương đưa tay khẽ vỗ, chỗ ngồi chính giữa nhỏ trên bàn trà, hiện ra một bình trà nóng, hai cái chén trống không. Nàng cho cái chén trống không châm trà, nhẹ nhàng làm mời. Trương Phúc Sinh trầm mặc một cái, chỉ chính mình chống giống lồng ngực, dịch quỷ chi thân chính là một bộ xương giá đỡ. Minh Nguyệt cô nương mặt cười, tự mình nhấp một miếng nước trà vào trong bụng, tựa hồ bình phục khuấy động tâm tư. Nàng hỏi, chân nhân là người thế nào? Trương Phúc Sinh có chút ngẩng đầu, chống giống trong hốc mắt, hai điểm màu máu chậm rãi toát ra, hắn nhìn chăm chú lên Minh Nguyệt cô nương, châm trước một lát, lúc này mới lên tiếng nói, rất thần bí, rất cường đại, tu vi tựa hồ cũng không cao, nhưng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí lực, những cái kia bí lực nói chung đến từ thiên tôn. Chậm, bộ xương chắp tay trước ngực. Rất cung kính hít một tiếng, thiên tôn ở trên. Mi tâm điểm mực đỏ nữ tử lặng lặng nghe, tầm mắt khẽ run, tự lẩm bẩm, là vị nào cố nhân đâu. Nàng cũng nhìn qua lúc đầu, lão giả hạ hỏi bầu trời cảnh tượng, cũng không nhận ra đối phương là ai, không có nửa điểm ấn tượng. Lại là ngắn ngủi trầm mặc. Minh Nguyệt cô nương hơi thở, thanh âm thanh nhã, thiên tôn, trên bầu trời. Ta nghe nói, gia nhập cái này cao thiên trí nhân, vô sự không có gì không thể giao dịch. Trương Phúc Sinh khẳng định gật đầu, là có chuyện như thế, không dối gạt Minh Nguyệt cô nương, ta tự thân liền lấy số tuổi thọ cùng tu luyện tinh thần tuổi tác, mua được một môn cực kỳ bất phàm pháp. Hắn giống như tùy ý mà nói, môn kia pháp gọi là đại lực như ma thân nhập môn liền có thể ý cùng thần hợp, một khi viên mãn, còn có thể chứng bình thiên đại thánh. Bình thiên đại thánh bốn chữ rơi xuống, Trương Phúc Sinh lặng yên quan sát đến Minh Nguyệt cô nương thần sắc, không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng chỉ là thuận miệng nói, "Chứng đại thánh." Cái này pháp kinh ngược lại là khẩu khí thật lớn. Xa xôi bên ngoài, Trương Phúc Sinh bản thể nhíu mày. Dịch Quỷ tự nhiên không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường, trầm ổn gật đầu, tiếp tục thăm dò, "Đúng vậy à, bất quá pháp kinh bên trong ẩn chứa một phương tinh thần bí tàng, ta thành công đem nó mở ra, tựa hồ thấy được pháp kinh chi chủ quá khứ." Minh Nguyệt cô nương có chút thất sắc thần, cũng không biết phải chăng tại cẩn thận nghe. Trương Phúc Sinh cũng không thèm để ý, chỉ là lấy một loại cảm khái giọng nói, kia cảnh bên trong, Bình Thiên đại thánh tinh, kỳ phân phận, bên cạnh là rất nhiều hào đại thánh tinh khủng sinh mệnh, cái gì Phúc Hải đại thánh, Hỗn Thiên đại thánh, Thông Phong đại thánh, còn có Thể Thiên đại thánh. Bốn chữ rơi xuống, như vẽ mặt mày bừng tỉnh, thanh nhã biến mất, thay vào đó là một phần mê mang, một phần hoang mang, còn có những mày hồi ức. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại Trương Phúc Sinh trống rông hốc mắt nhìn chăm chú phía dưới, Minh Nguyệt cô nương chợt một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, Thể Thiên đại thánh. Ta nhớ ra rồi, là có người như vậy, một cái vô pháp vô thiên hôn chướng hầu tử. Trên mặt nàng lại dần dần hiện ra thật mỏng xấu hổ chi sắc, tựa hồ nhớ tới đồ vật càng ngày càng nhiều. Thế Thiên đại thánh, hầu tử, thử, ngược lại là có hai điểm. Ngược lại là có mấy phần thực lực, Bình Thiên đại thánh đã có thể cùng hắn nổi danh, ngươi cái này pháp kinh, lại thật rất không tầm thường. Bộ xương bộ dáng Dịch Quỷ phát ra khô khốc tiếng cười, tựa hồ tại nhảy cẫng. Trương Phúc Sinh trong lòng cổ quái cực kỳ. Cái này Minh Nguyệt cô nương, đích thật là cái kia Minh Nguyệt, nhưng lại không thích hợp. Đối phương rõ ràng không nhận ra Như Ma Vương. Nhưng lão Như tại thời đại kia, bao nhiêu cũng là có chút danh khí a. Mà lại, Trương Phúc Sinh trong lòng suy nghĩ, Minh Nguyệt cô nương liền đại thánh gia, đều trố mắt chỉ chốc lát mới nhớ tới. Là bởi vì, từ cựu thế đại tồn tại đến bây giờ, gặp cái gì biến cố, ký ức mài mòn một chút, vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Đang lúc hắn suy nghĩ bách chuyển thiên hồi ở giữa, Minh Nguyệt cô nương luốt luốt tóc mai, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi là có hay không gặp qua vị kia cái gọi là Thiên Tôn? Trương Phúc Sinh chút nghiêm túc đầu. Minh Nguyệt cô nương như có điều suy nghĩ, Thiên Tôn là thu hoạch được cựu thế còn sót lại người a. Hắn ở nơi nào biết được trấn nguyên tử chi danh? Là đào đới ra một phần cổ lão di tích. Trương Phúc Sinh trong lòng run lên, vị này Minh Nguyệt cô nương tựa hồ căn bản không tin tưởng có cổ thời đại cũ người tồn tại đến nay, dù là nói ra Thanh Phong Minh Nguyệt trấn nguyên tử, vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Thiên Tôn là cái nào đó được cựu thế di tích may mắn. Vì sao như thế chắc chắn? Còn tốt không có trực tiếp đem cái này ra hỏa chiêu nhập trên bầu trời, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Suy nghĩ mới lên, Minh Nguyệt cô nương vừa hợp tại Trương Phúc Sinh tâm niệm, thuận miệng hỏi, kia Thiên Tôn, nhìn xem là cái gì bộ dáng? Trương Phúc Sinh trầm ngâm một lát, nói, ngồi ngay ngắn một phương cao cao trên bồ đoàn, như ngồi trung thế chi thần linh, quanh thân yếu ớt âm thầm, quanh quần đại âm hy thanh, bao phủ thâm trầm sương mù hỗn độn. Minh Nguyệt cô nương nhíu mày, ngươi chưa từng nhìn thấy qua hắn chân dung? Gặp qua. Kia hỗn độn sương mù, từng ở trước mặt ta mở một tuyến phong thái. Trương Phúc Sinh hô âm khí, xương trên mặt nhìn không thấy thần sắc, chỉ là thanh âm biến càng thêm trang nghiêm túc mục, gần như một loại điệu bình an. Hắn là một cái lão nhân, nhìn qua công chính bình thản, người mặc đạo bào, trên đầu buộc lên một cây nói châm, đạo bào hiện lên một loại nhạt màu trắng, có âm dương hai mắt tả cá tại hắn sau lưng chỉ nổi. Trương Phúc Sinh từng chưa nói ra, miêu tả chính mình trước đây thấy chi cảnh. Từ lao nhân mặt mày, ngũ quan, lại đến quần áo. Minh Nguyệt cô nương thần tình trên mặt, đương theo Trương Phúc Sinh tự thuật, dần dần bị đánh phá. Lông mi khẽ run, con ngươi co vào, hô hấp dồn dập. Trương Phúc Sinh càng nói càng kích động, ta gặp hắn lúc, hắn mặc dù mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng có thể trông thấy ngũ quan. Khi đó, hắn bên cạnh nằm sấp một đầu to lớn thanh niu, chỉ là về sau thanh niu biến mất, giống như đi theo hắn ý chỉ, đi đến cái nào đó không thể nói chi địa. Trương Phúc Sinh đem Thiên Tôn hết thảy kỹ càng miêu tả một lần. Về phần tham chiếu đối tượng nha, tự nhiên là neo định bắt cảnh cung thời điểm, nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở bắt cảnh cung lão nhân. Làm Trương Phúc Sinh cuối cùng nói ra, kia xương mù hỗn độn lại lần nữa khép lại về sau, ta bái hỏi Thiên Tôn chi hảo. Thiên Tôn nói, thế nhân từng xưng hắn là Thái Thanh. Ầm ầm. Ngoài xe ngựa vô ngần tinh không bên trong, tựa hồ nổ lên một tiếng lôi đỉnh, tinh không bên trong vì sao lại có lôi đỉnh? Nhưng lại thật có lôi minh. Liên quan xe ngựa chấn động, Minh Nguyệt cô nương giống như không có ngồi vững vàng, thân thể nghiêng lệch, cánh tay quét qua, trên bàn trà nước trà bị nàng đổ nhào. Xa xôi bên ngoài, Trương Phúc Sinh bản thể con ngươi đột nhiên co lại. Ngoa tào, Thái thượng đại lao ra, vô ý mạo phạm. Ngạch, cố ý mạo phạm, đại nhân đại lượng, chớ có cùng ta đồng dạng so đo. Kia tiếng sấm tại Trương Phúc Sinh trong hai, cổn đãng 3-4-5 lần, dần dần ngừng. Hắn chẳng biết lúc nào mồ hôi đầm địa. Thành, là được rồi. Trương Phúc Sinh nuốt ngụm nước bọt, trên thế giới này lưu truyền chính là Lục Thanh Đông giáo phụng chính là Thái thượng đạo đức Thiên Tôn, Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Thần Linh Bảo Thiên Tôn, Tây giáo phụng thì là Thái thượng giáo chủ, Nguyên Thủy giáo chủ cùng Thông Thiên giáo chủ. Nhưng thế nhân chỉ biết những này có thể gọi là thanh lại cũng không biết cụ thể, cũng chưa từng có Thái Thanh hai chữ lưu truyền. Trương Phúc Sinh lúc này mới đem này hai chữ bốc lên dùng. Chỗ tư thiên vị người đều bốc lên dùng đi, ngài không thể cùng ta một cái tiểu gia hỏa so đo đi. Lời tuy nói như thế, hắn vẫn như cũ trong lòng run sợ, xác định lại không đến tiếp sau, lúc này mới đem suy nghĩ quay lại đến Dịch Quỷ thân chúng. Lúc này, Minh Nguyệt cô nương thất thần ngồi yên, tóc mai áp sát vào như son ngọc trên da thịt từng cái mồ hôi. Hồi lâu, khôi phục bình thường. Quá, nàng đến cùng không dám phun ra cái chữ kia đến, lại hao phí hồi lâu, đôi mắt lúc này mới một lần nữa tập trung. Minh Nguyệt cô nương thất thần tự nói, thế nào lại là hắn lão nhân gia? Một dấu ấn, vẫn là nói, như ta đồng dạng. Minh Nguyệt cô nương, Trương Phúc Sinh thăm dò tính hỏi, là ấn. như nàng đồng dạng lại là cái gì ý tứ? Ta không ngại. Minh Nguyệt cô nương một lần nữa nhìn về phía trước mắt dịch quỷ, con ngươi có chút rung động, mới, hình như có tiếng sấm. Có. Trương Phúc Sinh gật đầu. Minh Nguyệt cô nương trầm mặc một lát, chợt hơi khẩn trương lên, ngươi đã gặp qua hắn lao nhân già, vậy có phải có thể mang ta đi yết kiến? Trương Phúc Sinh gãi đầu một cái xương đỉnh đầu, ta cũng bởi vì chân nhân mới thấy qua một lần, vấn đề này, ta cần phải đi xin hỏi chân nhân, nếu không ta mang ngài đi trước nhìn một chút chân nhân. Minh Nguyệt cô nương lại lắc đầu, khổ sở nói, ta tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Trương Phúc Sinh ngẩn người, mắt nhìn ngoài xe ngựa tinh không, Minh Nguyệt cô nương, là gặp được phiền toái gì sao? Nữ tử nâng lên mặt mày, nhìn chăm chú dịch quỷ, trầm tư một lát sau, lúc này mới nói, bởi vì một ít nguyên nhân, ta bị nhất định gông cùm xiềng xích, cần tại tinh không bên trong ngây ngốc một đoạn thời gian, bất quá. Nàng lời nói xoay chuyển, nếu như Trương công tử chịu hỗ trợ, kia gông cùm xiềng xích có lẽ có thể lập tiêu, chỉ là ta muốn hỏi một sự kiện. Trương Phúc Sinh gật đầu một cái, xương cổ sống ken két kêu vang, Minh Nguyệt cô nương thỉnh giảng. Minh Nguyệt cô nương khẽ cắn môi, ngươi gặp thiên tôn thời điểm, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Trương Phúc Sinh hoang mang, cũng tỉnh chưa do dự, dứt khoát hồi đáp, hắn tại một tòa khó mà miêu tả đạo cung bên trong. Kia đạo cung siêu thoát tư duy bên ngoài, nhưng ta bị ban ân có thể nhớ kỹ, gọi là Bát Cảnh Cung. Minh Nguyệt cô nương thân thể căng thẳng đột nhiên thư giãn. Thật là hắn a. Nữ tử cúi đầu xuống, giống như tại kính sợ, ngược lại nói khẽ, ta có một vật, thất lạc ở Hoàng Kim hành tinh bên trong, nếu như Trương công tử giúp ta lấy ra, đưa đến tòa kia Bát Cảnh Cung bên trong, ta chi gông cùng xiển xích lập yêu. Trương Phúc Sinh trong lòng khẽ động, không biết là cái gì. Một bức tranh. Minh Nguyệt cô nương nhẹ giọng mở miệng, bức tranh tại một tòa hạ cấp trong thành thị, bất quá Trương công tử nếu muốn tiến về nơi đó, còn cần xem chừng, chỗ ấy cất giấu một cái tiểu gia hỏa, một cái thiên nhân. Trương Phúc Sinh hỏi lại, thiên nhân, bức tranh. Tòa thành thị kia là gọi là Sùng Sơn thị. Sùng Sơn. Trương Phúc Sinh hiểu rõ. Hắn biết rõ nơi này, ban đầu ở chờ đợi khu ép hỏi Di La Thiên cung tấm biển hạ lát lúc, nghe nói tòa thành thị này. Dựa theo lúc ấy ba cái kia tiểu gia hỏa tự thuật, tại Sùng Sơn thị bên ngoài mãng đầu trên núi, từng ngộ nhập một tòa kỳ địa, nơi đó rơi lấy Nam Thiên môn nghiêng Di La Thiên cung chi biển, càng có một cái sinh linh mạnh mẽ tiềm ẩn, ngủ say ở nơi đó. Minh Nguyệt cô nương cẩn thận miêu tả cụ thể phương vị, quả nhiên, chính là kia làm mãng đầu núi. Chỉ là, Minh Nguyệt cô nương. Trương Phúc Sinh cẩn thận nghiêm túc nói, một vị thiên nhân, ta lại như thế nào xem chừng, chỉ sợ cũng. Yên tâm. Minh Nguyệt cô nương nuốt cảm nói, kia thiên nhân hoàn toàn chính xác không tầm thường, nắm giữ một kiện gọi là Nam Thiên môn chí bảo, nhưng hắn bị ta đánh cho tàn phế đến sắp chết, dựa vào Nam Thiên môn che chở ẩn giấu. Trầm ngâm một lát, Minh Nguyệt cô nương tiếp tục nói, ta nói tới bức tranh liền tại kia, liền tại hắn trong tay, thương thế của hắn rất nặng, cơ hồ chết đi, ngươi có thể dùng phân thân tiến đến đánh cắp, tự thân cũng sẽ không lâm vào trong nguy hiểm. Trương Phúc Sinh trong nháy mắt hiểu rõ, dịch quỷ. Xem ra là bởi vì có dịch quỷ chi thân, Minh Nguyệt cô nương mới xin nhờ chính mình hỗ trợ, dù sao thật ngoài ý muốn nổi lên, cũng sẽ không tác động đến sinh mệnh. Mà lại, bức tranh đó chỉ sợ đối Minh Nguyệt cô nương trọng yếu đến cực điểm, nếu không đã sớm nên phái đại lượng giáo đồ đi cướp đoạt. Nàng không muốn để cho quá nhiều người biết rõ bức tranh đó. Trương Phúc Sinh dứt khoát nhẹ gật đầu, "Đuổi bạn, ta gần nhất muốn đi một chuyến hạ cấp thành thị, đến lúc đó sẽ mang theo dịch quỷ tiền đến." Chậm chậm, hắn xin lỗi một tiếng, đồng thời thao túng trùng dương thành thị bản thể, hướng phía hư vô chi chỗ làm lễ, cáo mời chân nhân. Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Bản thể cáo mời chân nhân về sau, liền nhắm mắt bất động, lại sau một lát, suy nghĩ quay về dịch quỷ chi thân. Dịch quỷ làm cầu nguyện hình, trang nghiêm nói, "Ta đã xem chuyện của ngươi cáo cùng chân nhân." Chân nhân nói, "Thiên tôn đã gật đầu, cho phép Minh Nguyệt cô nương ngươi tại trên bầu trời lưu danh." Minh Nguyệt cô nương trợn to hai mắt, dịch quỷ chi thân thì phụ phục mà xuống, giống như tại hướng phía xa xôi bên ngoài, hướng phía cái nào đó huyễn hoặc khó hiểu tồn tại yên lặng cầu nguyện. Hắn long âm thanh mở miệng, trang nghiêm túc mục, cáo xin. Quá. Thanh. Trương Phúc Sinh trong lòng xin lỗi nghìn lần bạn lần về sau, lại lần nữa tụng ra tên này. Trên bầu trời, thiên tôn từ bi. Nay, phụ tiên chi đạo, cầu lấy, thiên tôn ban thưởng. Phúc hề. Khánh hề. Thiên địa này. Phía sau hắn đồng nhiên bốc hơi lên một mảng lớn tinh thần hải, bốc hơi xuất từ thân mơ hồ thần cảnh. Kẹt kẹt. Trong thoáng chốc. Minh Nguyệt cô nương nghe thấy, cửa chính mở rộng thanh âm. Chương 164, đạo tổ cho ta 9 cái chén thánh chương 164, đạo tổ cho ta 9 cái chén thánh gấp. Gấp muốn chết. Trương Phúc Sinh hiện tại cảm giác chính mình giống như là kiến bò trên chảo nóng, đa tuyến không song hành thao tác, bản thân ý chí nhanh chóng chằn trọc, nhanh mệt mỏi tê. Tại hắn thao túng dịch quỷ chi thân, cầu nguyện thiên tôn chi sát na, lập tức đem bản ngã ý chí lặng yên từ dịch quỷ chi thân trên rút ra, vô cùng lo lắng trốn vào Bát Cảnh Cung. Kể từ đó, lại ngồi xếp bằng bồ đoàn lúc, dịch quỷ chi thân trên liền sẽ không thể hiện ra bỗng nhiên lên cao vị cách. Hô. Tiến vào Bát Cảnh Cung. Trương Phúc Sinh không có vội vã ngồi xếp bằng, mà là hướng phía bồ đoàn con xuống, liền bái 9 lần. Này, hắn nhìn chăm chú trống rỗng bồ đoàn, trong tay cố tượng ra một viên dao chén, trang nghiêm túc mục lại kính ý mở miệng, cáo mời Thái Thanh, cáo mời Thái Thượng Đạo Đức Đại Thiên Tôn, tiểu tử si ngu ngốc xuẩn, vô tri không sợ, nhưng cũng có một viên hướng đạo chi tâm. Nay mặt trời mọc, câu đạo tổ chuẩn đồng ý, bước lên dùng đạo tổ chi danh, như đạo tổ chuẩn đồng ý, tiểu tử văn hạnh, như đạo tổ không cho phép, tiểu tử liền sửa lại đoạn này hoang đường sự tình, cáo chi đi qua chính mình, không thể mạo phạm, không thể mạo phạm. Không thể mạo phạm. Liên bái, liên thanh, đứng thẳng. Hắn bưng dao chén, vòng quanh bồ đoàn liền đi ba vòng, cuối cùng đứng vững tại bồ đoàn trước đó, đọc lên tự thân tên thật, sau đó, cúi đầu, ném một cái. Dao chén rơi xuống đất. Ném dao, là cùng thần linh câu thông một loại nguyên thủy phương thức, giao chén hai mặt, một âm một dương, như ném ra âm dương chi tướng, chính là chén thánh. Tức, thần linh chuẩn đồng ý nếu vì hai dương chi tướng, thì là thần chỉ ý vị không rõ, lại mời. Mà như hai âm chi tướng, thần Phật tức giận, không cho phép. Giao chén rơi xuống đất, lan lộn, Trương Phúc Sinh gắt gao nhìn chăm chú. Một âm một dương, chén thánh. Hán Tạ Thiên Tôn ân điện, lại chấp giao chén, lại ném. Chén thánh. Trương Phúc Sinh liên tiếp ném 9 lần, liên tiếp ném ra 9 lần âm dương, ném ra 9 cái chén thánh. Khấu tạ, Thái Thượng Đạo Đức Đại Thiên Tôn. Hắn hướng phía trống rông bồ đoàn, túi đầu mà xuống. Lại ngẩng đầu. Ra đầu tê dần. Một lát trước còn bằng phẳng bồ đoàn, giờ phút này có chút lõm. Tựa hồ tại chính mình dập đầu thời điểm, có người ngồi ngay ngắn trên đó. Trương Phúc Sinh trong lòng hàn ý đại mạo, đồng thời lại cực kỳ hưng phấn, lão đảo nghiêng ngã chạy đến hậu điện, chạy đến ba cánh cửa trước, hắn làm tự thân trong suốt mà không thể gặp, ghé vào hiện tại chi môn trô khe cửa, dòm đi. Trong môn, một vụ án đặc biệt mấy, ba cái bồ đoàn, ba chén trà, ba kiện đổ vỡ. Nhưng có hai nơi khác biệt. Thứ nhất, kia linh lung tháp trước chén trà. Rỗng, trà bị người uống cạn. Thứ hai, không chén trà chỗ bồ đoàn bên trên, đặt vào một thân xếp lại nhạt đạo bào màu trắng. Đạo bào bên trên có một chút nếp nhăn, tựa hồ mới từ trên thân chút bỏ. Trương Phúc Sinh ngửa ra sau, ngã ngồi trên mặt đất, lại bò dậy, hướng phía hiện tại chi môn, liền bái ba lần. Hiện tại chi môn phía sau, một chính mình khác, cũng liền bái ba lần. Hình như hai người đối bái. Trở về thiên điện, một âm một dương chén thánh còn nằm trên mặt đất, bồ đoàn đã một lần nữa bưng bức. Đã, Thái Thượng Đạo Tổ chuẩn đồng ý. Trương Phúc Sinh cúi đầu, nhẹ giọng tụng niệm, kia tiểu tử, liền đi quá giới hạn một lần, lớn mật một lần. Sau này, cái này trong bát cảnh cung tiên tôn thân, lợi dụng thái thanh tự cư. Hắn đứng tại bồ đoàn trước, quay người, mặt hướng đạo cung cửa chính, ngồi xếp bằng xuống. Bồ đoàn tựa hồ thay đổi, không giống như là lúc ban đầu cứng rắn lạnh bước, cũng không giống là về sau chói mắt cái mông. Nó biến mềm mại, giống như là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chư đạo ngàn ngàn vạn vạn. Thái thượng xếp thứ nhất. Trương Phúc Sinh lấy ra sớm chế tác tốt cao thiên lệnh, thần sắc trang nghiêm, không có dư thừa biểu lộ, bắt lấy nhẹ nhàng ném một cái. Cao thiên lệnh bay về phía trước. Đạo cung cửa chính khẽ chấn động, sương mù hỗn độn hướng phía hai bên lăn lộn đầy cách, cửa chính mở rộng. Cao thiên lệnh liền bay về phía cửa lớn đã mở ra, hướng phía ngoài cửa phía dưới thần cảnh bay đi. Nhưng mà, tại cao thiên lệnh rơi hướng thần cảnh nhưng lại chưa từng đến thần cảnh, thậm chí còn không có bay ra đạo cung cửa chính thời điểm. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên tiên tôn biến mất không thấy gì nữa. Trương Phúc Sinh lại lần nữa sốt ruột bận bịu hoảng ly khai bắt cảnh cùng, suy nghĩ lặng yên trở về dịch quỷ chi thân. Dịch quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, sau lưng bốc hơi lên tinh thần hải chiếu rọi ra một phương mơ hồ không rõ thần cảnh. Trên bầu trời, thiên tôn từ bi. Nay, phụ tiên chi đạo, cầu lấy, thiên tôn ban thưởng. Phúc hệ, khánh hệ, thiên địa này. Dịch quỷ kia đặc biệt, xương cốt ma sát thanh âm, quanh quẩn tại trong xe. Minh Nguyệt cô nương kinh nghi bất định, theo bản năng nhìn về phía dịch quỷ sau lưng hiện ra chân thực thần cảnh bên trong sự vật mơ hồ không rõ, căn bản nhìn không thấy, nhưng nàng nghe được kẹt kẹt âm thanh, nghe được sương mù quần quận lui cách thanh âm, tựa hồ có cái gì cửa chính ầm vang mở rộng. Nàng nhìn thấy, tại kia bốc hơi tinh thần hải cùng thần cảnh phía trên, tựa hồ mở ra một cái không thể nói chi môn, hình như có vật gì tồn tại, sự vật kia mơ mơ hồ hồ, tồn tại ở cảm giác bên trong, trên tinh thần hải, tại vô tận cao phía trên. Cho tới thời khắc này, Minh Nguyệt cô nương lấy một loại không thể tưởng tượng thị giác, trông thấy một viên lệnh bài. Lệnh bài từ vô cùng chỗ cao rất xuống, cùng với từng sợi đại âm hy thanh, nhẹ nhàng đã rơi vào trước mắt dịch quỷ chỗ chiếu rọi mà ra thần cảnh bên trong. Nàng si ngốc nhìn chăm chú xe ngựa toa xe đỉnh. Chỗ ấy cái gì cũng không có. Có thể chỗ ấy lại cái gì cũng có. Nguyên lai, nơi đó chính là trên bầu trời a. Nàng nói một mình, nơi đó, thật là trên bầu trời. Trên bầu trời, lại không phải một cái hư tử, mà là thật sự rõ ràng thực ngón tay. Trên bầu trời, cao hơn hết, vạn vật phía trên. Thân thể có chút tê tê dại dại. Dịch quỷ lúc này lại cung kính ba gõ, lặng yên đứng người lên, hai cái xương tay làm nâng, thần cảnh vặn mẹo, tinh thần hải bốc hơi, xoáy mà, một viên lệnh bài rơi vào hắn trong bàn tay. Trương Phúc Sinh nâng tiến lên, trịnh trọng mở miệng, Minh Nguyệt cô nương, đây là thiên tôn chi ban thưởng, ban cho ngươi. Minh Nguyệt cô nương lấy lại tinh thần, cẩn thận nghiêm túc bưng lấy lệnh bài, nhìn chăm chú trên đó cao thiên hai chữ. Nàng hô miệng thanh khí, nói khẽ, như thế, ta có hay không là được rồi. Tiết kiến hắn, chính là hai ngày này, có lẽ ngay tại đêm nay. Trương Phúc Sinh trầm thấp mở miệng, khô khốc xương cốt tiếng ma sát nghe có chút chói tai. Hắn nói, ta phải thiên tôn người phục vụ coi trọng, dù chưa từng tại trên bầu trời lưu danh, nhưng đã từng tiết kiến qua thiên tôn. Thiên tôn nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, đã còn chưa tới ta nhập trên bầu trời lúc, vậy ta liền vẫn như cũ lưu tại nhân gian, nhưng ta có thể trực tiếp hướng hắn cầu nguyện. Chậm chậm, Trương Phúc Sinh chắp tay nói, mặc dù chẳng biết tại sao được thiên tôn thưởng thức, nhưng chuyện sự tình này, mong rằng Minh Nguyệt cô nương thay ta giữ bí mật. Tự nhiên như thế, Minh Nguyệt cô nương trịnh trọng việc đem cao thiên lệnh thu vào. Nàng nhìn chăm chú trước mắt hải cốt dịch quỷ, có chút thất thần, hết thảy văn vật đều có thiên định, bây giờ mặc dù đã vô thiên, nhưng Trương công tử có thể neo định ngũ trang quan, chính là người hữu duyên. Bây giờ, còn phải bị kia coi trọng. Minh Nguyệt cô nương thần sắc có chút phức tạp, dù là chỉ là vị kia là cấn, lại hoặc là, nhưng vô luận như thế nào, Trương công tử, người tương lai nhất định có thể đi rất xa. Trương Phúc Sinh nghe Minh Nguyệt cô nương đức quãng lời nói, trong lòng lấy làm kỳ, là cấn có thể hiểu được, kia không nói ra miệng, cùng vị này Minh Nguyệt cô nương đồng dạng lại đến tột cùng là cái gì? Hắn nghĩ tới tại quá khứ chi môn bên trong, tại Cao Duy thị giác bên trong, hiện ra vô hạn mỏng minh nguyệt cô đường, lại nghĩ tới đối phương nói tới, đối với nàng cực kỳ trọng yếu một bức họa. Trương Phúc Sinh một cái giật mình. Hẳn là, Minh Nguyệt cô nương cũng không phải là chân chính Minh Nguyệt mà là người trong bức họa. Là bức tranh bên trong Minh Nguyệt, đi ra bức tranh, đi tới hiện thực. Nếu như dựa theo cái suy đoán này đến xem, kia rất nhiều mê vụ đâu có thể giải quyết dễ dàng. Thảo nào nàng có thể tại thần Phật đều biến mất hiện tại tiếp tục tồn tại. Thảo nào nàng đối thần thoại thời đại ký ức cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì nàng chỉ là một bức tranh. Chỉ là bức tranh bên trong Minh Nguyệt. Trương Phúc Sinh tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến đại lực như ma thần, trong lòng nói nhỏ. Nếu như đại lực như ma thần, là Lao Như lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như Minh Nguyệt cô nương thật sự là từ trong tranh đi ra, là trong họa người sinh ra linh, đạt được kế thừa chân chính Minh Nguyệt sự tình cũng vận, vậy cái này bức họa có phải là hay không chấn nguyên đại tiên chuẩn bị ở sau đâu? Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Tốt. Minh Nguyệt cô nương nhẹ giọng mở miệng, giờ phút này cũng không giấu giếm cái gì, tại ta nói tới bức tranh đó bị Trường công tử lấy đi trước đó, ta còn muốn tại tinh không bên trong ngừng chân, hấp thu một chút rời rạc tại tinh không bên trong đặc thù vật chất duy trì bản thân, liền cũng không ép ở lại Trường công tử cái này một bộ thân thể. Nếu như gặp phải không cách nào ứng đối phiền phức, có thể đọc thẩm ta tên ba lần. Thoại âm rơi xuống, Minh Nguyệt cô nương đưa tay, nhẹ nhàng đẩy. Hai cốt dịch quỷ không bị khống chế phiêu khởi, không bị khống chế bay ra khỏi xe ngựa, hắn trông thấy tinh không, trông thấy xe ngựa, trông thấy đồng dạng như giống như trong tranh đi ra kéo xe thiên mã. Hắn rớt xuống, rớt xuống. Rơi trở về từ vô tận bong bóng chỗ xếp thành, to lớn tinh cầu bên trong. Từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Dịch quỷ đập xuống đất, kích thích to lớn bụi mù, cuồng phong đột khởi nơi này lúc, nơi xa truyền đến kêu cha gọi mẹ âm thanh. Lung lay đầu, suy nghĩ khẽ động, đem tưởng tượng mà ra áo bào đen luyện giả thành chân, khoác lên người. Chu vi bụi mù giờ phút này dần dần tan đi, là đang chờ đợi khu trong hoang mạc, nơi xa thì là bị rơi xuống đưa tới sóng xung kích liên lụy hắc thị. Cũng không phải là trước đó chỗ kia hắc thị, là đang chờ đợi khu một chỗ khác, là mới mở mới hắc thị, rõ ràng còn chưa chân chính khai trường, chỉ là mới dựng hình thức ban đầu. Nhưng này mới dựng ra hình thức ban đầu đã bị cuồng phong cùng sóng xung kích xé rách, đầy đất phế tích bên trong trùng, chỉ có một cái kêu cha gọi mẹ tiểu lão đầu tử. Tiểu lão đầu chính đầy phế tích tìm được chính mình tẩu hút thuốc lá vừa tìm bên cạnh mắng, thiên sát, trước đó kia địa phương tà tính, phong thủy chênh lệch, kỳ chênh lệch vô cùng. Làm sao đổi cái địa phương, còn muốn không may. Tiểu lão đầu nhìn một cái trong bụi mù người áo đen, rụt cổ một cái, ấp úng đào lấy phế tích, tìm được bồi chính mình rất nhiều năm tẩu hút thuốc lá. Dịch quỷ trầm mặc một cái. Chính Trương Phúc Sinh đều có chút ngượng ngùng, hắn cũng rụt cổ một cái, phát ra xương cốt tiếng ma sát, theo túng dịch quỷ hướng phía chờ đợi khu đi đến, chủ ý thức thì đã quay lại Trùng Dương thành thị. Không thiên hạm thuận đặc thù đường thủy, chậm rãi đi xuyên qua từng cái bong bóng ở giữa. Nhanh đến. Lâm Thập Toàn tiếp nhận hành động đội trưởng đưa tới nước trà, khẽ mím môi một ngụm, bình thản nói, còn bao lâu? 10 phút. Vị này tông sư có chút túi đầu xuống, trầm giọng nói, 10 phút sau, giữa trưa 12 giờ đúng, đến Trùng Dương thị. Chậm chậm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này tu vi không cao bằng chính mình, nhưng là đặc phái thẩm tra viên người trẻ tuổi, cung kính nói, bất quá, bây giờ Trùng Dương thị tình huống không phải rất tốt, ngay tại lâm vào một trận bạo loạn bên trong. Thật sao? Lâm Thập Toàn tùy ý nhẹ gật đầu, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, cũng là cùng nhóm chúng ta không quan hệ, loạn liền loạn đi. Ta nghe nói, Dư Hoa Phượng Dư lão, giờ phút này thì đang ở Trùng Dương thành thị. Đúng. Hành động đội trưởng gật đầu, hai tay buông phòng. Một hơi một tí, đặt phái thẩm tra biên, địa vị đặc thù lại đặc thù, cơ hồ tương đương với cổ đại Khâm Sai. Lại thêm, vị này Lâm Khâm chênh lệch bản thân thân phận cũng rất đặc thù. Lâm Dục Sinh Lâm cục phó chất tử. Lâm Thập Toàn duỗi lưng một cái, ta còn chưa hề rời đi Hoàng Kim Thành, cái này Trùng Dương cùng Hoàng Kim Thành so, như thế nào? Không đáng giá nhắc tới. Chênh lệch sai như vậy a? Dù sao cũng là một tòa thượng cấp thành thị a. Hành động đội trưởng cười cười, Trùng Dương thị lợi hại nhất đại tu, chỉ sợ cũng chính là đại tông sư, tiên thiên chi cảnh, đánh giá một cái không có. Thì ra là thế. Lâm Thập Toàn khẽ bước cằm, thản nhiên nói, kia hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Cái kia Trương Phúc Sinh tư liệu đâu? Lại cho ta nhìn xem. Hành động đội trưởng đem máy tính bảng đưa tiến lên, nhắc nhở, người này chỉ là tiện thể tra một chút, cũng không trọng yếu, một cái từ Giang Châu thị chạy ra tiểu gia hỏa thôi, đoán chừng cũng không dám trắng trợn tuyên dương cái gì. Ừ, ta biết rõ, kia cái gọi là cao thiên chi nhân mới là trọng điểm nha. Lâm Thập Toàn hoạt động hai lần tấm phẳng, nhìn lướt qua, tiếp tục nói, bất quá cao thiên sự tình, không phải nhóm chúng ta có thể xử lý. Ta và ngươi chỉ là đến lội một chuyến con đường phía trước chờ xác định tin tức về sau, đại bá ta có lẽ sẽ tự mình đến một chuyến. Hành động đội trưởng biến sắc, cung kính nhẹ gật đầu về sau, lặng yên lui cách. Lâm Thập Toàn lặng lặng dựa vào ghế, rủ xuống mí mắt. Cao Tiên cũng tốt, Trương Phúc Sinh cũng được, đều không trọng yếu. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt có chút lóe ra. Xuất phát chi thời điểm, đại bá cố ý đã thông báo, muốn truy tra cùng một chỗ vụ án, Trùng Dương thị bên ngoài trong hoang nguyên, ủy chết tám cái võ đạo đại gia. Bọn hắn là bị người thần bí kia giết. Người thần bí kia không biết lai lịch, không biết cụ thể. Đại bá phái đi những người kia còn chưa kịp báo cáo đối phương cụ thể thân phận, liền tất cả đều tử vong. Không thể trêu chọc, không thể làm tức giận. Lâm Thập Toàn nói nhỏ lấy khuyên bảo chính mình, đồng thời hồi ức đại bá bằng dao, muốn cẩn thận nghiêm túc nếm thử tiếp xúc, nếm thử truyền lại ra hợp tác tin tức. Hắn sẽ đồng ý a? Người trẻ tuổi luốt luốt mi tâm, có chút đắng buồn bực, cũng có chút hồi hộp. Dù sao, muốn cùng một vị không biết, thần bí lại cường đại người liên hệ, có thể đây là không có biện pháp sự tình. Đại bá nói, gần nhất cái kia tà thần, càng ngày càng quá mức, lại dựa theo hắn yêu cầu đi làm việc. Đại bá sớm muộn sẽ bị nội bộ thẩm tra. Đến thời điểm, liền thật phiền toái. Tà thần, phải chết. Lâm Thập Toàn sờ lên lồng ngực, nơi đó là đại bá viết cho người thần bí kia tin. Lục địa thần tiên chi tổ. Hắn nói một mình, hơi ngụm trọc khí. Không Thiên Hạm có chút một cái ngừng ngắt. Người trẻ tuổi nhìn về phía hạ ngoài cửa sổ, tại phía dưới là một tòa cực kỳ phồn hoa, rộng lớn thành thị, trong thành thị khắp nơi đều có ánh lửa cùng bạo tạc khói đặc, có thể nhìn thấy rất nhiều Không Thiên Hạm lơ lửng tại thành thị bốn phía bốn phương tám hướng. Trung Dương thị, đến. Trước hết để cho cái kia gọi Trương Phúc Sinh tới gặp ta. Trương sau muốn trễ một chút, buổi sáng làm xuất viện làm trễ lại, chương 165, một phiếu bắt bỏ. Chương 165, một phiếu bắt bỏ. Máy bay chậm rãi đến sân bay. Long Chu cục an ninh giải đi xuống máy bay, áp lấy một cái chỉ có 6 cái ngón tay người mỹ phụ, hắn lắc đầu, tới cũng không phải thời điểm, trong thành ngay tại bạo loạn đây. Hắn nhìn về phía người mỹ phụ, nhiều hứng thú hỏi, ngươi đến cùng làm những gì sự tình, có thể để cho Trùng Dương trị an tổng tự phát xuống chuyển giao mệnh lệnh. Mang theo còng tay Lư Minh Châu trầm mặc, khe khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Đúng vậy a, vì cái gì? Trước mấy ngày, Trùng Dương tổng tự một thì hành chính mệnh lệnh dưới phát đến Long Chu thị, toàn bộ Long Chu cục an ninh trong nháy mắt sôi trào, cơ hồ là tại trong vòng nửa giờ, liền đem vị này từng tại Long Chu quấy phong vân người mỹ phụ truy bắt quy án. Mặc dù đầu kia hành chính mệnh lệnh bên trên chỉ viết chuyển giao bất quá nếu là đến từ Trùng Dương trị an tổng tự hành chính mệnh lệnh, kia khẳng định là cái này ra hỏa phạm vào đại sự gì. Được, tạm thời cũng không có địa phương đi. Long Chu cục an ninh giải áp lấy Lư Minh Châu, trước tiên ở sân bay thành thành thật thật ở lại chờ bạo loạn kết thúc, ta lại tự mình áp giải ngươi đi tổng tự. Trên mặt hắn tiêu dung rào rạng, nói một mình, còn có thể xin gặp một cái Trùng Dương tổng tự trưởng, nếu như bị vị kia đại nhân thưởng thức, ta nói không chừng có thể điều đến Trùng Dương. Lư Minh Châu không để ý đến người trung niên này tự nói, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trạm màu lam bầu trời, trong mắt tràn đầy mê mang. Cho nên, ta đến cùng phạm vào chuyện gì đây? Cấp một tinh thú thịt, độc giác cự tê, nhất tốc điểu, cự xì thú. Chờ đã, trung 700 cân. Cấp 2 tinh thú thịt, song xí hổ, man hoang cự tượng, lôi văn tam nhãn như các loại, trung 12 cân. Trừ thị trang viên. Trừ lão nhị cúi đầu, chính đối tổng tự thự trưởng, cẩn thận nghiêm túc mở miệng, lập tức Trùng Dương ở vào bạo loạn bên trong, 3 ngày thời gian, những này đã là trừ nhà có thể điều tới toàn bộ. Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, về phần cấp 3 tinh thú, vậy quá mức chân quý, chỉ có hoàng kim thành bên trong hoàng kim đấu giá hội trận có chạy ra. Trương Phúc Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, đủ rồi, toàn bộ tiến hành giản đơn nướng sau chứa đựng, ta phải dùng thời điểm sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Trừ lão nhị thấp giọng đáp ứng. Mấy trăm cân cấp 1 tinh thú thịt, hơn 10 cân cấp 2 tinh thú thịt, dù là hiệu dụng suy giảm lại thế nào nhanh, cũng đầy đủ tại nhất định thời gian bên trong, chống đỡ lấy toàn bộ cao thiên hội vận chuyển. Trương Phúc Sinh đi ra trang viên, ánh mắt biến thâm thúy. 3 ngày mà thôi. Hồ Trung Lễ, Lý Quốc Quyền hiệu suất so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh. 3 ngày thời gian, từ chấp chính quan đến từng cái hành chính tự tổng tự trưởng, toàn bộ Trùng Dương thị cầm quyền giai tầng, ngoại trừ nhị sư bá Trần Đạo Lĩnh bên ngoài, còn lại 14 người đã toàn bộ gia nhập cao thiên hội. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này 14 người, lại thêm Hồ Trung Lễ, Lý Quốc Quyền cùng Dư Hoa Phượng, mỗi người phía sau đều có riêng phần mình nhân mạch hệ thống, tuyệt không chỉ tại Trùng Dương thị. Dựa theo tiến độ này, cao thiên hội tràn ra khắp nơi ra ngoài, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Phúc Sinh luốt luốt mi tâm, lại có chút buồn rầu. Trùng Dương thị nhất định phải hoàn toàn trưởng khống, xem như một cái ngoại lệ, tại cái khác thành thị, cái khác địa phương, gia nhập cao thiên hội yêu cầu nhất định phải để cao mạnh. Tông sư, thậm chí ít nhất là đại tông sư. Hắn hô ngụm trọc khí, từ đây cắt ra bắt đầu, toàn bộ Trùng Dương thị hành chính hệ thống, có thể nói đã ở chính mình hoàn toàn trong khống chế. Đương nhiên, cũng chỉ là hành chính hệ thống, không bao gồm sư tổ, còn có những cái kia càng ngày càng nhiều tà giáo đồ. Những thành viên này lẫn nhau ở giữa giao dịch số lần sẽ càng ngày càng nhiều, không có khả năng mỗi lần đều từ ta tự mình đi thao dụng. Trương Phúc Sinh yên lặng tính toán, đến nghĩ cái biện pháp. Không giống với trên bầu trời, cao thiên hội thành viên ở giữa giao dịch, Trương Phúc Sinh rút năm thành. Cái số này quá lớn, dẫn đến những cái kia các thành viên giao dịch cũng không tấp nập, nhưng thành viên sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm liền thật bận không qua nổi. Mấu chốt nhất là, những người này mặc dù đều có các thiên phú, làm cái nào đó tự tổng tự trưởng, cũng đều là tông sư, nhưng bọn hắn giao dịch tất cả đều là tuổi thọ. Chính mình muốn tuổi thọ có tác dụng cái gì? Về phần tinh thần tu vi, nhục thân tu vi, căn cốt, nội tính, mỗi người đều che gắt gao. Cũng thế, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, ai sẽ cam tâm tình nguyện đem chuyện này vật cho bán đi? Nói cho cùng, vẫn là cao thiên hội nội bộ đẳng cấp quá mức bình quân nguyên nhân. Trương Phúc Sinh tinh tế suy tư, người này có, một người khác cũng có, cần kéo vào một chút cao tầng thứ người mới được. Kể từ đó, giao dịch loại mắt mới sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại tuổi thọ phía trên. Kể từ đó, tu vi, thiên phú các loại cũng biết lái bắt đầu lưu thông. Hắn cười khổ lắc đầu, vốn cho là có thể nhất lao vĩnh giật. Kết quả đây, liền hiện tại đến xem, chính mình chân chính khuyết thiếu đồ vật, còn phải bản thân tự mình đi giao dịch, cao thiên hội, chí ít hiện tại đến xem, tạm thời chỉ có thể cho chính mình cung cấp quyền thế trên tiện lợi, nhưng tương lai liền không nhất định. Liên bang cao cao tại thượng, nhưng tuyệt không phải ta mục tiêu cuối cùng. Trương Phúc Sinh mặc ngữ, liền ném ra 9 cái trần thánh, chuẩn đồng ý bước lên dùng thái thanh chi vị. Mới đầu là hưng phấn, cuồng hỉ. Nhưng giờ phút này bình phục nỗi lòng, tỉnh táo lại, nhưng lại rung động. Cao thiên hội, nếu như trải rộng toàn bộ hành tinh, thậm chí trải rộng toàn liên bang thời điểm, sẽ là ta cung cấp liên tục không ngừng tuổi thọ, tu luyện, lực lượng. Trương Phúc Sinh trong lòng nỉ non, những này là ta trực diện thần Phật vô liếng, là ta tương lai chân chính trở thành thiên tôn vô liếng, nhưng bây giờ cao thiên hội còn chưa đáng kể. Hy vọng nay minh hai ngày, trên bầu trời lại mở, lão thích, Phật tử bọn hắn có thể cho ta một chút kinh hỉ đi. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, chính mình cũng hãm càng ngày càng sâu, thoát không mở. Xa chính là đại khái suất sẽ đối với trên hoàng kim tông đốc, gần là vị kia lục địa thần tiên chi tổ, là sang năm ngày mùng ngày 9 tháng 2 có lẽ tồn tại biến cố lớn. Còn có càng ngày càng nhiều tràn vào Trung Dương thị, vì định hải thần châm thiết mà đến tà giáo đồ. Nơi này là ta thành thị. Trương Phúc Sinh trong lòng nói nhỏ, lắc đầu, đem phức tạp suy nghĩ ném sau, Hắc Nhãn từ đằng xa lặng yên đi tới. Tất cả mọi thứ đều dựa theo ngươi phân phó, sắp xếp xong xuôi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn hoang mang đặt câu hỏi, nói khẽ, phía sau màn không biết người, còn tại tản định hải châm thần thiết tin tức, chư giáo phái ánh mắt dần dần đều đặt ở Trùng Dương thành thị. Trương Phúc Sinh cười cười, sau đó thì sao? Hắc Nhãn trầm mặc một cái, tiếp tục nói, ngươi để cho ta an bài sự tình, sẽ cực kỳ suy yếu Tây giáo bây giờ tại Trùng Dương thành thị lực lượng, dù nói thế nào, Tây giáo cũng là đứng sau lưng ngươi. Cái này đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Đối mặt Hắc Nhãn lớn lá gan chất vấn, Trương Phúc Sinh cũng không trả lời, chỉ là bình thản mở miệng, ta càng hiếu kỳ, con mắt của ngươi đến tột cùng vì cái gì có thể thấy qua đi tương lai, ngươi có thể cho ta giải đáp sao? Hắc Nhãn sững sờ, vô ý thức sờ lên chính mình độc nhãn, lắc đầu, ta lại thế nào biết rõ, coi là thật không biết rõ. Trương Phúc Sinh gương mặt chợt gần sát, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi có thể trông thấy người khác quá khứ cùng tương lai một góc, nhưng không nhìn thấy chính mình sao? Hắc Nhãn ra đầu sắp vỡ, lùi lại ba bước, thanh âm biến hơi khô chát chát, ngươi có ý tứ gì? Trương Phúc Sinh đột nhiên giữ lại cổ của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo, liền có thể bẻ gãy. Xem ra, ngươi thật sự nhìn qua chính ngươi. Hắn từng chưa nói ra, ngươi biết mình con mắt đến tột cùng là thế nào một chuyện, đúng không? Ngươi cũng biết rõ loại lực lượng kia đến từ nơi đó, không sai à? Ngươi vì cái gì không muốn nói? Tại sao muốn giấu giếm? Là bởi vì dính đến cái gì ghê gớm sự vật. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ Hắc Nhãn cái trán chạy xuôi mà xuống, hắn bộ dáng này, để Trương Phúc Sinh triệt để khẳng định chính mình suy đoán. Ngươi rất không thành thật. Trương Phúc Sinh thản nhiên nói. Hắc Nhãn hít sâu một hơi, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phúc Sinh, ngươi muốn phản bội Minh Nguyệt đại nhân? Trương Phúc Sinh âm thầm cười một cái, lời nói xoay chuyển, đã ngươi đã thay ta sắp xếp xong xuôi hết thảy, kia, yeah. Cảm ơn ngươi. Hắn kình lực phun một cái, thập nhị trọng chân ý đại kình tranh nhau chen lấn tràn vào Hắc Nhãn thân thể, phá vỡ đi kinh mạch, xoắn nát xương cốt, dung nhập, tiềm phục tại hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc huyết đủ. Trước hôm nay, bởi vì kiêng kỵ Minh Nguyệt cô nương, Trương Phúc Sinh không quá có nắm chắc xuống tay với Hắc Nhãn. Nhưng bây giờ, không đồng dạng. Hắn đem giống như chó chết đồng dạng sủi lơ Hắc Nhãn bước trên mặt đất, với tay, Trừ lão nhị bước nhanh đi đến trước. Trương Phúc Sinh phân phó nói, đem hắn cùng Kim Thu Nguyệt giam giữ cùng một chỗ. Vâng, đại nhân. Trừ lão nhị đem Hắc Nhãn kéo đi. Trước tiên đem cái kia thẩm tra viên cùng Trần Thu Sinh sự tình cho xử lý. Trương Phúc Sinh hơi thở, ánh mắt hướng lên. Một cỗ lơ lửng xe chậm rãi hạ xuống, Lâm Trường Nhạc rất cung kính thay hắn mở cửa xe. Đi vào, ngồi xuống. Thẩm tra viên đã đến, lập tức ngay tại trị an tổng thự. Lâm Trường Nhạc cẩn thận tỉ mỉ báo cáo, là một người trẻ tuổi, gọi là Lâm Thập Toàn, bên người đi theo một vị tông sư. Ừm, ta biết rõ. Trương Phúc Sinh thuận miệng lên tiếng, Trần Đạo lĩnh lặng lẽ tướng quan tư liệu giao cho hắn, kia Lâm Thập Toàn là tổng cục phó cục trưởng, Lâm Dục Sinh chất tử. Địa vị ngược lại là rất lớn. Bất quá, đây cũng là một cơ hội. Một cái chính mình đưa tay luồn vào điều tra tổng cục thời cơ. Lơ lửng xe chậm rãi đi thuyền, Trương Phúc Sinh nhìn ngoài cửa sổ, lúc này du hành sĩ binh đã lục tục no ngoe thối lui ra khỏi nội thành, tựa như là thống nhất nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Trương Phúc Sinh từ cao xuống thấp chỗ, lặng lặng quan sát tòa này, người người cảm thấy bất an thành thị, đột nhiên cười cười, "Cụ bệ à si, ngươi cảm thấy thành thị này nhìn xem thế nào?" "A." Lâm Trường Nhạc trong lòng nghĩ thầm nói thầm, có chút không minh bạch tự trưởng ý tứ, châm trước một cái, nàng xem chừng mở miệng, chờ bạo loạn lắng lại về sau, hẳn là sẽ rất nhanh khôi phục bình thường. Trương Phúc Sinh cười cười, không chỉ là khôi phục bình thường, ta muốn nó càng thêm phồn hoa, ta muốn nó một ngày so một ngày càng tốt hơn. Ngươi nói, Trung Dương thị, tại tương lai nào đó một ngày, phải chăng có thể thay thế Hoàng Kim Thành, trở thành toàn bộ hành tinh trung tâm? Lâm Trường Nhạc tỉnh tỉnh nghe thự trưởng, không biết nên trả lời thế nào. Trương Phúc Sinh cũng không có khó xử nàng, ngắm nhìn phồn hoa thành, trong lòng tự nói, nơi này, hiện tại là ta thành thị. Giữa trưa, 12:20, lơ lửng xe đến chấp chính đại lâu, giờ này khắc này, tại chấp chính trên đại lầu lơ lửng 12 chiếc không thiên hạm cũng đã rời đi. Như là thành thị bên trong bỗng nhiên rời đi những cái kia sĩ binh đồng dạng. Tầng cao nhất, chấp chính quan phòng làm việc. Lâm Thập Toàn lặng lặng lật nhìn xem một bản thật mỏng sách vở, nghe thấy cửa phòng mở ra, bước chân đi vào, lại ngay cả cũng không ngẩng đầu một cái. Hắn thản nhiên nói, "Trương Phúc Sinh, 7 năm nội ứng kiếp sống, sau khi về hàng, tại không đến một tháng thời gian bên trong, từ cao cấp giám sát, thự trưởng cùng nhau giải quyết, nhảy lên trở thành cấp 2 giám sát, tổng thự trưởng." Người trẻ tuổi khép sách lại, có chút dương mắt hiểm, nhìn chăm chú bình tĩnh tự nhiên, nhìn qua niên kỷ so với mình còn nhỏ Trương thự trưởng. Hắn đẩy kính mắt, bình thản nói, "Ngươi cảm thấy, Trung Dương thị cùng Giang Châu thị so ra, thế nào?" Đang khi nói chuyện, hành động đội trưởng đi đến trước, đem cửa ban công nhẹ nhàng mang lên, khóa trái, phòng làm việc bên trong, chấp chính quan, điều tra phân cục cục trưởng đều ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Thập Toàn mỉm cười, "Trương thự trưởng." Trương Phúc Sinh nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi này, sau đó tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống. Hắn lười biếng mở miệng, "Giang Châu tự nhiên so không lên Trung Dương thị, bất quá dù sao cũng là ta sinh sống 18 năm địa phương, ta đối nơi đó càng có tình cảm. Cho nên, cá nhân chủ quan bên trên, ta cảm thấy Giang Châu càng tốt hơn." Âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại trong văn phòng. vô luận là Lâm Thập Toàn hay là vị kia hành động đội trưởng, cùng nhau sững sờ. Cái trước nhíu mày, cầm ra một phần tư liệu, tại trên mặt bản trùng được bố, lặng lẽ nói, ngươi thừa nhận ngươi là tại Giang Châu lớn lên rồi. Một bên, đi theo từ Hoàng Kim Thành tới hành động đội trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này ra hỏa nhanh như vậy liền nhận. Đây là không có chút nào dự định dãy rủa. Lâm Thập Toàn đứng người lên, sửa sang vào áo, ghé mắt đối Trần Đạo Lĩnh cùng chấp chính quan khẽ gật đầu, kia vấn đề đã rất rõ ràng, vị này Trương Phúc Sinh Trương thứ trưởng, thân phận ngụy bốc lên, cùng Giang Châu Tả Thần giáng Lâm sự kiện hoặc tồn tại liên hệ. Hiện tại, y theo nhóm chúng ta điều tra tổng cục điều trị, Triệu chấp chính quan, còn xin ngươi lập tức ký tên hành chính mệnh lệnh. Triệu Văn Đình mặt không biểu lộ, cái gì hành chính mệnh lệnh? Lâm Thập Toàn nhíu mày, giải trừ Trương Phúc Sinh cục an ninh giải chức vụ, tiến hành giam giữ, qua mấy ngày từ ta tự mình áp giải về Hoàng Kim Thành, triển khai kỹ càng điều tra. Ờ. Triệu Văn Đình khẽ gật đầu, đứng dậy. Ngay sau đó, Lâm Thập Toàn trông thấy vị này chấp chính quan, hướng phía Trần Đạo Lĩnh tuân hỏi, ngươi đồng ý không? Trần Đạo Lĩnh nhún vai, tổng cục chỉ thị, ta khẳng định đồng ý. Triệu Văn Đình trịnh trọng gật đầu, lại xoay người, hướng phía Trương Phúc Sinh tuân hỏi, Trương thứ trưởng, có đồng ý hay không ký tên giải trừ ngươi toàn bộ chức vụ cũng tiến hành giam giữ hành chính mệnh lệnh? Trương Phúc Sinh cười tủm tỉm lắc đầu, bác bỏ. Ờ. Triệu Văn Đình lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngượng bức Lâm Thập Toàn, mỉm cười nói, Lâm Thẩm tra viên, ngươi liên quan tới giải trừ Trương thứ trưởng chức vụ chỉ thị, trải qua quyết định qua đi, bị Trương thứ trưởng một phiếu bác bỏ. Chương 166, ta cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Chương 166, ta cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Một phiếu bác bỏ. Lâm Thập Toàn nhai nuốt lấy bốn chữ này, thần sắc cám trầm như nước, lãnh đạm mở miệng, giới nghiêm luật. Làm điều tra tổng cục thẩm tra viên, hắn tự nhiên đối với mấy cái này khuôn sáo vô cùng rõ ràng, giờ phút này khí nở nụ cười, Triệu chấp chính, Trần cục trưởng, đây là dự định bao che Trương Phúc Sinh đối kháng tổng cục. Ta hiện tại có lý do hoài nghi các ngươi, cấu kết tà giáo. Cấu kết tà giáo? Trần Đạo Linh trên mặt hiện ra một cái khoa trương biểu lộ, liên tục khoát tay, lão tử, cổ không có lực, quá lớn mũ có thể mang không hạ, bây giờ trùng dương thành phố loạn tượng, Lâm thẩm tra hẳn là có thể nhìn thấy, nhóm chúng ta cũng chỉ là dựa theo điều lệ chế độ làm việc a. Lâm Thập Toàn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cũng không có bởi vì hai vị đại tông sư ở trước mặt mà kiêng kỵ cái gì, hắn hơ ngụm trọc khí, thản nhiên nói, giới nghiêm luật áp dụng, vô cùng hà khắc, làm sao, cái này bạo loạn là tà giáo đồ phát khởi a. Vâng. Lên tiếng chính là Trương Phúc Sinh, hắn không có gì tính nhẫn lại, còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, giờ phút này nếu mày nói, căn cứ nhóm chúng ta sở hàng, lần này bạo loạn là một trận có tổ chức, có dự mưu phá vỡ hoạt động, người đề xuất đại khái suất là đạo giáo. Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, chậm rãi mà nói, làm trị an tổng thự thự trưởng, vì bảo hộ thị dân an nguy, vì giữ gìn liên bang uy tín, ta có quyền khai thác hết thảy tất yếu hành động. Thì như, Trương Phúc Sinh xoay người lại, nhìn chăm chú niên kỷ cũng không lớn thẩm tra viên, thản nhiên nói, thì như, thẩm tra tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên đến trùng dương thị Lâm thẩm tra viên. Lâm Thập Toàn mí mắt giật một cái, khí nở nụ cười, lắc đầu nói, ngày nhót thằng hề. Hắn cầm lấy điện thoại, phát một đầu tin nhắn đi qua, sau đó chỉ hướng điện thoại trên bàn làm việc, Triệu chấp chính, ta điều tra tổng cục điện thoại tới, ngươi tiếp một cái. Triệu Văn Đình nhìn về phía không có bất luận cái gì động tĩnh máy riêng, nhíu mày, ta nhìn nó cũng không có. Đinh linh linh. Màu đỏ máy riêng phát ra chói hai tiếng chuông. Triệu Văn Đình hít mắt, đi đến trước, vẻ mặt tươi cười kết nối điện thoại. Ta là Triệu Văn Đình. Lâm cục trưởng à, nhóm chúng ta nhưng không có nửa điểm đối kháng thẩm tra, đối kháng điều tra tổng cục ý đồ, chỉ là dựa theo quy củ làm việc a. Giải tán ba người quyết định tiểu tổ. Ngài chờ một lát. Triệu Văn Đình ngẩng đầu, vừa nhìn về phía Trương thứ trưởng cùng Trần Đạo Lĩnh, liền nghe được thiếu niên mỉm cười nói, bác bỏ. Triệu Văn Đình đối trong điện thoại nói, Lâm cục trưởng, ngài liên quan tới giải tán trùng dương thị quyết định tiểu tổ mệnh lệnh, bị Trương Phúc Sinh Trương thứ trưởng một phiếu bác bỏ. Bên đầu điện thoại kia tiên tiên người lâm vào trầm mặc, sau đó cười ra tiếng, giống như là bị tức. Lâm Thập Toàn mí mắt nhảy lên, đi đến trước, không chút khách khí từ Triệu Văn Đình trong tay nhận lấy điện thoại, lớn tiếng nói, cục trưởng, ta hiện tại hướng tổng cục đề nghị triển khai trong vòng 10 ngày, nhằm vào trùng dương thị bạo loạn phản tà giáo tiêu diệt toàn bộ hành động, hiện xin vũ lực ủng hộ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trung niên nhân lãnh đạm thanh âm, cho phép 30 chi hành động đội hôm nay sẽ đến trùng dương thị. Trương Phúc Sinh tùy tiện đi tiến lên, hướng về phía điện thoại vui tươi hớn hở nói, trải qua trùng dương quyết định tiểu tổ quyết đoán, bác bỏ điều tra tổng cục trợ giúp cùng trợ giúp, Lâm cục, ngài nhìn. Trong điện thoại người lại trầm mặc một cái. Là gọi là Trương Phúc Sinh đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một chút. 3 giờ sau, hành động liên đội đến. Nhẹ nhàng đăng xuất, ở xa Hoàng Kim Thành đại nhân bật cúp điện thoại. Phòng làm việc có chút một tịch. Lâm Thập Toàn lấy một loại thái độ bề trên, nhìn chăm chú Trương Phúc Sinh, vẫn là câu nói kia. Ngày nhỏ nhỏ, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Kia thiếu niên không biết rõ khi nào biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc cũng đã đang hành động đội trưởng bên cạnh, cái sau sững sờ, dương mắt, vừa cùng thiếu niên đối mặt. Oanh. Trong đầu hắn một tiếng oanh minh, tựa hồ thấy được một đầu thông thiên triệt địa to lớn như ma, nhìn thấy 72 tòa núi tuyết treo ở đỉnh đầu, như ma trấn giống, tuyết lở hạ. 3. Vị này tông sư đầu lâu bị một quyền đệm thành mảnh vỡ. Nhục thân địa hỏa kịch liệt thiêu đốt, tích huyết trọng sinh. Trắng thuần thủ trưởng nhưng lại nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong hư không giống như vang lên tuyết lở thanh âm, kia nhảy vọt ánh đến kịch liệt và mèo, giống như là bị trắng ngần tuyết lớn ép che, sau đó dập tắt. Mới sinh trưởng ra nửa cái đầu thân thể, vô lực ngã trên mặt đất. Lâm Thập Toàn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, kinh sợ, muốn quát lớn, lại nhìn thấy cái kia gọi là Trương Phúc Sinh thiếu niên, quay đầu, lặng lặng nhìn chính mình một chút. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Hàn ý từ đáy lòng bò lên, cấp tốc trải rộng toàn thân, lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Căn cứ thẩm tra phát hiện, Trương Phúc Sinh xoay người, cẩn thận tỉ mỉ, chứng trạc đàng hoàng hướng phía chấp chính quan cùng trấn thủ báo cáo, Lâm thẩm tra viên bên người đi theo có tiềm ẩn tà giáo đồ, trải qua khẩn trương mà kịch liệt bận lộn, ta hiểm lại càng hiểm đánh chết tà giáo đồ. Lại xét thấy bây giờ trùng dương trong thành phố thế cuộc khẩn trương, ta đề nghị đối Lâm thẩm tra viên tiến hành 24 giờ toàn diện bảo hộ. Âm thanh trong trẻo quanh quẩn tại trong văn phòng. Triệu Văn Đình giơ tay lên, ta tán thành. Trần Đạo Linh cũng gật đầu, tán thành, ta sẽ đối với lần này sự kiện tiến hành báo cáo, đến thời điểm. Hắn mỉm cười nhìn về phía mồ hôi lạnh Lâm Ly Lâm tập toàn, đến thời điểm, còn muốn mời Lâm thẩm tra viên tại trên báo cáo tiến hành phê chỉ thị cùng ký tên. Lâm tập toàn khỏe miệng giật một cái, lại ngắn ngủi nghẹn ngào, không cách nào nói ra lời. Hắn chợt phát hiện, cùng mình trước đó dự đoán hoàn toàn khác biệt. Trung Dương thị cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn chờ đợi thẩm tra, tiếp nhận chỉ thị con cừu nhỏ, nơi này rõ ràng chính là một chỗ đầm rồng hang hổ. Những người này, cả đám đều gan to bằng trời. Lâm Thập Toàn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng sinh ra dự cảm đến, tới, liền chưa hẳn có thể đi. Có thể, lập tức liền có hành động liên đội muốn đã tới a. Bọn hắn làm sao dám? Trong thoáng chốc, bên ngoài tựa hồ chuyển đến to lớn oanh minh. Lâm Thập Toàn ghé mắt nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy 36 chiếc không thiên hạm từ bốn phía bốn phương tám hướng tràn vào thành thị, nhìn thấy có hừng hực bạch quang hiện lên, nào đó chiếc không thiên hạm, na pháo. Đại địa chấn động, ánh lửa ngút trời, cỡ nhỏ ma cô vân từ từ bay lên. Vài giây đồng hồ về sau, cả tòa thành thị bị tiếng cảnh báo bao phủ. Toàn thành tiến vào một cấp tình trạng giới bị, đóng lại tất cả đối ngoại đường thủy. Trương Phúc Sinh bình tĩnh hạ đạt chỉ thị, hiện tại, ta đề nghị, từ ta tạm thời đảm nhiệm thời kỳ phi thường tổng chỉ huy quan. Tán thành. Tán thành. Hai cánh tay giơ lên. Quyết định, có hiệu lực. Trị an tổng thự phía dưới. Trọng hình khu. Hất lên xiềng xích lao nhân trầm ổn ngồi ngay thẳng. Bên ngoài. Là cái dạng gì rồi? Hắn nói một mình, chợt có chút hoang mang, bởi vì bạo loạn âm thanh tại trước đây không lâu hoàn toàn biến mất, lại không chỉ là như thế, trị an tổng thự bên trong tiếng hít thở, tiếng tim đập, cái này đến, cái khác rời đi. Bọn hắn giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, giờ phút này, toàn bộ chỉ an cao ốc, tựa hồ liền chính chỉ còn lại một người. Trần Thu Sinh có chút nhíu mày, trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Ngoại giới, ngay tại phát sinh cái gì? Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng dậy, toàn thân xiềng xích va chạm, phát ra lách cách tiếng vang, nối thành một mảnh. Chính lúc này, Trần Thu Sinh ra đầu đột nhiên tê dần. Một giây sau, không khí chung quanh bỗng nhiên biến cô nóng, màu đỏ lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là màu đỏ, sau đó là to lớn ánh lửa. Ầm ầm, tiếng oanh minh, tiếng nổ. Cả tòa trị an cao ốc tại bị một phát chủ pháo xé nát, bụi bằng ngập trời mà lên, vô số đá vụn đầy trời hoạch rơi. Trần Thu Sinh chật vật đứng tại phế tích phía trên, quanh thân hòa hợp nặng nề đến cực điểm khí huyết lang yên. Chuyện gì xảy ra? Hắn rất nhanh minh ngộ, có cuồng phong thổi tới, bụi mù tan đi. Ngẩng đầu, đỉnh đầu là 36 chiếc không thiên hạm, trong đó một chiếc không thiên hạm hạm cánh cửa mở ra, có một cái xa lạ bóng người đứng tại phía trên, đối với mình hô to, thượng sứ, hành động đã bắt đầu, chúng ta tới đón ngài. Bên trên, khiến cho Trần Thu Sinh trên trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Cái gì thượng sứ? Hắn đại não có chút đứng máy, trông thấy có hai đạo quen thuộc bóng người đạp không đi tới, một cái là chấp chính quan Triệu Văn Đình, một cái khác là nhị sư đệ, điều tra phân cục trưởng, Trùng Dương thị trấn thủ, Trần Đạo Lĩnh. Mộng bức ở giữa, Trần Thu Sinh trông thấy 36 chiếc không thiên hạm thay đổi hoàng tháo. Trong tháo tề sạc, thảm chùm sáng màu trắng một đạo lại một đạo, xé rách không khí, hướng phía hai tôn nhóm lửa bốn chén nhỏ địa hỏa đỉnh tiêm đại tông sư đánh tới, một vòng này tề sạc, đủ để đem mấy cái quảng trường bốc hơi xé rách, nhưng đối mặt hai vị đỉnh tiêm đại tông sư, Trần Thu Sinh lắc đầu, không hề có tác dụng. Sau đó, hắn nhìn thấy Triệu Văn Đình cùng Trần Đạo Lĩnh, không tránh cũng không tránh, chống đỡ được tề sạn, hai người không có sử dụng pháp tướng, không có sử dụng bốn chén nhỏ địa hỏa, tiêu thảm lấy từ thiên khung phía trên rơi xuống, mang theo liên tiếp huyết hỏa. Bọn hắn ba tức một tiếng đập xuống đất, nửa người bốc hơi trong bụi. Trần Thu Sinh ngậm bức nhìn xem hai vị trọng thương đại tông sư, trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Các ngươi tích huyết trọng sinh đâu? Các ngươi khí huyết biển đâu? Các ngươi ngàn mét pháp tướng đâu? Kia hai cái đại tông sư gian nan đứng dậy, lẫn nhau nâng, liền tích huyết trọng sinh đều chưa từng vận dụng, mặc cho nhìn rất khủng bố thương thế hiển lộ bên ngoài. Sau đó, khập khiễng chạy. Đối, chạy. Trần Thu Sinh. Chạy trốn hai vị đại tông sư không quên quay đầu, phẫn nộ gào thét, ngươi lại thực có can đảm phản loạn. Ngươi lại thực có can đảm cấu kết tà giáo. Tiếng gầm gừ quanh quẩn tại nửa tòa thành thị trên không. Trần Thu Sinh mộng ngộng, đột nhiên lấy lại tinh thần, mẹ ngươi. Hắn khí cười, vụ bề thủ pháp, buồn cười vu oan. Hữu dụng không? Trần Thu Sinh mặc dù không minh bạch, chấp chính quan làm sao cùng Trần Đạo Lĩnh, Trương Phúc Sinh quấy nhiều ở cùng nhau, nhưng loại này thấp kém manh khỏe. Hắn ngẩng đầu, nhìn từ trước đến nay nghĩ cách cứu viện chính mình 36 chiếc không thiên hạm, nghe thấy trong đó truyền đến to cầu nguyện âm thanh, cầu nguyện chính là Tây giáo tà thần. Tốt tốt tốt, diễn đều không diễn đúng không? Trần Thu Sinh cười nhẹ, trong đầu hiện lên Trương Phúc Sinh thân hình. Đây chính là ngươi ngu xuẩn, buồn cười kế sách sao? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn hoạt động thân thể, có thể hạn chế tông sư đặc thù xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể mưu đồ đều lộ ra buồn cười a. Ông, bốn chén nhỏ địa hỏa nhóm lửa, siêu ngàn mét to lớn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất niệm mà động, mười dặm tiên biến, phong lôi mưa tuyết đều hiện. Xa xôi bên ngoài, Trương Phúc Sinh ngồi tại một tòa cao ốc thiên đài biên giới, hai chân huyền không lắc lư, trong tay ôm một túi khoai tây chiên. Cách tư, hắn cắn nát một viên khoai tây chiên, nhai nuốt lấy, ngắm nhìn ngàn mét cao màu đỏ sẫm pháp tướng, cảm thụ được cách xa xôi như thế cự ly, vẫn như cũng nặng nề đến cực điểm cảm giác áp bách. Trương Phúc Sinh sợ hãi thán nói, đây chính là bốn chén nhỏ địa hỏa toàn bộ nhóm lửa đại tông sư a. Tông sư, nhóm lửa nhục thân địa hỏa, đến tích huyết trọng sinh chi thần thông, pháp tướng ngưng thực. Nhóm lửa khí huyết địa hỏa, pháp tướng từ hơn 200 mét tăng vọt đến ngàn mét phạm vi, giơ tay nhấc chân, có thể tùy tiện đem cả một đầu quảng trường xóa đi. Lại đốt tinh thần lô lửa, thân cảnh bắt đầu hướng lĩnh vực phương hướng chậm chạp thay biến, có thể hình thành danh là pháp vực sự vận. Trong năm tinh thần tích lũy, nhưng phải đường kính 1 km pháp vực. Mà như cuối cùng nhóm lửa tiên địa hỏa, liền có thể mình tâm thế thiên tâm. Thiên tượng, bốn mùa, đều theo bản ngã trong một ý niệm, một tiếng gió đến chính là cuồng phong, một lời tuyết rơi, liền có thể 10 năm tuyết lớn. Giơ tay nhấc chân, đã có thiên địa chi lực bám vào tại thân, tiện tay một kích, 10 dặm thành cho. Trần Thu Sinh liền đặt chân tại cái này hoàn cảnh bên trên. Cách tư. Trương Phúc Sinh lại nhai nát một viên khoai tây chiên, nhìn thấy ngàn mét cao kinh khủng pháp tướng, mở ra hai mắt, cách mấy chục trên trăm dặm, nhìn chăm chú chính mình. Hắn cảm giác tự thân bị vô cùng cường đại tồn tại khóa chặt, cơ bắp rung động, dựng tóc gáy, huyết dịch lưu động ngưng trệ. Đều là đại tông sư. Đại tông cùng đại tông ở giữa chênh lệch, cũng có thể là thiên địa khác biệt. Bốn chén nhỏ địa hỏa, muốn giết đơn chén nhỏ địa hỏa. Trong hơi thở bên trong, Trương Phúc Sinh mặt không thay đổi nhai nuốt lấy khoai tây chiên, nuốt xuống bụng, hướng phía ngóng nhìn chính mình kinh khủng pháp tướng nết miệng cười một tiếng. Hắn hé miệng, ý mắng mở miệng, giết ta. Ngàn mét pháp tướng cười cười, không để ý đến Trương Phúc Sinh. Trần Thu Sinh biết rõ, chính mình việc cấp bách là đem chụp tại trên trán bô địa cho lấy xuống, làm sao hái? Rất đơn giản, đem cái này 36 chiếc không thiên hạm đả diệt, lấy một loại cao điệu, toàn thành chú mục tư thái, đả diệt. Tinh thần hải bốc hơi, la lộn, ngàn mét pháp tướng phía trên, nở rộ rực rỡ màu vàng kim ánh sáng, pháp tướng một ngón tay thiên một tay chạm đất, so như lai. Trần Thu Sinh tu, là Như Lai quan. Chúng sinh phụng ta làm Như Lai. Pháp vực triển khai, 6 km bên trong hết thảy vật vật đều tại tâm ta trong một ý niệm. Như Lai pháp cùng nhau mở mắt. Liền một tích tắc này, tại toàn thành từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, tại từng cái ngoại lai giáo đồ kinh dị nóng nhìn bên trong. Pháp tướng mở mắt thời điểm, giữa thiên địa chợt liền vạn lại câu tĩnh, thương khung nguyên bản ngay tại lăn lộn biển mây, giống như là bị một cái cự thủ đốt lên, đống nhiên ngưng kết, một điểm kim quang tại Như Lai pháp cùng nhau sau đầu nở rộ, đài sen hiện hiện, cánh cánh thanh tịnh, như giống như ngàn vạn tỷ khưu đồng thời tụng kinh thanh âm, quanh quần khúc tát, càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh. Trần Thu Sinh ngậm bức chính nhìn xem pháp tướng. Ta, cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Chương 167, đi trên hoang nguyên màu máu hải cốt chương 167, đi trên hoang nguyên màu máu hải cốt hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong hư vô có lực lượng cường đại giáng lâm, cưỡng ép ra chỉ trên người mình, cưỡng ép ra chỉ tại Như Lai pháp cùng nhau phía trên, ngạnh sinh sinh đem đại tông phương diện pháp tướng, xách nhảy vọt đến tiên tiên phương diện. Tiên tiên đại cảnh, tiện tay một kích chính là trăm dặm chốt bụi. Giờ này khắc này, 36 chiếc không thiên hạ bên trong, từng cái tây giáo đổ tê cả ra đầu, thậm chí liền liền 2-3 vị đại tông tầng thượng sứ đều sợ hãi. Đây là cái gì pháp tướng? Có thượng sứ hô hấp dồn dập, thần sắc kinh động, cái này Trần Thu Sinh cường đại. Viễn siêu đoán trước, tàn khuyết không đầy đủ Như Lai pháp nhìn nhau hướng 36 chiếc không thiên hạ. Giết! Pháp tướng mở miệng, trang nghiêm thanh bao trùm non nửa tòa trùng dương thị, Trần Thu Sinh phát hiện pháp tướng đã mất đi trường khống, tại hướng phía cái này toàn bộ trùng dương thị phạm vi bên trong, hạ đạt pháp chỉ. Thiên phát sắc cơ. Tiếp theo sát, một đạo giản mua thân hình chắn ngang tại không thiên hạm trước, lão nhân tiếp nhận thiên địa sắc cơ, ho ra đầy máu, nhục thân rạn nứt, thần sắc kinh động, Trần Thu Sinh. Ngươi đến cùng tu loại nào tà pháp, được vị kia tà thần chiếu cố, lại có như thế có thể vì. Trần Thu Sinh ngộng bức nhìn xem một bộ sắp chết rơi. Hồ Trung Lễ. A. Hắn giờ phút này rốt cục phát giác. Loại kia cưỡng ép ra chỉ tại từ thân pháp cùng nhau phía trên lực lượng. Đương nhiên đó là đến từ lão nhân này. Không phải. Các ngươi một lát. Trần Thu Sinh chân chính ngộng. Hắn nhìn thấy Hồ Trung Lễ ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, phát ra vang vọng trùng dương thị gào thét, lão phu chính là liều rơi đầu này tính mạng, cũng tuyệt không để ngươi bực này tà giáo đổ, tùy ý làm vậy. Trần Thu Sinh nhìn xem sắp chết bộ dáng Hồ Trung Lễ, nhìn xem đối phương chạy xuống tiên huyết, trông thấy trong đó một giọt vừa vặn rơi vào chính mình pháp tướng bên trên. Hắn trông thấy chính mình Như Lai pháp cùng nhau, bị giọt máu kia nện xuyên qua. Pháp tướng rạn nứt. Trần Thu Sinh trầm mặc. Hồ Trung Lễ cũng ngẩn người, mà không đổi sắc lao đi khỏe miệng bách ra tiên huyết, vi phân nói, lão phu, liều mạng với ngươi. Ta đã từng vì Hoàng Kim Nghị Viên, sớm đã làm tốt chuẩn bị, cùng các ngươi tà đồ tử chiến. Ta mặc dù già rồi, hôm nay còn có thể cực điểm thăng hoa. Sắp chết lao nhân trên thân giấy lên sán lạn ánh sáng, hắn gào thét, hắn gầm thét, hắn mang theo quyết tâm quyết tử thiêu đốt chính mình. Kinh khủng khí tức cầm bang bao phủ cả tòa thành thị, lao nhân trên thân mở mịt lên ngàn mét vạn mét sán lạn hào quang, hắn mang theo hào quang, như một đạo như lưu tinh, oanh đâm vào to lớn pháp tướng phía trên. Hoa. Hồ Trung Lễ tận lực quay đầu, hướng phía trong không khí nôn một ngụm máu lớn, huyết dịch mới ly thể, lập tức bốc hơi thành sương mù. Pháp tướng một chút bất động, mang theo trăm dặm hào quang, náo ra thiên đại động tĩnh đánh tới lao nhân, như là đâm vào một tòa to lớn tiết sơn phía trên, hào quang vỡ vụn. Được, thật mạnh. Lão nhân con mắt đảo một vòng, ba tức một tiếng, rơi tại Trần Thu Sinh trước người. Ngươi, ngươi. Trần Thu Sinh run rẩy duỗi ra ngón tay, chỉ hướng hôn mê tại trước mặt Hồ Trung Lễ, bờ môi đều đang run rẩy, hắn trông thấy hôn mê Hồ Trung Lễ dương mắt kiểm, nhìn chằm chằm chính mình một chút, lại lập tức nhắm đôi mắt lại. Liền cái nhìn này, Trần Thu Sinh biến sắc, tự thân thần cảnh ầm vang giận nức, pháp tướng tiêu tán, bề ngoài nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thể nội bốn chén nhỏ địa hỏa toàn bộ lọt vào ép tát, huyết đủ, tạng phủ phá thành mảnh nhỏ. Hắn là thật sắp chết. Hai chân mềm nhũn, đang muốn co quắp dưới, đã thấy Không Thiên Hạ bên trong nhảy xuống một người đến, "Ta tới cứu ngài." Xài lão quỷ nâng lên không thể động đậy Trần Thu Sinh, lại nhảy lên, nhảy về Không Thiên Hạ. Trung thiên thời điểm, Trần Thu Sinh gian nan ghé mắt, nhìn thoáng qua xa xa sư điệt. Sư điệt cười với hắn một cái. "Đến cuối cùng, vì cái gì?" Trần Thu Sinh không minh bạch, chợt dùng mình, chấp chính quan, nhị sư đệ, chính là về phần vị kia chẳng biết lúc nào phá cảnh tiên tiên hồ lão. "Vì cái gì? Đều tại phối hợp Trương Phúc Sinh." "Trương Phúc Sinh? Rốt cuộc là ai?" Hắn chợt cười thảm một tiếng. 36 chiếc Không Thiên Hạm thay đổi phương hướng, động cơ manh minh, trong nháy mắt liền đã không vào thành thị bên ngoài trong hoang nguyên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại triệt để hóa thành phế tích trị an cao ốc. Nơi xa, Trương Phúc Sinh đem khoai tây chiên toàn bộ đổ vào trong miệng, cầm lấy bên cạnh chống thật lâu camera, khen không dứt miệng nói: "Đại sư bá không hổ là đại sư bá, Như Lai quan không hổ là tứ đại quan tượng pháp đứng đầu. Như Lai pháp cùng nhau a." Hắn nhẹ giọng sợ hãi thán phục, không nói những cái khác, một ngón tay thiên một tay chạm đất Như Lai pháp cùng nhau, chí ít nhìn qua, là lợi hại không còn giới hạn. Trương Phúc Sinh cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại, ra lệnh, tà giáo đồ chạy trốn đến hoang nguyên chỗ sâu, nguy cơ vẫn như cũ chưa từng giải trừ. Hiện tại, đối ngoại giới tuyên bố, quân bộ nguyên thứ 2 tư lệnh, Trần Thu Sinh, mang theo 3 chi Không Thiên Hạm đội, 3 vạn sĩ binh, cấu kết tà giáo phản bội chạy trốn. Trung Dương thị tiến vào đặc cấp tình trạng giới bị, hủy bỏ tất cả đường thủy, không tất yếu không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại lai khách tới thăm. Mặt khác, triển khai toàn thành quét sạch hành động, đả kích một cái phạm tội phần tử, trọng điểm quét sạch hạ khu 3, ta muốn nhìn thấy, trời yên biển lặng. Đầu bên kia điện thoại, vang lên Hà Cao chắc thanh âm, "Vâng, thứ trưởng." Trương Phúc Sinh du du để điện thoại xuống, rồi lưng một cái, "Có thể làm, chính mình cũng làm. Điểm ấy manh khỏe, rất dễ dàng bị vạch trần, chỉ cần vị kia tổng đốc đích thân tới. Nhưng hắn sẽ đến không?" "Hắn tới không được. Hắn còn muốn cảnh giác Ôn Hoàng chi thần, phòng ngừa đối phương thật từ Giang Châu bên trong đi ra." Quay người lại, ngắm nhìn thần sắc cực kỳ khó coi Lâm Thập Toàn. Hắn nghiền ngẫm hỏi, "Lâm thẩm tra, nói đến, chi kia hành động liên đội đâu?" Lâm Thập Toàn mím môi một cái, cắn răng ấn động thủ cơ, nếm thử cùng hành động liên đội trò chuyện. Lại là lâu dài âm thanh bận. Lâm Thập Toàn thần sắc có chút trắng bệnh, cắn răng, từng chữ nói ra mở miệng nói, "Hành động liên đội sắp đến, các ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Hành động liên đội?" Trương Phúc Sinh một bộ kỳ quái bộ dáng nhìn về phía hắn, đi tới, bình tĩnh hỏi, "Chúng ta thế giới này, viên này tinh cầu, chính là cái này đến cái khác to lớn phao phao." Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, "Hành động liên đội muốn đi qua, đến trải qua chờ đợi khu sao?" Lâm Thập Toàn cái chán chạy xuôi hạ mồ hôi, trước mắt cái này tổng thự trưởng cho hắn áp lực, thực sự quá tốt đẹp lớn. "Là lại như thế nào?" Hắn cắn răng đặt câu hỏi. Trương Phúc Sinh lại chỉ là lắc đầu, "Không có gì, chỉ là bọn hắn hẳn là tới không được." Lâm Thập Toàn thần sắc lại biến, trong lòng có loại sợ hãi cảm giác, trông thấy cái này thiếu niên lại cười nói, "Đem Tôn Kính Lâm thẩm tra dẫn đi, xem thật kỹ hộ đi." Trước đó một bộ sắp chết bộ dáng Triệu Văn Đình đi tới, lông tóc không tổn hao gì, thần thái sáng láng nhẹ gật đầu. Lâm Thập Toàn bị áp cách. Hoàng Kim Thành. Lâm Dục Sinh nhận điện thoại, lông mày bặn, "Cái gì gọi là các ngươi đi không được rồi?" Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một vị hành động đội trưởng cười khổ âm thanh, "Cục trưởng, ba chúng ta 10 chi hành động đội mới vừa vặn đến chờ đợi khu, liền bị thông chi tạm thời cấm đi, nói là Trùng Dương thị bên kia xin đóng lại tất cả đường thủy." Lâm Dục Sinh thần sắc hơi trầm xuống, "Trùng Dương thị đóng lại đường thủy, các ngươi không đồng dạng có thể cưỡng ép đi qua." Đầu bên kia điện thoại, hành động đội trưởng châm trước một lát, tiếp tục nói, "Nói thì nói thế, nhưng chờ đợi khu bên này bác bỏ chúng ta lên đường xin." Ầm. Lâm Dục Sinh vỗ cái bàn, "Hồ Trung Lễ hắn muốn làm gì? Tạo phản sao?" A mắng hai câu về sau, hắn hít sâu một hơi, đối đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, "Ta đi hướng tổng đốc xin đặc biệt phê chỉ thị, hôn trưởng Hồ Trung Lễ." "Hừ." Cúp điện thoại, Lâm Dục Sinh lông mày chăm chú nhíu lên, luôn có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ chỗ nào không thích hợp. Lắc đầu, hắn không làm suy nghĩ nhiều, ngược lại hướng tổng đốc xử lý cho gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cùng lúc đó chờ đợi khu, 30 chiếc Không Thiên Hạm đang chờ đợi khu phương diện cường ngạnh thái độ dưới, chậm rãi lái ra chờ đợi khu hoạch tâm phạm vi, tiến vào trong hoang nguyên tiến hành chờ. Ta nhìn kia Hồ Trung Lễ là sống không kiên nhẫn được nữa. Không Thiên Hạm bên trên, 30 vị hành động đội trưởng tề tụ cùng một chỗ, chính tùy ý đàm luận. Có người lắc đầu nói, "Hoàng Kim Nghị bên nhà, liên bang hoàn toàn chính xác giao phó hắn quyền lực này, có thể hắn cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì thời điểm." Một vị khác tông sư cười nói, "Hồ Trung Lễ không phải một mực không có một lần nữa đảm nhiệm nghị viên a. Bây giờ chờ đợi khu Hoàng Kim nghị viên, vẫn là cái kia hảo vận tiểu thí hại a." Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, "Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, Hồ Trung Lễ là cố ý, liền mượn cái kia tiểu thí hại tay ra lệnh, nếu như đã xảy ra chuyện gì, vốn trách cũng phải hỏi hắn." "Ai, ngươi tiểu nói này, thật là có đạo lý." Từng vị hành động đội trưởng đều đang đàm tiếu, mặc dù không hiểu thấu bị chờ đợi khu phương diện nhằm vào, khó xử, nhưng cũng tỉnh chưa tức giận, ngược lại đều đang suy nghĩ chờ đến Trùng Dương thị nên làm như thế nào. Có một vị hành động đội trưởng nuốt ve cái cằm, Trùng Dương thị chính ở vào đại quy mô bạo loạn bên trong, dự tính bạo loạn phần tử số lượng tại 5 đến 8 vạn, hơi ta, phân đến nhóm chúng ta mỗi một đội trên đầu, cũng liền 2, 3000 người. 30 vị tông sư đối mắt nhìn nhau. Cục điều tra bên trong là quân công chế tiêu diệt bạo loạn phần tử, tà giáo đồ càng nhiều, công văn cũng càng nhiều. Mà công văn cực kỳ trọng yếu, có thể đang điều tra trong cục bộ hối đoái các loại sự vật. Nếu không, quy củ cũ. Một vị nào đó tông sư bình tĩnh mở miệng, "Một làm 3, 3 làm 10, 8 vạn bạo loạn phần tử. Ta nhìn, hẳn là 30 vạn còn tạm được." rất nhiều tông sư đối mặt, ăn nhịp với nhau. Cường đạo không đủ, lương dân đến góp. Tác chiến phòng hội nghị bên trong, lại là một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, có hành động đội trưởng tùy ý khuấy động lấy giả lập sa bàn là căn cứ không thiên hạm xung quanh hoàn cảnh, thời gian thực diễn toàn cấu tạo. Hắn nhìn thấy giả lập sa bàn bên trên có một cái nhỏ bé, đang di động điểm, mang ý nghĩa cự ly không thiên hạm đội cách đó không xa trong hoang nguyên, đang có một cái đi đường người. Thông sư tiện tay một điểm, phó pháo mở ra, xa kích. Vâng. Xa xa hoang nguyên đại địa bên trên, nổ tung một đoàn hỏa cầu thật lớn. Công vân thêm một. Vị kia tông sư cười hì hì mở miệng, còn lại hành động đội trưởng đều bật cười lắc đầu. Người ta liền một cái đi ngang qua, ngươi cũng cho biến thành công vân, lao ngựa à? Muốn ta nói còn phải là ngươi, đủ tang lương tâm. Lời gì? Ngươi nói gì vậy? Lao Hứa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái gì lương dân bạo dân, ta nhìn đều là tiềm ẩn tà giáo đồ. Ta vì tốt đẹp hơn ngày mai, vì liên bang tương lai, sớm đả kích tà giáo đồ, có lỗi gì? Tác chiến phòng hội nghị bên trong, lại là một mảnh tiếng cười mắng. Không đúng. Chợt có hành động đội trưởng thanh âm nghiêm một chút, các ngươi nhìn xa bàn. Tương đạo ánh mắt hướng về chiếu ra giả lập xa bàn phía trên, 30 chiếc không thiên hạm vi hình hình chiếu lặng lặng lơ lửng, mà tại Hoa Nguyên, tại đoàn kia hỏa cầu bên trong, có một cái nhỏ bé điểm đi ra. Không có. Không chết. Có tông sư kinh ngạc, mặc dù là phó pháo, nhưng một pháo xuống dưới, nếu như chính xác, coi như đỉnh tiêm võ đạo đại gia đều muốn bỏ mệnh. Có vấn đề. Một vị tông sư thốt nhiên biến sắc, chỉ vào giả lập xa bàn trên cái kia lấp lóe miểu chấm đỏ, chỉ gặp cái kia miểu chấm đỏ tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hướng phía không thiên hạm đội tới. Một vị hành động đội trưởng mạnh mẽ đứng dậy, hai ba bước đi đến cửa sổ mạn tàu chỗ, nhìn chăm chú mà đi. Nơi xa Hoa Nguyên, thân ảnh nho nhỏ ngay tại phi nhanh, phía sau hắn kéo thật dài to lớn bụi mù, tốc độ nhanh dọa người. Cái đó là? Tông sư rủi rủi con mắt, cẩn thận nóng nhìn cái kia đạo tiểu tiểu thân ảnh. Đầu hắn ra tê dần, quay đầu gào thét, lập tức tiến vào tác chiến trạng thái. Từng vị tông sư đi đến cửa sổ mạn tàu chỗ, từng vị tông sư hướng phía cái kia đạo nhỏ bé thân ảnh nóng nhìn mà đi, lấy thị lực của bọn họ, tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở. Gặp ủy, là một cái bao phủ tại bên trong hắc bào người, nhưng áo bào đen tại phi nhanh bên trong cường đại phong áp phía dưới, đã vỡ ra, hiện lộ ra phía dưới nó màu máu hài cốt. Không phải người, không phải người. Hán, không, nó ngay từ đầu chính là hướng về phía hạm đội tới. Chương 168, tàn sát tông sư, lão tử hóa Phật chương 168, tàn sát tông sư, lão tử hóa Phật chờ đợi khu. Ồn nào náo động, phồn hoa, người đến người đi. Nhưng tiếng ồn nào lại tại lúc này, chợt một tịch. Theo bản năng, từng đạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa hoang nguyên phía trên, kia 30 chiếc không thiên hạm. Xảy ra chuyện gì rồi? Có người kinh thanh nói nhỏ, nhìn thấy 30 chiếc không thiên hạm đều sáng lên xi quang, từng đạo to lớn chùm sáng hướng phía xa xôi bên ngoài bành kích, đại địa có chút chấn động, bụi mù bạo khởi, xông lên bầu trời, hình thành to lớn bụi mù màn che. Không thiên hạm đội chủ pháo một lần lại một lần tề sạn, khai hỏa, rõ ràng cự ly chờ đợi khu có vài chục km, nhưng chờ đợi khu bên trong mọi người vẫn như cũ có thể phát giác được mặt đất rung động. Có mở gan, có thể nhìn ngoài trăm dặm võ đạo đại gia xa xa nhìn ra xa, con người bỗng nhiên có bảo. Đó là cái gì? Hắn, bọn hắn. Trông thấy ngoài mấy chục dặm, trông thấy từng đạo kinh khủng chùm sáng giao thoa bên trong, có một bộ hài cốt. Đúng, có một bộ màu máu hài cốt xông lên trời, ầm vang đụng vào một chiếc không thiên hạm bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Kia chiếc không thiên hạm bên trong phát sinh đại bạo tạc, tựa hồ có vô cùng cự lực quét ngang, cả chiếc không thiên hạm bị xé nứt. Từ ngực. Chờ đợi khu bên trong, đến từ thiên nam địa bắc cường đại người đều nuốt ngụm nước bọt. Một bộ hài cốt xé xác không thiên hạm. Có người đấy lẩm bẩm tự nói. Bọn hắn nhìn thấy, rơi xuống không thiên hạm hài cốt bên trong, cô kia màu máu hài cốt nhảy ra, không có vào một cái khác chiếc không thiên hạm bên trong, mấy hơi thở qua đi, kia chiếc không thiên hạm cũng nổ thành một đóa pháo hoa. Sau đó là thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, thứ năm chiếc. Từng chiếc không thiên hạm nổ thành pháo hoa. Không đúng. Có một vị đến từ Hoàng Kim Thành tông sư hét lên kinh ngạc, những cái kia là cái gì? Chờ đợi khu bên trong, võ đạo đại gia cùng các bậc tông sư ra sức ngắm nhìn, hãi nhiên phát hiện, tại mỗi một chiếc nổ nát không thiên hạm bên trong, lại đều leo ra ngoài một đạo lại một đạo bóng người. Không, không phải bóng người, là từng cố lạnh lạnh hải cốt. Tiếng nổ không ngừng tiếng vọng ở chân trời không thiên hạm đội, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo chủ hạm. Màu máu khô lâu dẫm lên hư không, đi vào kia chiếc chủ hạm. Ầm ầm. Chủ hạm trong nháy mắt xé rách, một đạo lại một đạo to lớn pháp tướng hiện hiện. Vượt qua 30 đạo 200 mét chi cự pháp tướng chiếm hết chân trời, trong đó thậm chí có một đạo ngàn mét pháp tướng. Như thế quy mô tông sư chi chiến. Có người nói nhỏ, hương phấn, ánh mắt hưng hực, đây là trăm năm khó gặp chi cảnh. Chỉ là, kia hải cốt. Đến tột cùng là cái gì? Vô số người não hải bên trong toát ra ý nghĩ này. Cùng lúc đó, chân trời. 31 đạo pháp cùng nhau vắt ngang bầu trời, cầm đầu pháp tướng đủ ngàn mét chi cao, rõ ràng là một vị nhóm lửa khí huyết lô hỏa tông sư. Hắn là hành động lần này liên đội tổng đội trưởng. Bắt lấy nó, không muốn giết. Tổng đội trưởng mở miệng, ngàn mét pháp tướng cũng cùng nhau phát ra tiếng, to lớn thiên âm quanh quẩn, vân vụ tựa như biển triều lan lộn. Trực diện 31 nói to lớn pháp tướng, dịch quỷ lại bình tĩnh đến cực điểm. Dịch quỷ chi thân, lúc ban đầu vốn là một bộ võ đạo đại gia phương diện lạnh lạnh hải cốt, nhưng chịu được ôn hoàng chi thần quan chú, càng bị sắc phong vị cách về sau, dịch quỷ mạnh bao nhiêu. Trương Phúc Sinh không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ, thân thể này kiên cố đến, bị Minh Nguyệt cô nương nhẹ nhàng đẩy, từ tinh không bên trong rớt xuống, xuyên qua có thể xé nát tông sư tầng tương phong, sau đó trùng điệp rơi tại đại địa bên trên. vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tông sư, Trương Phúc Sinh thao túng dịch quỷ, phát ra cười nhẹ, lên. Cái này tuy không phải hắn bản ngã chân thân, nhưng tinh thần lại liên hệ, giờ phút này suy nghĩ khẽ động, sau lưng bốc hơi lăn lộn lên một mảnh tinh thần hải. 31 đạo pháp cùng nhau phạt đến, trời cao chấn động, đại địa xé rách, từng đạo sát phạt thủ đoạn kích lâm, oanh kích trên người dịch quỷ, lại ngay cả xương vụn đều không thể đánh rất một tơ một hào. Các ngươi là tại cho ta gãi ngứa a? Dịch quỷ mỉm cười, phát ra khô khốc tiếng nói, sau lưng tinh thần hải từng chút quyết trường, bành trướng, hình như có cái gì kinh khủng sự vật muốn từ trong đó đi ra. Các bậc tông sư dùng mình, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vị kia nhóm lửa khí huyết lô hỏa tông sư gào thét, ngàn mét pháp tướng dung chuyển, váy lên phong vân, sán lạn quyền ấn đem biển mây đánh xuyên, nhưng từ màu máu hải cốt phía trên xuyên tấu mà qua, lôi cuốn lấy biển mây, đánh vào trên mặt đất. Số ngàn mét đại địa xé rách, khối lớn tầng nham thạch mảnh vỡ chấn lên trên trời, như giống như đất sóng tiếp thiên, hình thành một đạo tráng lệ tuyệt cảnh. Ta là ai? Màu máu hải cốt mỉm cười, sau lưng lăn lộn tinh thần trong biển rộng, có to lớn chân ý cùng nhau từng chút bò lên ra. Là một tôn Nhu Ma, là một tôn tại tiên thiên vị cách ra chỉ dưới, đồng dạng có ngàn mét chi cao to lớn Nhu Ma cùng nhau. Giống. Thuần túy tinh thần ý chí hỗn hợp chân ý chỗ tụ thành, giống như đến từ thái cổ thời đại to lớn Nhu Ma phát ra kinh thiên gào thét, trên người nó có màu máu lăn lộn thành triều, như một tôn huyết đục đại ma. Ta từ Giang Châu mà tới. Ta vì Ôn Hoàng chi thần thân phong thần sứ, ta thủ quyền chấp trưởng thiên hạ dịch bệnh, ta chi danh hủy. Nhu. Đại. Lực. Màu máu hài cốt gào thét, lần thứ nhất vận dụng dịch quỷ chi vị, vận dụng Ôn Hoàng chi thần ban thưởng quyền hành. Cùng một cái sát na, 31 vị tông sư trận cũng bắt đầu ho khan, có người hoảng sợ phát hiện chính mình ngưng luyện không một hạt bụi chi thân bị phá, vốn nên bách bệnh không sinh vạn độc bất xâm thân thể, thế mà bắt đầu nhiễm dơ bẩn, quần áo cầu hế, bao đầu nhéo tụy, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối hế. Có đứng xa nhìn tông sư kinh dị, đây là ngũ suy chi tướng, không một hạt bụi không tại, chân thân đã phá. Tiếng kinh hô bên trong, 31 tôn tông sư bắt đầu ho ra máu, trong mắt cũng chảy ra huyết lệ, không một hạt bụi chi thân bị phá, riêng phần mình nhục thân địa hỏa biến ảm đạm, vậy mà bắt đầu dập tắt. Đây cũng không phải là bị ngắn ngủi ép diệt, thổi tắt, mà là bắt đầu chân chính tắt đi, một khi triệt để tắt tận, đại biểu cho rơi xuống. Bọn hắn tại từ tông sư chi vị bên trên rơi xuống. Ngoa tạo, Trương Phúc Sinh ngộng, trưởng dịch quyền hành, thế mà lợi hại đến loại này tình trạng. Không được, không thể để cho bọn hắn rơi xuống a. Đây đều là ta lành lạnh hải của ta. Màu máu hải cốt gấp, biến so những này các bậc tông sư gấp hơn, sau lưng chân ý đại tướng phát ra gào thét, loan thoáng ở giữa, hình như có một tòa thiêu đốt lên hỏa diễm thần sơn hiện hiện. Giống. Đại lực như ma đụng vào cái này đến cái khác tông sư thần cảnh, đem bọn hắn thần cảnh xé mở, xé bỡ, dầm nát. Đây là phương diện tinh thần trên nghiền ép, nếu như nhóm lửa tinh thần lô lửa, có lẽ Trương Phúc Sinh còn không thể thế nhưng đối mặt liền tinh thần lô lửa đều không có nhóm lửa tông sư. Hắn cơ hồ làm biểu sát. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 31 tôn tông sư, từng cái từ thiên khung phía trên rơi xuống. Đang chờ đợi khu bên trong, từng đạo ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú bên trong. Lại một lát sau, 31 cố lạnh lạnh hải cốt, sau đầu treo lấy nục thân địa hỏa lạnh lạnh hải cốt, đạp bầu trời mà lên. Bọn chúng đứng ở màu máu hải cốt sau lưng, mà tại phía dưới, 30 chi hành động đội, siêu 300 vị võ đạo đại gia phương diện lạnh lạnh hải cốt, cùng 3000 tôn 12 luyện hải cốt, đều lặng lặng đứng ở hoang nguyên phía trên. Không thiên hạm hải cốt lặng lặng tiêu đốt. Ta phụng Ôn Hoàng thần chỉ. Dịch quỷ xoay người, ngắm nhìn toàn bộ lâm vào tĩnh mịch chờ đợi khu, lạnh lùng mở miệng, chuyên tới để nhân thế, chấp trưởng giáo phái. Nếu có giáo đồ, làm đến bái ta. Hắn ẩn vào đại hoang bên trong, mấy ngàn cỗ khung xương cùng ở phía sau hắn, như là hải cốt hồng lưu. Ngươi đồ đệ, rất không tệ lắm. Nhà gỗ. Viên Phi đạo bình tĩnh mở miệng, cũng là không cần cái gì tranh thí, bây giờ chỉ còn hắn một người. Trừ phi ngươi cái khác hai cái đồ đệ muốn cùng hắn tranh chấp. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi rơi xuống một hạt quân đen. Hồng Thiên Bảo ngồi tại lão nhân đối mặt, vê lên quân trắng rơi xuống, vậy ngài muốn hiện tại đem truyền thừa giao cho ta kia tiểu đồ đệ sao? Không, vẫn như cũng phải chờ tới ngày 9 tháng 2. Viên Phi đạo đánh giá thế cuộc, một bên suy tư bước kế tiếp làm như thế nào đi, một bên thuận miệng hồi đáp, ngươi có phải hay không một mực tại quái vi sư, đem các ngươi xem như cổ trùng đến nuôi. Bước bách các ngươi trên trăm cái sư minh đệ tự giết lẫn nhau. Hồng Thiên Bảo trầm mặc một cái, cũng không trả lời, vê lên một hạt cờ, rơi xuống. Đầu hắn cũng không nhấc mà nói, là có cái đoán niệm này, còn rất nặng. Vi sư đây là không có biện pháp. Viên Phi đạo bình thản nói, giống nhau ta trước đó nói, Linh Sơn nhất hệ, muốn trọng trấn, nhất định phải hung ác. Đối người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Hồng Thiên Bảo hít mắt, mở miệng nói, sư tôn, ngài ban đầu đấu cổ thời điểm, ta Linh Sơn chưa suy sụp. Nói còn chưa dứt lời, Viên Phi đạo ngắt lời nói, lúc đó đã hiện ra dấu hiệu. Hồng Thiên Bảo hỏi lại, vậy ngài bây giờ lại đến tột cùng muốn làm gì? Ta nghe nói, gần nhất có một ít tin tức ngầm tại từng cái giáo phái bên trong lưu truyền, tin tức liên quan tới Định Hải Thần Châm Tiết. A, kia là ta. Viên Phi đạo dứt khoát nhận dưới, rất chân thành nói, kỳ thật vi sư nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản, sang năm tháng 29, mai kia đăng thần, hộ Linh Sơn lại lớn mạnh. Nguyên bản? Hồng Thiên Bảo hỏi lại, vậy ngài hiện tại? Lão nhân mỏi mệt cười cười, ý vị thâm trường nói, ta mệt mỏi. Mà lại, hắn dương mắt kiểm, lặng lặng nhìn chăm chú lao đầu mập, bình thản mở miệng, mà lại, ta thấy rõ gặp một sự thật. Cái gì? Dị duy độ bên trong, thuộc về ta Linh Sơn nhất hệ, kia vô số năm qua đều chưa từng cũng không cách nào ngồi ngay ngắn thiên vị, dao động. Hồng Thiên Bảo trên mặt hiện ra hoang mang chi sắc, hiển nhiên không minh bạch tự mình bị sư tôn này ý tứ, rơi xuống một cờ, sau đó thăm dò tính hỏi, cỡ nào thiên vị? Viên Phi Đạo đi theo xuống cờ, mở miệng yếu đất, Như Lai. Chân chân chính chính Như Lai thiên vị, hiện tại chi Phật tổ. Hồng Thiên Bảo mở to hai mắt nhìn, hô hấp đống nhiên gấp rút, ngài nghĩ trèo lên Như Lai thiên vị. Không, ta không xứng. Trên mặt lão nhân hiện ra một tia một sợi vẻ cung nhiệt, nguyên trước, ta phát hiện biển kia lao giáo tông nói, tuyệt không người có thể chiếm cứ thiên vị bắt đầu đung lòng. Hôm nay, ngay tại mới, ngay tại buổi sáng, kia thiên vị lại triệt để mở ra phong tỏa. Viên Phi Đạo hô hấp dồn dập, căn bản không quản Hồng Thiên Bảo phải chăng có thể nghe minh bạch, chỉ là tự mình tự thuật, ta lập tức nếm thử đại tế, nếm thử cùng kia phiêu miểu Như Lai thiên vị câu thông, ta nghĩ biết rõ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào hàng sinh, có thể ngồi ngay ngắn trên đó. Ta suy tính nhân quả, ta vận dụng trí bảo. Dồn dập trong ngôn ngữ, Hồng Thiên Bảo trông thấy lão nhân hai mắt bắt đầu chảy máu, hiển nhiên bởi vì những cử động này, bị không thể tưởng tượng nổi đại thương. Viên Phi Đạo nhắm mắt lại, lấy một loại gần như nói mê ngữ khí mở miệng, có thể ta chỉ lấy được bốn chữ. Hồng Thiên Bảo vô ý thức hỏi, cái gì? Viên Phi Đạo trên mặt hiện ra hoang mang, hiện ra vẻ không hiểu mặc cho huyết lệ chảy xuôi, chỉ là đây lẩm bẩm nói, lão tử, hóa Phật. Một cái tên kỳ kỳ quái quái, gọi là người của lão tử, có ngồi lên Như Lai thiên vị tư cách, hắn tại sáng nay xuất thế. Hồng Thiên Bảo thần sắc chấn động, lão tử. Hắn ngay nuốt lấy cái này giống như là thô tục kỳ quái tục danh, lấy dũng khí trầm giọng đặt câu hỏi, vậy ta những cái kia đồ đệ, ngươi yên tâm. Viên Phi Đạo trầm thấp mở miệng, ta sẽ không hại bọn hắn, tháng 2 chín lúc sẽ có một trận kiếp nạn, vượt qua Linh Sơn nhất hệ đem có thể vượt khởi. Hồng Thiên Bảo hỏi lại, như không bước qua được. Viên Phi Đạo chỉ chợt nhẹ thán, chính là bụi về với bụi, đất về với đất. Hắn đột nhiên mở mắt ghé mắt. Hồng Thiên Bảo giống như cũng có cảm giác, chợt ghé mắt nhìn lại. Cốc 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 cửa phòng bị gõ vang. Viên Phi Đạo lông mày nhíu lại, lao đi huyết lệ, đốt ngón tay trên bàn nhẹ nhàng một gõ. Soạt. Cửa phòng mở rộng, lại một cái xế chiều lão nhân đứng ở bên ngoài. Xế chiều lão nhân nhìn qua rất hư ảo, rõ ràng chỉ là một đạo hình chiếu, chiếu rồi. Là ngươi? Viên Phi Đạo nhìn xem vị này trước đây không lâu, hạ hỏi Thương Khung chân nhân cũng không kinh ngạc, cũng không kiêng kỵ, hắn bình tĩnh mở miệng, các hạ xuống đây thăm, cần làm chuyện gì? Hư ảnh đi vào trong phòng, đưa tay khẽ vỗ, một viên kiến rơi đập tại trên bàn cờ, đem răng khắp nơi thế cuộc đập cái nháo nhọẹt. Chân nhân bình tĩnh nói, Viên Phi Đạo, trên bầu trời, chuẩn ngươi lưu danh, ngươi làm có thể yết kiến tiên tôn. Trang nghiêm túc mục thanh âm quanh quẩn trong phòng, Viên Phi Đạo thần sắc tĩnh mịch, tiên tôn. Chân nhân hư ảnh tiêu tán, trong lòng chấn động Hồng Thiên Bảo cũng lặng yên cáo từ rời đi. Viên Phi Đạo lặng lặng đuốt ve cái này một viên cao thiên chi lệnh, lan qua lộn lại nhìn xem, thể ngộ lấy trong đó lộ ra một chút bất hủ đạo vận. Thiên tôn mạnh, vẫn là Như Lai mạnh. Cao thiên hội sự tình, hắn nghe nói, giao thiên dịch đạo sự tình quá mức không thể tưởng tượng, liền xem như thần chỉ đều làm không được việc này. Vị yêu thiên tôn, lại đến tột cùng là cái gì? Yết kiến, lại muốn làm sao yết kiến? Trầm ngâm ở giữa, trong tay lệnh bài chợt rung động, có hồng trung đại lư thanh âm tại Viên Phi Đạo bên tai vang lên. Cao thiên đã mở, nhập đạo cũng tới. Chương 169, ta ngồi ngay ngắn tinh không bên trong chương 169, ta ngồi ngay ngắn tinh không bên trong sùng sơn thị. Đỗ Minh Thăng lặng lẽ tiềm ẩn âm u trong hẻm nhỏ, tim đập loạn. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều gián tiếp lấy hắn lệnh truy nã. Phiền phức lớn rồi. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có giáo đồ đặt câu hỏi, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới đều là dọa người vết thương, tiên huyết đang chảy. Hắn hung hăng thở dốc một tiếng, đắng chát mở miệng, chỉ là theo thường lệ đến sùng sơn vài diềm bầu nói, ai có thể nghĩ tới, nơi này là thiên lý phái những cái kia gia hỏa điểm tụ tập. Đỗ Minh Thăng beo lên mũ trùm, thần sắc trầm ngưng đến cực điểm, suy tư làm sao thoát đi sùng sơn thị, làm sao trở lại Long Chu. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hắn thấp giọng nói, nhóm chúng ta mạn đồ la hệ, từ trước đến nay cùng thiên lý phái gia hỏa nước giếng không phạm nước sông, nhưng bọn hắn gặp ngươi ta giảng đạo, một cái hai cái cũng như bị điên đến. Chậm chậm, Đỗ Minh Thăng thần sắc âm tình bất định, tiếp tục nói, sùng sơn có đại ẩn bí, thiên lý phái những người điên kia ở chỗ này thâm canh. Dạng này, ta và ngươi tách ra hành động, ngươi đi phía đông đoàn tàu đứng, ta đi phía tây sân bay. Nhìn xem có thể hay không thông qua đường thủy, lặng yên lén qua ly khai. Giáo đồ trung điệp gật đầu, sửa sang trên người áo choàng, che lại vết thương, cùng tự mình vị này thượng sứ liếc nhau, một trước một sau đi ra ngõ nhỏ. Lẫn nhau đưa lưng về phía, riêng phần mình ly khai. 10 bước, 50 bước, 100 bước. Đi đến cuối phố, Đỗ Minh Thăng nhạy cảm phát giác, có mấy cái thanh niên ngay tại trên đường vãng lai đi đến, có người đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, đi tới, dự định loại bỏ. Không có biện pháp. Hắn thả xuống rủ xuống mí mắt, lặng yên dẫn bảo mới lưu tại giáo đồ trên người tinh thần lạc ấn. Nơi xa, đầu đường. Tinh thần thần niệm bước hơi, sùng sơn trong thành phố dâng lên mấy đạo kinh khủng khí tức, một mực tại bắt giữ, điều tra ý niệm tinh thần mấy vị đại tông lên không. Mấy cái kia đi hướng Đỗ Minh Thăng thanh niên nam nữ tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, bước chân dừng lại, ngược lại hướng phía xa xa giáo đồ bước đi. Xong rồi, không có đi quản phía sau tiếng ồn nào, không có đi chú ý dáng lâm tới ý chí cường đại, Đỗ Minh Thăng yên lặng ly khai phố dài, yên lặng hướng phía sân bay đi đến, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, sắp đến. Hoa tử, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Đỗ Minh Thăng ra đầu sắp vỡ, ghé mắt nhìn lại, trông thấy một cái ăn xin lão nhân, quần áo tả tơi, chống trượng, bưng chén bể, hai mắt ngủ. Hắn không để ý tới, muốn ly khai, lại nghe thấy lao khất cái chống chân hai mắt nhìn về phía mình, cười ha hả mở miệng, thiên đạo từ bi, hoa tử, ngươi nói, chúng ta nên như thế nào phụng từ bi chi thiên đạo đâu? Đỗ Minh Thăng hàn khí đại mạo, thấy được một khung cất cánh máy bay, đại biểu đường thủy đã mở, thuận đường thủy, có thể ly khai. Hắn không còn dấu ẩn, trên thân bạo khởi màu đỏ khí huyết, tinh khí thần hợp nhất, dây dưa thành ngàn mét to lớn pháp tướng. Pháp tướng dữ tợn, gió, bao tuyết, sương mù. Hắn quát lớn, cuồng phong đột khởi, tuyết lớn nghiêng rơi, nồng vụ tràn ngập đầu đường cuối ngõ, ngàn mét pháp tướng giờ phút này quay người, phát ra y mắng gào thét. Chính Đỗ Minh Thăng thì đạt mạnh nhảy lên. Đại địa tại to lớn lực đạo hạ xé rách, cả người hắn phóng lên tận trời, mắt thường không thể gặp đường thủy đã gần đến, hắn muốn ly khai. Thế nhân, nhiều ngu muội a. Mắt mù lao khất cái thở dài một tiếng, gỗ mục trượng trên mặt đất vừa gõ. Soạt. Ngàn mét trợn mắt kim cương pháp tướng, đột nhiên xé rách, nồng vụ, bao tuyết, cuồng phong, liền ngừng lại nơi này khác. Thiên địa lại thanh tĩnh. Phóng lên tận trời Đỗ Minh Thăng hình như có nhận thấy, lông tơ một cây dựng thẳng lên, hắn gào thét, bộc phát nội tình, đường thủy đã ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Thành công. Không gian có chút biến hóa, Đỗ Minh Thăng không dám do dự, ý niệm tinh thần nắm nâng tự thân, diễn thuận đường thủy, hướng nơi xa phi độn, tốc độ nhanh đến cực điểm, đánh vỡ bức tường âm thanh, đem đi xa. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Sùng Sơn thị đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Trốn, chạy thoát rồi. Theo bản năng, Đỗ Minh Thăng ngoái nhìn về phía tòa kia hạ cấp thành thị, hắn trông thấy từng vị thiên lý phái đại tông sư, trông thấy cái kia hai con ngươi mù lao khất cái chén bệ bị hắn gõ tại trên đầu mình, tay trái bấm vẻ, có chút rối ra, tựa hồ trống rông kéo lên cái gì. Đại tông con mắt lực khả quan gặp 200-300 km bên ngoài, cho nên Đỗ Minh Thăng trông thấy lao khất cái hoàn toàn chính xác kéo lên cái gì. Hắn trong tay là 36 ngọn núi loan, là một tòa phồn hoa thành thị. Thiên nhân, Đỗ Minh Thăng nhỉ non tự nói, thân hình tại giữa không trung ngừng lại, run rẩy túi lầu xuống, nhìn về phía mặt đất bao la, hoặc là nói một cái tay, cả tòa Sùng Sơn thị, toàn bộ Sùng Sơn tiểu thiên địa đều bị một cái giản mua thủ trưởng kéo lên. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người. Lao khất cái tiếng thở dài ở phía trên vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, là một chương che đậy bầu trời to lớn khuôn mặt. Trống rông hai mắt giờ phút này đã đầy đủ, một cái như giống như mặt trời, một cái như giống như hạ nguyệt, đều chính nhìn chăm chú Đỗ Minh Thăng. Như vậy, người lấy vật gì đến phụ tiên? Lao khất cái đặt câu hỏi. Đỗ Minh Thăng hô hấp trệ ở, thấy hoa mắt, đã về tới Sùng Sơn thành thị, quanh quần lao khất cái trước người. Trên trời to lớn khuôn mặt còn có kéo lên đại địa thủ trưởng, đều đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hoa tử, ta xem ngươi thiên tư phi phàm, liền ở lại đây đi, ở lại đây đi. Đỗ Minh Thăng giờ phút này giật mình, lão khất cái cũng không phải là chân chính người, chỉ là một đạo chiếu. Hắn đang chát cười cười, trông thấy từng vị đại tông chạy đến, dây thừng có móc đâm rách xương bả vai của hắn, thần đinh đóng xuyên quanh người hắn khắp nơi khiếu huyệt. Dẫn đi. Lão khất cái ho khan, tựa hồ rất suy yếu, ở vào một loại nào đó trọng thương phía dưới, thân hình hóa quang, chui vào thành thị bên ngoài một ngọn dãy núi. Đỗ Minh Thăng bị giải vào địa lao. Một vị đại tông, rất khó được, 16 ngày sau, đem hắn tế cho vĩ đại thiên đạo, tế cho thiên lý. Có đại tông như là mở miệng, sau đó rời đi, trong địa lao liền chỉ còn lại bị xuyên xương đinh hồn trung nhân. Mạng ta xong rồi. Đỗ Minh Thăng nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy hư vô mở mịt bên trong, truyền đến một tiếng khẽ trọng, nghe thấy hồng trung đại lư âm. Cao Thiên đã mở, nhập đạo cũng tới. Hắn mở mắt, cuồng hỉ, ý chí cất cao, cất cao, cất cao. Ý niệm tinh thần thoát ly thân thể, tại đạo âm tiếp dẫn phía dưới, trốn vào vô tận cao chi địa, mở mắt, là một tòa to lớn đạo cung. Đạo cung trước đã đứng đấy bốn đạo quen thuộc u ám bóng người. Hai tiệc, ngươi đã đến. Tam Tịch Hoàng Cầu Tiên khẽ bước cằm, nói khẽ, lần này tựa hồ lại có người mới. Người mới? Đỗ Minh Thăng thở hào hẹn, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, có thể nhìn thấy 81 đạo bạch ngọc giai bên trong, có ba đạo bóng người đứng lặng. Vẫn là một lần ba cái ai? Nam Tiệt Phật tử mỉm cười nói, chỉ là không biết rõ, đều là đến từ cái gì giáo phái, trình độ như thế nào. Đám người ánh mắt nhìn về phía kia ba đạo thân ảnh mơ hồ, mặc dù không cách nào nhìn cụ thể hình dạng, nhưng xuyên thấu qua u vụ, nhưng cũng có thể nhìn thấy nói chung thân hình. Hai nữ tử, một cái lao giả. Kia ba người mười bậc mà lên, dẫm lên bạch ngọc giai, vừa đi đến, một bên tứ phương, đánh giá chìm nổi tại đạo cung bên ngoài bắt trọng đại cảnh, kỳ cảnh, tuyệt cảnh. Đến đạo cung trước cửa lúc, ba cái người mới đồng thời ngẩng đầu, ngắm nhìn cửa chính phía trên trang nghiêm tấm biển. Ở giữa nữ tử tựa hồ sợ hãi, thanh nhã thanh âm bên trong mang theo từng kia từng sợi run rẩy cảm giác. Tám, bát cảnh cung. Không ngờ là thật sự bát cảnh cung. Nói ra, mặt khác hai cái người mới còn tốt, năm cái lao nhân đồng thời giật mình. Cái gì gọi là không ngờ là thật sự bát cảnh cung? Người mới này, lúc trước ở quá khứ liền đã biết bát cảnh cung sao? Từng đạo ánh mắt khóa chặt tại người mới này trên thân, hiếu kỳ lại kinh ngạc. Tiếng nói mặc dù biến mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được, nên cái tuổi tác không lớn nữ nhân. Tứ Thịch Thích Chính Nguyên sờ lên cái cằm, trong lòng suy nghĩ, không phải là vị kia thiên nhân đệ tử, thông hiểu một chút đại ẩn bí. Nghe kia mơ hồ trong thanh âm thanh nhã hương vị, trong lòng hắn nói chung có thể phát họa ra người tới hình dáng tướng mạo. Ân, cái nào đó lao quái vật đồ đệ, hậu nhân, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các, mặc dù tuổi tác khả năng không lớn, nhưng kiến thức hẳn là rất thâm hậu. Tương tự ý nghĩ tại mấy người não hải bên trong trằn trọc, vừa lúc này, ông, đạo cung cửa chính bù bù, hỗn độn khí hướng hai bên lăn lộn tránh lui. Cánh cửa mở, năm cái lao nhân, ba cái người mới, riêng phần mình nỗi lòng phức tạp đi vào trong đó, hoàn toàn như trước đây đại âm hy thanh đập vào mặt, trang nghiêm túc mục cảm giác chìm đặt ở trong lòng. Minh Nguyệt lặng yên đánh giá chu vi cảnh, bản ngã từng theo lấy lao ra, tới qua một lần bắt cảnh cung. Mặc dù ký ức rất mơ hồ, nhưng giờ phút này xem gặp đạo cung, vẫn như cũ nhớ tới năm đó thị cảnh, nàng cẩn thận nghiêm túc nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên người, đối phương bao phủ tại trong sương mù hỗn độn, không rõ rệt, rất ảm đạm, còn cuốn trùng điệp u ám vũ trụ, tựa hồ tuyên cổ liệt tồn, giống như hàng vĩnh viễn không tắt. Nàng cuốn quýt túi đầu, trái tim phanh phanh nhảy lên. Gặp qua thiên tôn, mấy cái lao nhân chấp lễ, thần bảo bảo, Viên Phi đạo cùng Minh Nguyệt cũng đều ra dáng đi theo làm lễ. Trong lúc nhất thời, đạo cung lâm vào an tịch. Trong hỗn độn thiên tôn không nói lời gì, là ảo giác sao? Phật tử trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn luôn cảm thấy, hôm nay thiên tôn tựa hồ cùng quá khứ khác biệt. Thiên tôn, tựa hồ cùng tòa này kinh khủng đạo cung càng thêm phù hợp. Đối, chính là phù hợp. Nhiều hơn một loại hắn muốn là nên ở nơi đó cảm giác. Hắn vẫn luôn tại. Phật tử trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Chân nhân thân hình từ trong sương mù đi ra, đứng ở thiên tôn bên cạnh, hai tay buông phỏng, dàn mua trên khuôn mặt tràn ngập trang nghiêm túc mục. Chân nhân mở miệng nói, trên bầu trời lại thêm ba người, nhìn thấy thiên tôn. Hỗn độn trong sương mù, thiên tôn tựa hồ trừng mắt lên kiểm, kia sương mù cuộn, lại ngắn ngủi mờ nhạt một chút. Tám người vô ý thức nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua ngắn ngủi mỏng manh hỗn độn sương mù, nhìn thấy vĩ đại thiên tôn một điểm mơ hồ hình dáng. Là một cái lão giả, một cái đầu đỉnh buộc lên cây trầm, thân mang đạo bảo, khó mà cụ thể miêu tả hắn hình dạng lão nhân. Thật muốn nói lời, hình dạng của hắn giống như là nói, mỗi một cái nhìn thấy thiên tôn một góc chân dung cao thiên thành viên đều run sợ, bọn hắn nhìn thấy thiên tôn một chút, trong lòng chỉ là không thể ngăn chặn sinh ra cùng một cái ý nghĩ, cùng một cái suy nghĩ. Nói, nếu như nói nên hữu hình, liền đang lúc là bộ dáng như thế, chỉ có thể là bộ dáng như thế. 3. Trầm đục âm thanh truyền đến, đám người nhìn lại, là cái thanh âm kia thanh nhã người mới, giờ phút này thế mà quỳ trên mặt đất. Tham kiến đạo tổ. Người mới giật đầu, trên người u ám quần quật lấy, tựa hồ đang run sợ. Đạo tổ. Đám người mê mang, đối xưng hô thế này cảm thấy rất lạ lẫm, chưa từng nghe qua, nhưng cũng đều minh bạch xưng hô thế này chi lớn. Đạo tổ. Nói chi thủy tổ. Thầm bảo bảo liếm liếm đôi môi khô khốc, tâm tư lơ lửng không cố định, nói chi thủy tổ, ai dám cho chính mình mang theo lớn như thế chi tôn hủy. Ở trước mắt, nàng hưng phấn, tay chân đều đang phát nhiệt, còn lại lao nhân thì chợt ngẩng đầu, từ trước đến nay kiệm lời ít nói vĩ đại thiên tôn, lại một lần nữa mở miệng. Đứng lên đi. Bình thản âm thanh quanh quẩn tại đạo cung bên trong, Minh Nguyệt cẩn thận nghiêm túc đứng lên, cúi thấp đầu, tiểu đồng biết rõ tổ đại lao ra, không thích rườm rà lễ tiết, nhưng lão gia nhà ta đã từng nhiều lần quy bảo, lễ không thể bỏ. Nàng liên lại bái, tái khởi thân, sau đó lại con xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chung 9 lần. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tiểu đồng, lao ra. Vốn cho là cái nào đó lao quái vật đồ đệ, hậu nhân, hiện tại xem ra, lại chỉ là cái thị nữ loại hình. Cũng là nói còn nghe được, một vị nào đó đại nhân vật thị nữ, tự nhiên nghe qua rất nhiều đại ẩn bí, chỉ là một cái thị nữ, cũng có thể nhập trên bầu trời sao. Cứ việc không có quá nhiều giai cấp quan niệm nhưng mọi người trong lòng vẫn như cũ có khóa cổ quái. Cùng lúc đó, xếp bằng ở sương mù hỗn độn bên trong thiên tôn không nói, vị kia chân nhân ho khan một tiếng, hoàn toàn như trước đây, chư vị lời đầu tiên đi giao lưu đi. Nam lão ta mới lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, Thích Chính Nguyên ho khan một tiếng, trước thay những người mới đơn giản giới thiệu mấy cái lao nhân. Nhất tịch, Tây giáo người, hai tiệc cùng năm tiệc đều là mạn đồ la hệ, tam tịch đến từ Đồng giáo, về phần ta, thứ tứ tịch. Thích Chính Nguyên đơn giản nói, đến từ Linh Sơn nhất hệ. Thẩm Bảo Bảo kinh ngạc, Viên Phi đạo đột nhiên nhìn về phía cái này u ám bóng người. Linh Sơn. Thích Chính Nguyên tiếp tục nói, ta bây giờ chính đi tại Hoàng Kim hành tỉnh biên giới, cái nào đó đại hoang bên trong, chưa bị đâu. Hắn hoàn toàn như trước đây ăn nói lung tung, ánh mắt hướng về ba cái người mới. Thẩm Bảo Bảo nghĩ nghĩ, nói, ta giờ phút này chính trên một tòa cấp trong thành thị, ta là cổ thánh phái người. Đỗ Minh Thăng đột nhiên ngẩng đầu, nhưng xinh xinh bóp chặt lời đến quẹ miệng, còn chưa tới xin giúp đỡ câu. Viên Phi đạo ánh mắt lấp lóe, còn tại kinh nghi tại đạo tổ cái này tôn huy, giờ phút này nói, lão hủ là Phật giáo Linh Sơn nhất hệ người. Hắn mắt nhìn hai tiệp cùng năm tiệp, trước đó nghe giới thiệu, hai vị này đều là mạn đồ la hệ, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào đồng dạng là Linh Sơn nhất hệ tứ tịch Thích Chính Nguyên chiến thân. Mấy người giờ phút này cũng đều kinh ngạc, lại tới cái Linh Sơn hệ. Bây giờ, Linh Sơn hệ cũng không thấy nhiều. Viên Phi đạo tiếp tục mở miệng, ta bây giờ cũng tại tòa nào đó thượng cấp trong thành. Dứt lời dưới, từng đạo hiếu kỳ ánh mắt đều nhìn về phía cái thanh âm kia thanh nhã, miệng hô đạo tổ tự xưng tiểu đồng nữ nhân. Cái sau tựa hồ lấy lại tinh thần, mở miệng trả lời trước đó, trước hướng phía thiên tôn làm một cái cổ lão lễ tiết, lúc này mới nói, ta nói chung có thể tính là tây giáo bên trong người, lập tức ngay tại. Minh Nguyệt cô nương nói khẽ, lớn tinh bên ngoài, tinh không bên trong. Chương 170, kinh khủng đệ bắt tịch chương 170, kinh khủng đệ bắt tịch đám người hai mặt nhìn nhau. Tinh không bên trong. Tam tịch hoàng cầu tiên ho khan một tiếng, nhắc nhở, người mới, ngươi là tại cái khác tinh cầu a? Không phải, tinh không. Minh Nguyệt ngắn gọn trả lời, hướng phía thiên tôn hơi túi lầu sọ. Hoàng cầu tiên bất đắc dĩ, lại lần nữa mở miệng, tinh không giống như nhóm chúng ta viên này tinh cầu, quy tắc đồng dạng bị nhất định biên độ cải biến, ngoại trừ tinh cầu ở giữa đặc biệt đường thủy, tinh không bên trong khó mà đặt chân. Hắn lắc đầu nói, trừ phi là trời sinh dị bẩm tinh thú, lại hoặc là thần linh, nếu không, cho dù là có thể một kích phá diệt số trăm dặm thiên nhân, cũng khó có thể tại tinh không bên trong sinh tồn. Còn lại mấy cái lão nhân cũng có chút không biết nên khóc hay cười, mặc dù đều tại theo dệt vô cớ, ăn nói lung tung, nhưng cũng không có như thế không hợp tối thường à. Ngươi tùy tiện biên một cái thành nhỏ, thậm chí lập chính mình ngay tại nào đó khỏa nuôi dưỡng tinh cầu, cũng so tinh không bên trong muốn tốt đi. Tương đạo ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú, Minh Nguyệt cô nương méo một chút đầu, đến cùng vẫn là trầm mặc. Cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là lại hướng lên trời tôn chấp một cái cổ lễ, lúc này mới nói, ta cũng không nói dối. Nàng tựa hồ mỗi lần phát biểu trước đều muốn chấp lễ, cẩn thận tỉ mỉ, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đạo cung lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. "Trước ngồi vào vị trí đi." Chân nhân mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch, ho khan một tiếng, lúc này mới lên tiếng, "Một cái đại giới, một cái ban ân, một cái kính dâng, một cái ghế." Ba cái người mới trầm mặc một cái, Viên Phi đạo làm lễ, "Ta nguyện lấy 100 năm tinh thần tu hành, cầu được cao thiên chi tiệc." Hắn vẫn như cũ bán tín bán nghi, cho rằng tùy ý giao dịch tùy ý sự vật quá mức ly kỳ, tuổi thọ loại hình còn chưa tính, liền tu hành quá khứ đều có thể rút ra. Không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Chân nhân gật đầu, "Chuẩn." Hắn phát họa ánh sáng cùng ảnh, khế ước lập tức lập xuống, "Đến tận đây về sau, ngươi chính là thứ 6 tiệc." Âm thanh kết thúc, Viên Phi đạo con ngươi đột nhiên co vào, phát giác tự thân ký ức bắt đầu phát sinh biến hóa, 100 năm khổ tu chi tội hướng, lại lặng yên ở giữa bị tẩy, hoặc là nói, bị bóc ra. Hắn rung động, kinh dị, hướng phía vĩ đại thiên tôn thật tâm thật ý chấp lễ. Thẩm Bảo Bảo nuốt ngụm nước bọt, không biết nên kính dâng cái gì, dứt khoát khẽ cắn môi, "Ta dâng lên 100 năm tinh thần tích lũy, để cầu nhất định." "Chuẩn. Đến tận đây về sau, ngươi chính là thứ 7 tiệc." Tinh thần của nàng tích lũy bạo hàng 100 năm. Thẩm Bảo Bảo niên kỷ cũng không lớn, vì vậy kính dâng chính là tinh thần tích lũy, mà không phải tu luyện qua hướng, tinh thần tích lũy có thể thông qua đủ loại phương thức thu hoạch. Thì như gặm thiên dược. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia nói chuyện không trải qua suy nghĩ tiểu cô nương. Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn thoáng qua vĩ đại thiên tôn, "Thiên chi đạo, lấy có thừa mà phụng không đủ sao? Cái này đích xác là thiên chi đạo. Đây chính là trước mắt vị đại lao này ra, năm đó lập hạ đạo." Nàng hít sâu một hơi, "Đã đều là tinh thần tích lũy, tu luyện, kia tiểu đồng liền cũng hiến phụng ngàn năm tinh thần tích lũy, để cầu thiệt lớn." "Bao nhiêu?" "1000 năm." Tương đạo ánh mắt lại lần nữa quanh khóa hướng cái kia người mới, liền liền hỗn độn trong xương mù thiên tôn đều mở to hai mắt nhìn, ngoa tạo. Trương Phúc Sinh liếm liếm đôi môi khô khốc, đột nhiên cảm giác được, chính mình đem Minh Nguyệt cô nương kéo vào trên bầu trời, quả thực là làm qua chính xác nhất lựa chọn. "Không phải, ngươi vừa lên đến liền đưa cái ngàn năm luyện thần. Giờ này khắc này, đạo cung bên trong những người khác cũng giật mình không đúng, vân vân. Cái này tiểu cô nương sẽ không phải là cái đại lao a?" Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía chân nhân. Tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chân nhân đưa tay phát họa ánh sáng cùng ảnh, nói khẽ, "Chuẩn. Sau đó, ngươi chính là đệ bát tịch." Ngàn năm tinh thần tích lũy từ Minh Nguyệt cô nương trên thân bị bóc ra, có thể nàng nhưng lại chưa như là 6 tiệc Viên Phi đạo, 7 tiệc Thẩm Bảo Bảo đồng dạng kêu rên. Tựa hồ, mất đi những này, đối với nàng mà nói, không có ý nghĩa. Đạo cung lần thứ 3 lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía 8 tiệc ánh mắt đều triệt để thay đổi, bao quát đứng tại thiên nhân đỉnh phong Viên Phi đạo ở bên trong. Ngàn năm tinh thần tích lũy, cán thuốc để ngủ, cũng muốn 10 quả bạch cốt hạt sen. Dù là đối với thiên nhân tới nói, 1000 năm tinh thần tích lũy cũng là quan trọng nhất, có thể nàng cứ như vậy cho ra đi. Không, là nàng lại thật có thể cho ra đến. Rất rất lâu, chân nhân lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc, bù đắp nhau. Gia mua âm thanh tạo nên, đám người đánh thức qua thần đến, Phật tử hiếu kỳ nhìn thoáng qua kia vị thần bí tám tiệc, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía nhất tịch Trần Mẫn Ngọc, "Ta trước đó đáp ứng ngươi, muốn thay ngươi chém dụng cùng Ôn Hoàng chi thần nhân quả liên hệ, bây giờ ta đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy." Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, "Là ngươi tại trong hiện thực cùng ta gặp nhau, vẫn là chờ đợi lần sau cao thiên lại tụ họp?" Thẩm Bảo Bảo sợ hãi giật mình, chắc đứt cùng Ôn Hoàng chi thần nhân quả. Những người này đều là thứ gì tồn tại a? Chính mình cái này đại tông sư, sẽ không phải là yếu nhất cái kia a? Một bên Viên Phi đạo cũng kinh ngạc ghé mắt, hắn tại nhân quả chi đạo trên khai khẩn nhiều năm, tự nhiên minh bạch chém dụng cùng thần linh ở giữa nhân quả, là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Trần Văn Ngọc làm cái lễ, "Lần sau cao thiên lại tụ họp đi." "Tốt." Phật tử gật đầu. Đỗ Minh Thăng giờ phút này rốt cục không nhẫn lại được, vội vàng nói, "Ta bây giờ thân ở đại hiểm cảnh, muốn hướng các vị cầu duyên, có thể trợ giúp ta, ta nguyện ý nỗ lực tương ứng đại giới." Đám người nhìn về phía hắn, Thích Chính Nguyên nhíu mày, "Đại hiểm cảnh? Hai tiệc, ngươi lại chậm rãi nói tới." Đỗ Minh Thăng cười khổ, "Ta đi một tòa hạ cấp thành thị, gọi là Súng Sơn thị. Hỗn độn xương ngủ về sau, chính gặm tinh thú thịt vĩ đại thiên tôn nâng lên đầu." Đỗ Minh Thăng tiếp tục nói, "Nơi đó chiếm cứ rất nhiều thiên lý phái giáo đồ, không thiếu đại tông, thậm chí có một vị thiên nhân. Ta bị vị kia thiên nhân bắt được." Đám người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Bảo Bảo như có điều suy nghĩ nói, "Xác định là thiên lý phái sao?" "Xác định." Đỗ Minh Thăng khẳng định gật đầu, nhìn về phía vị này mới tới thứ 7 tiệc, cổ thánh phái có thể thân xuất biệt thủ. Thẩm Bảo Bảo trầm ngâm một lát, "Một vị thiên lý phái thiên nhân. Chuyện này ta sẽ lên báo, nhưng ăn ngay nói thật, ta tại cổ thánh trong phái bộ địa vị không cao lắm, không dám cho ngươi cam đoan cái gì." Đỗ Minh Thăng trịnh trọng làm lễ, khắc trong tâm khảm, "Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều thiếu nợ ngươi một cái ân tình từng cái đương nhiên, ta phải sống sót mới có thể còn ân." Phật tử lúc này cũng mở miệng, "Một vị thiên nhân, một vị thần hạ hành cầu, chỉ sợ là thiên lý phái tại Hoàng Kim hành tỉnh lão đại. Ta ngược lại thật ra có thể mời được ta Mạn Đồ La hệ thần hạ hành tẩu ra tay, nhưng kết quả lại khó mà nói, hai vị thiên nhân nếu như đánh nhau, sợ rằng sẽ làm Súng Sơn bong bóng phá diệt." Hắn thực sự nói thật, đến thiên nhân cấp độ này, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng, hai tôn thiên nhân chém giết, đánh vỡ ngàn dặm đại địa đều chỉ là bình thường, rất có thể sẽ dẫn đến Súng Sơn tiểu thiên địa hủy diệt. Đỗ Minh Thăng thần sắc biến hóa không chừng, cuối cùng thở dài, "Ta còn là xem trước một chút, có hay không cái khác biện pháp đi." Đám người nghị luận ầm ĩ, tại thay vị này hai tiệc suy tư đừng ra, Viên Phi đạo giờ khắc này ở do dự, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Với hắn mà nói, việc cấp bách là làm tốt nên đón tháng 29 chuẩn bị. Cái khác hết thảy đều là hư ảo, không nên phức tạp. Đám người đàm luận hồi lâu, từ đầu đến cuối không nói ra cái nguyên cớ, ngược lại là kia vị thần bí đệ bát tịch, nàng hướng phía Thiên Tôn thi lễ về sau, đống nhiên mở miệng, như lời ngươi nói cái kia thiên nhân, có phải là hay không một cái lao khất cái, cầm gỗ mục trượng cùng một ngụm chén bể. Đỗ Minh Thăng thần sắc chấn động, liên tục gật đầu, không sai, là hắn. Lại ta lúc ấy thấy, chỉ là hắn hình chiếu, mà không phải chân thân, không biết chân thân ở nơi nào. Đám người trông thấy đệ bát tịch khẽ bước cằm, hắn chân thân trốn ở Sùng Sơn thị bên ngoài một ngọn dãy núi bên trong, ngươi có thể yên tâm, người này thương thế rất nặng, cầm ngươi thời điểm, cho là ngắn ngủi thức tỉnh, tính ngươi vận khí không tốt. Đám người có chút ngộng, Đỗ Minh Thăng như có điều suy nghĩ, tám thiệt, ý của ngươi là, hắn sẽ tiếp tục ngủ say, ta kỳ thật cũng không cần đối mặt một vị thiên nhân. Không sai. Minh Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Hoàng Cầu Tiên nhịn không được mở miệng, tám thiệt, chuyện này liên quan đến hai thiệt tính mạng, ngươi có thể xác định sao? Ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ nói là, vạn nhất vị kia thiên nhân. Không đợi hắn nói cho hết lời, Minh Nguyệt cô nương nhẹ nhàng nói, ta xác định, là ta đánh tàn phía hắn, ta rất rõ ràng ta dùng mấy phần lực khí. Đạo cung tĩnh mịch. Tám thiệt lẩm bẩm nói, bất quá cũng là lỗi của ta, lúc ấy chủ quan, ra tay nhẹ chút, không thể trực tiếp đánh chết, để hắn mượn nhờ một chút trí bảo trốn đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại không người có thể nói ra nói tới. Tám thiệt. Nàng đến cùng là ai? Là thần thánh phương nào? Thích Chí Nguyên bỗng nhiên mắt ngụm nước bọn, có thể đánh tàn một vị thiên nhân tồn tại, mới lại tự xưng tiểu đồng, còn nói lao ra nhà ta. Tĩnh mịch bên trong. Đỗ Minh Thăng hướng phía tám tiệc run run rẩy rẩy làm thi lễ, ta cũng thiếu ngài một cái ân tình lớn, tin tức này với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Không ngại. Minh Nguyệt cô nương khẽ bước cằm. Thích Chí Nguyên cùng Phật tử cũng không tự thuật cái gì, một bên, thứ sáu tiệc viên phi đạo lại mở miệng nói, ta cũng có hỏi một chút, không biết chư vị phải chăng có biết đến, nếu như biết rõ, ta có thể trả giá đắt đến trao đổi tình báo. Đám người nhìn về phía sáu tiệc, nghe thấy người mới này thanh âm nghiêm một chút, ta nghĩ biết rõ, chư vị phải chăng nghe nói lao tử. A. Hoàng Cầu Tiên gãi đầu một cái này sáu tiệc, làm sao vừa lên đến liền nói thô tục. Bọn hắn khỏe miệng giật một cái, đông nhiên cũng không quá nghĩ phản ứng sáu tiệc, lại giật mình kia vị thần bí tám tiệc đột nhiên ghé mắt. Lao tử. Tám tiệc nói khẽ, ta biết rõ cái này. Tên. Nàng run rẩy nhìn thoáng qua hỗn độn trong xương ngủ thiên tôn, lại xoay người, nhìn chăm chú viên phi đạo, không bằng cụ thể nói một chút. Viên phi đạo kinh nghi, lại thật có thu hoạch. Hắn châm trước một lát, nói khẽ, ta được đến một tin tức, là bốn chữ, lao tử hóa phận, cho nên ta đang đổi tìm, ta nghĩ phải biết lao tử là ai. Hỗn độn trong sương mù, Trương Phúc Sinh ngồi thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm vô cùng. Đám người liền nghe, vĩ đại thiên tôn yếu đất thở dài. Lao tử hóa phật a. Thiên tôn hình như có bị khơi gợi lên đi qua hồi ức, giống như tại cảm khái, yếu đất tiếng thở dài bên trong, đạo vận quanh quẩn. Tám thiệt lại lần nữa giơ đầu. Thiên tôn cũng không đi xem nàng, chỉ là bình thản nói, liền cổ mới bắt đầu, đạo gia đứng đầu, lao tử từng rời khỏi phía tây hàm cốc quan, hóa mà vì phật, thực hiện giáo hóa sự tình. Hắn rất cảm khái, khó được mở miệng, nhưng lại thở dài không nói nữa. Đám người con ngươi co vào, đạo gia đứng đầu, hóa thành một tôn phật đà. Kia vô tận hỗn độn trong xương mù thiên tôn, chợt đem ánh mắt xuống cờ dập đầu đệ bát tịch trên thân, nhẹ giọng hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi trạng thái như vậy, lại còn nhớ rõ mấy phần năm đó? Minh Nguyệt run rẩy, tại từng đạo không hiểu trong ánh mắt, một dập đầu, lại dập đầu. Nàng khẩn cầu nói, tiểu đồng, cầu vấn đạo tổ, ta làm nỗ lực cỡ nào đại giới, mới có thể đổi ta ra lão gia trở về? Tất cả mọi người trừng to mắt về hai, một cái có thể đánh tàn thiên nhân tồn tại, trong miệng lao ra đến tột cùng là bực nào nhân vật? Một vị nào đó dị duy độ thần chỉ trở về, phải chăng mang ý nghĩa vị kia thần chỉ tịch diệt, chết đi? Bọn hắn đều bừng tỉnh đại ngộ, nếu là thần chỉ, vậy cái này tám tiệc chính là một tôn thần thị, cũng là nói thông. Tám tiệc chỉ sợ là tôn đứng tại đỉnh phong thiên nhân. Đám người suy nghĩ chằn trọc ở giữa, trông thấy kia hỗn độn xương mù lan lộn, nghe thấy vĩ đại thiên tôn ôn hòa mở miệng, nhà ngươi lão già từng cùng ta sóng bay đánh cờ luận đạo. Và anh từ nhất tịch đến năm tiệc đầu đều ông một cái. Ngộ Thơ Bảo Bảo cùng viên phi đạo cũng sợ hai giật mình, trước đó đã nghe Thích Chính Nguyên giới thiệu sơ lược qua, thiên tôn đến từ cựu thế đương kim chi thần, tận là trộm bị người trộm cư đi qua những cái kia vĩ đại tồn tại tôn bị thôi. Nói một cách khác, tám tiệc trong miệng lao ra cũng là một vị cựu thế chi thần. Chương 171, lao tử là hắn hóa. Chương 171, lao tử là hắn hóa đệ bát tịch, đến cùng là thần thánh phương nào? Chư tiệc kinh dị, nàng trong miệng lao ra từng cùng vĩ đại thiên tôn đánh cờ sóng bay. Mộng bức ở giữa, bọn hắn nghe thấy thiên tôn trầm giọng nói, lập tức còn chưa tới bọn hắn trở về thời điểm, thậm chí cũng còn không phải là ta trở về thời điểm. Minh Nguyệt cô nương trong mắt ngậm lấy nước mắt, trung điệp đập lấy đầu, đạo tổ đại lao ra, tiểu đồng minh bạch. Thiên tôn cười nói, ngươi cũng không biết bao nhiêu tuổi người, từ cựu thế đến nay, nhà ngươi lão già vì ngươi không ít quan tâm, sao còn khóc khóc gáy gáy như là cái mấy ngàn tuổi tiểu nha đầu? Dù là ngươi cũng không phải là lúc đầu ngươi. Trương Phúc Sinh xảo diệu cân nhắc lời nói, nói ra được ngôn từ đều lập lờ nước đôi, lý giải ra sao đều được, mà đạo cung bên trong chư tiệc giờ phút này đã triệt để nghẹn nào. Không phải cái gì gọi là như là mấy ngàn tuổi tiểu nha đầu? Bọn hắn kinh dị nhìn về phía thần bí tám tiệc, cái sau đã run run rẩy rẩy đứng dậy, giống như lao đi nước mắt, hướng phía thiên tôn làm bái, đạo tổ đại lao ra, tiểu đồng minh bạch. Thiên tôn lại chợt nhẹ thán. Hồi lâu, tại từng đạo ngẩn ngơ trong ánh mắt, Minh Nguyệt vương bước nỗi lòng, nhìn về phía thứ sáu tiệc, trầm thấp mở miệng, ngươi là từ đâu nghe tới lao tử hóa phật sự tình? Viên phi đạo đánh thức qua thần đến, vẻ mặt nghiêm túc đến tột đỉnh, đây là ta bí ẩn. Ngươi, ngài cũng nhận biết lao tử? Ngài có phải không biết rõ, vị này đã từng nói thủ là hóa thành vị kia phật đà? Minh Nguyệt cô nương kỳ quái nhìn hắn một cái, nói khẽ, các người có lẽ hiểu lầm đạo tổ đại lao ra lời nói. Nàng nhắm mắt một lát, giống như có Lý Thuận tạp nhạp ký ức, sau một hồi, Minh Nguyệt trầm thấp mở miệng, lao tử là đạo gia đứng đầu, cũng không phải là kia một đời nói nhà lãnh tụ, là có lao tử mới có đạo gia. Từ ngực, Thần Bảo Bảo nuốt ngụm nước bọt, hoàng cầu tiên một cái lão đạo. Đạo thủ, nguyên lai là như thế cái đạo thủ. Minh Nguyệt cô nương nuốt nuốt tóc mai, mắt nhìn Thần Bảo Bảo, bình tĩnh nói, lao tử cùng ngươi nho ra một mạch cũng có liên quan. Thần Bảo Bảo liếm liếm khô khốc bờ môi, chấp lễ, còn xin tám tiệc chỉ giáo. Minh Nguyệt gật đầu, nho ra chi sơ tổ, vị kia đại thành trí thánh tiên sư, liền từng là lao tử học sinh, lao tử hóa Phật, hóa cũng không phải là vị kia Phật đà, mà là Phật tổ. Cũng chính là các ngươi linh sơn nhất hệ bên trong, chỗ tôn sùng nhất hiện tại Như Lai. Tất cả mọi người, đầu đều ông tác hưởng. Thần Bảo Bảo tự nhiên biết rõ đại thành trí thánh tiên sư, vô luận cổ thánh phái vẫn là thiên lý phái đều phụng làm nhất tôn. Đại thành trí thánh tiên sư lão sư, từng hóa hiện tại Như Lai, chân chính hiện tại Như Lai. Mọi người không khỏi tắt tiếng, lão tử. Bọn hắn yên lặng nhớ kỹ cái này tôn tên, lại chợt toát ra một cái ý niệm trong đầu tới. Lão tử, cùng thiên tôn, ai mạnh ai yếu, ai là trước? Bọn hắn lặng yên mắt nhìn lăn lộn không nghỉ hỗn độn sương mù. Viên Phi đạo trước hết nhất từ trong rung động lấy lại tinh thần, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, mở miệng nói, kia lão tử, có khả năng hay không? Trở về. Kết hợp Như Lai thiên vị dị động, hắn vô cùng xác định, lão tử đã về. Quả nhiên. Thần bí đệ bắt tịch nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã về tới. Đám người rút miệng hàn khí. Trần Đoán Ngọc tay chân có chút run lên, căn bản không dám mở miệng xen vào loại này phương diện đàm luận, dựng thẳng lỗ tai lặng lặng lắng nghe. Hoàng Cầu Tiên đã triệt để một thần, Đỗ Minh Thăng lâm vào trầm mặc, chợt cho là mình đối mặt sinh tử đại sự, tựa hồ không coi vào đâu. Về phân tích chính nguyên cùng Phật tử, một cái so một cái nghe chăm chú. Bọn hắn cũng không hiểu rõ lao tử, nhưng bọn hắn biết rõ Như Lai ý vị, Phật tổ. Viên Phi đạo ức chế lấy khoái động tâm tư, trầm thấp hỏi, ngài biết rõ hắn ở đâu sao? Đám người nhìn về phía đệ bát tịch. Biết rõ. Minh Nguyệt gật đầu, chợt tại trước mắt bao người, xoay người hướng phía kia lăn lộn hỗn độn dương mù bái xuống dưới. Viên Phi đạo sững sờ, có ý tứ gì? Hắn đột nhiên giật mình, tính cả chúng tiệc cùng một chỗ, hoảng sợ nhìn hướng vĩ đại thiên tôn, hắn chính là lão tử, hắn chính là nho gia sơ tổ lão sư, là mở đạo gia vô cùng tôn sùng người. Tựa hồ lẽ ra như thế, đám người kính ý túi lầu xuống. Sau đó nghe thấy đệ bát tịch khàn khàn mở miệng, lão tử vốn là đạo tổ đại lao gia năm đó một đạo hóa thân. Thứ độ gì? Trong đầu mọi người đều ông một cái, toát ra ý nghĩ này tới. Hóa thân. Viên Phi đạo, Phật tử, Thích Chính Nguyên cũng là bất khả tư nghị ngẩng đầu, đột nhiên đều có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Nếu như nói, lão tử là vĩ đại tiên tôn hóa thân. Kia, yeah. Hiện tại Tôn Như Lai chẳng lẽ không phải chính là vĩ đại tiên tôn hóa thân hóa thân? Đầu mục choáng váng, nỗi lòng như kinh đảo hải lãng, không cách nào lắng lại. Hỗn độn sương mù lặng lặng chảy xuôi, thiên tôn cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền đã cao hơn hết thảy. Trương Phúc Sinh cho Minh Nguyệt cô nương yên lặng điểm cái tán. Hắn đồng thời cũng xác định, cái gọi là cựu thế hoàn toàn là chính mình hiểu biết những cái kia chuyện thần thoại xưa. Lão tử hóa hổ, rời khỏi phía Tây Hàm Quốc quan, Thái thượng đạo tổ, Ngũ Trang quan, như thế đủ loại, tất cả đều như là tĩnh mịch bên trong. Minh Nguyệt đứng dậy, hiếu kỳ nhìn về phía vị này cùng là người mới thứ sáu tiệc, ta đã nói nhiều như thế, ngươi là có hay không nên nói cho ta, ngươi đến tụt cùng như thế nào biết được lão tử hóa Phật? Viên Phi đạo thất thần nỉ non, ngay tại sáng nay, Như Lai thiên vị nói cho ta biết, chỉ có lão tử, nhưng vì Như Lai. Phật tử ghé mắt, Thích Chính Nguyên trừng vào mắt. Thứ sáu tiệc, lại có thể câu thông Như Lai thiên vị. Đứng tại nơi hẻo lánh Trần Đoán Ngọc trong lòng, sinh ra một loại cảm giác bất lực đến, chính mình tựa hồ có chút tách rời. Chư thiệt vị phần, đều quá cao. Cao đến không thể tưởng tượng nổi. Viên Phi đạo hai mắt một lần nữa tập trung, đây lẩm bẩm nói, có thể ta không minh bạch, Như Lai thiên vị chỗ bày ra, lao tử, rõ ràng là sáng nay mới phát hiện thế à. Sáng nay, Trương Phúc Sinh một cái giật mình. Hôm nay sáng sớm, không phải là chính mình ném hạ 9 cái dao chén, quyết định bước lên dùng thái thanh chi vị thời điểm sao? Không được, ta phải nói cái gì? Một bên chân nhân nhàn nhạt mở miệng, sáng nay, thiên tôn một trong hóa đã mất nhập nhân gian, cũng không phải là hàng sinh, mà là phù hợp nào đó một thân một người. Viên Phi đạo phụ phục mà xuống, khàn khàn mở miệng, ta nguyện trả giá đắt, trao đổi người kia tên thật. Chân nhân lại chỉ là lắc đầu. Trương Phúc Sinh còn không xác định quỷ gối trước mặt sư tổ, đến tột cùng muốn làm gì, tự nhiên cũng không có khả năng nói ra Trương Phúc Sinh ba chữ. Hắn đã làm xong quy hoạch, ngồi ngay ngắn ở trong bát cảnh cung đã là thái thanh. Vậy được đi tại nhân gian Trương Phúc Sinh, làm sao không có thể là thái thanh trì hóa thân, làm sao không có thể là lão tử? Cứ như vậy, rất nhiều chuyện, rất nhiều văn vật đều có thể nói thông. Chỉ là Như Lai thiên vị. Trương Phúc Sinh liếm môi một cái, có chút tâm động, một cái lớn đến không biên giới thiên vị a. Thái Thanh hóa lão tử ngồi lại sen. Hợp tình hợp lý. Bản này chính là đã từng chân thực quá khứ. Trương Phúc Sinh chợt một cái giật mình. Chân nhân hợp thời mở miệng, còn muốn bù đắp nhau. Chư tiệc hướng phía thiên tôn thi lễ, Đỗ Minh Thăng cắn răng nói, không biết tám tiệc phải chăng có thể đến tứ mạng. Ta nguyện nỗ lực bất kỳ giá nào. Minh Nguyệt cô nương lắc đầu, ta đang ngồi ở tinh không bên trong, tạm thời không cách nào giáng lâm, bất quá. Nàng lời nói xoay chuyển, ta có thể để cho ta một vị bạn bè thuận đường cứu ngươi, không nhất định có thể thành, nhưng cũng coi như cái cơ hội, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ta kêu bạn người tù vi cũng không như ta. Đỗ Minh Thăng cũng hỉ, liên tục làm tạ, còn lại chư tiệp cũng bắt đầu trao đổi tin tức, tình báo, Cao Thiên Chi hội, gần với hồi cuối. Cuối cùng, tứ tịch thích chính nguyên hướng chân nhân làm bái, ta đã lung lạc một chút đại tông, muốn cùng bọn hắn giao thiên dịch đạo, bọn hắn cũng đều nguyện dựa theo quy củ, trả giá đắt, đổi lấy giao thiên dịch đạo chi năng. Chân nhân nhàn nhạt gật đầu, lui cách đạo cung về sau, ta sẽ đi gặp ngươi. Phật tử lúc này cũng mở miệng, ta cũng kéo tới một người, là ta Mạn Đồ La hệ một vị thần hạ hành đầu, hắn nguyện ý dâng lên đại giới, đổi lấy giao thiên dịch đạo chi năng. Chân nhân lại gật đầu, sau đó, ta cũng sẽ giáng lâm tại kia. Còn lại ba vị lão nhân ngược lại là cũng còn không có cái gì tiến triển, Trần Mãn Ngọc chính khổ hề hề trốn ở Trùng Dương thị, Hoàng Cầu Tiên mới trở về Đông giáo không lâu, về phần Đô Minh Thăng, hắn thảm hại hơn. Ngay tại một tòa trong đại lao, sắp tán thời điểm, Minh Nguyệt nghĩ, vẫn là hướng chư tiệp cảnh cáo nói, loạn thế muốn tới, ta cùng chư vị đã có thể gặp lại ở đây, đến đạo tổ ân trạch, đã là không dễ. Chư vị vẫn là nhiều hơn xem chừng đi. Loạn thế. Hoàng Cầu Tiên liếm môi một cái, tám tiệc, cái này loạn thế mà nói, không biết từ đâu mà lên. Minh Nguyệt lắc đầu, nói không rõ, không nói rõ, ta cũng suy nghĩ không thấu, chỉ là đủ loại dấu hiệu đã sáng tỏ. Trong lòng mọi người run lên, đều hướng phía vị này đến từ cựu thế, hư hư thực thực hết thảy thần linh đệ bắt tịch làm thi lễ. Chân nhân hát tụng, hôm nay chi nghị, dừng ở đây. Từng vị thành viên từ đạo cung bên trong ngã ra ngoài, rơi hướng nhân thế, ngoại trừ đệ bắt tịch. Nàng bị lưu lại. Hoặc là nói, là nàng chủ động yêu cầu lưu lại. Đạo cung bên trong rất nhanh chóng trải, Minh Nguyệt cô nương nằm dạp trên mặt đất, đạo tổ, tiểu đồng có việc bẩm báo. Từ vĩ đại thiên tôn thăng cấp làm vĩ đại đạo tổ lão nhân mở ra hai mắt, hỗn độn xương mù quần quần không ngớt. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú phụ phục thanh nhã nữ tử, khẽ bước cằm. Minh Nguyệt hít sâu một hơi, mang theo rung động âm đạo, ta tử lao ra hôn làm chồng tranh đi ra về sau, gặp một người, hắn có một cái rất đặc biệt con mắt. Hả? Trương Phúc Sinh tới hào hứng. Minh Nguyệt tiếp tục nói, ta phát trước, trong ánh mắt của hắn có một loại huyễn hoặc khó hiểu đặc chất, tựa hồ cùng đạo tổ đại lao ra thái cực đồ có quan hệ. Thiên Tôn lặng lặng nhìn chăm chú nàng, bình tĩnh gật đầu, ta sớm biết việc này. Người lời nói người, vốn không phải là độc nhãn. Đạo âm quen quẩn, một đoạn bị phủ bụi lịch sử đối Minh Nguyệt mở ra. Nàng xuất hiện một đoạn mới ký ức, một đoạn hắc nhãn vẫn là hai con mắt lúc ký ức. Nàng trái tim run, giật đầu, thân hình như lá rụng phiêu khởi, rơi ra đạo cung. Đạo cung cửa chính ầm vang khép kín. Thái cực đồ. Vĩ đại Thiên Tôn trầm thấp nỉ non, đứng dậy, ngoái nhìn, ngóng nhìn bộ đoàn về sau phương này bạch ngọc tường. Trước đây neo định bắt cảnh cung lúc, trước đây nhìn thấy bắt cảnh cung một góc tàn cảnh bên trong. Tường này bên trên vốn là treo lấy một trương thái cực đồ. Bây giờ trống rỗng. Hắc nhãn con mắt cùng thái cực đồ có quan hệ a? Thảo nào hắn có thể nhìn thấy bắt cảnh cung a? Trương Phúc Sinh đặt mông ngồi tại bộ đoàn bên trên, lại biến hương phấn lên, nói một mình, ta bây giờ lại có hơn 1000 năm tinh thần tích lũy a. Minh Nguyệt cô nương coi là thật khá hào phóng. Hắn cũng không sốt ruột đem tinh thần tích lũy dùng đi, dự định tạm thời trước giữ lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ta nếu muốn trung cực nhảy lên, trước hết bán đi chính mình tinh thần cảnh giới, trở lại tiểu viên mãn phương diện. Khi đó, ta 1000 năm tinh thần tích lũy tự nhiên cũng làm vân yên tán đi. Trương Phúc Sinh ánh mắt sáng ngời có thần, ta phải đợi đến nhóm lửa 4 chén nhỏ địa hỏa, đi đến đại tông sư phương diện cực hạn thời điểm, bán đi tinh thần cảnh giới, sau đó lại sử dụng những này tinh thần tu vi. Hắn liếm môi một cái, như thế, ta liền có thể một bước lên trời, nhảy qua đại tông sư chi cảnh, thẳng thành tiên thiên. Muốn không tá trợ dị duy độ thần chỉ tay, muốn không trở thành cái nào đó dị duy độ thần chỉ chiếu cố người vậy cũng chỉ có thể lấy trung cực nhảy lên phương thức, bước vào tiên thiên đại cảnh. Lấy tông sư chi thân đến 1000 năm tinh thần tích lũy, đối người khác mà nói, khó như lên trời, cơ hồ không cách nào làm được, nhưng đối với mình tới nói, dễ như trở bàn tay. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, trên lệch chỉ là nhóm lửa còn lại 3 chén nhỏ địa hỏa. Như vậy tới nói, ta còn phải đi mua đến một chút nhục thân tu vi mới là. Trương Phúc Sinh lặng lặng suy nghĩ, thái cực đồ, Sùng Sơn thị. Hắn nhỉ non tự nói, Sùng Sơn thị nhìn, có chút nguy hiểm a. Cũng được. Trương Phúc Sinh từ bộ đoàn bên trên đứng dậy. Hắn đã không phải là trước đây chính mình, hoàn toàn không cần thiết độc thân đi Sùng Sơn thị mạo hiểm. Sau lưng của hắn, hắn trong tay là cả một cái trùng dương. Đến trùng dương bên trong tà giáo đồ càng ngày càng nhiều, đều là hướng về phía Định Hải thần châm thiết tới. Trương Phúc Sinh rủ xuống mí mắt, nói một mình, ta còn có thời gian, đem trùng dương chế tạo vững như thành đồng, đây là ta thành thị. Hắn liếm môi một cái, tạm thời đem rất nhiều nỗi lòng bỏ đi sau đầu. Việc cấp bách chỉ có 2 sự tình. Một cái là mang tới thích chính nguyên cùng Phật tử bên kia chuẩn bị xong đại giới hoặc là nói kính dâng. Một cái khác, đem hát nhãn sự tình xử lý xong, đi trước nhìn một chút hát nhãn. Chương 172, trong bụi hoa cổ thánh chương 172, trong bụi hoa cổ thánh ta bây giờ tạm còn có 180 tuổi thọ mệnh, 1200 năm tinh thần tu vi. Trương Phúc Sinh yên lặng sửa sang lấy khế thư bên trong sự vật, lặng yên đi ra bắt cảnh cùng, đầu tiên là quan sát một phen vẫn tại không ngừng cầu nguyện chư hồn, lại nhìn mắt ngũ trang quan bên trong, còn thì ra như vậy nói trải qua, lúc này mới đi vào lại hạ cầu bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, hoàn toàn như trước đây ngắt lấy bị ngạn hoa, một đóa đóa dung nhập tự thân tử nhân cốt, lại hoặc là bị ngạn cốt bên trong. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, bị ngạn cốt ngay tại từng chút thuế biến, loại kia âm trầm hương vị càng phát nồng đậm, không chỉ là âm trầm. Kia một viên xương bên trên, lại thật dần dần lên bị ngạn cảm giác. Tựa như nơi đó là giải thoát chi địa, là hết thể cực khổ điểm cuối cùng. Hoàng Tuyên Hà Bờ, ngại hà cầu bên cạnh bị ngạn hoa, đến tuột cùng là cái gì? Trương Phúc Sinh tự lẩm bẩm, cảm giác bên trong, bị ngạn cốt đã ăn quá no dự định lại ngắt lấy cuối cùng một đóa. Đưa tay, vê vê nhành hoa, vừa gảy, không có nhổ động. rực rỡ lấy u quang chói lọi hoa lá không bình thường áp lực thấp, giống như có một cái vô hình, nhìn không thấy thủ trưởng, ép xuống tại trên đó. Trương Phúc Sinh trong lòng ngưng tụ, có người. Không phải nơi này có người, là dị duy độ bên trong, chân chính Hoàng Tuyền Hà bờ, có người. Hắn vẫn cho là Hoàng Tuyền Hà bờ là nơi vô chủ. Trầm ngưng ở giữa, mới trồng lớn rội bị ngạn hoa bờ sông trên mặt đất bên trên, hiện ra con mèo chữ. Người là ai? Xuất hư, ngươi là một vị neo định nơi đây thiên nhân sao? Chữ viết thật xấu. Trương Phúc Sinh nỉ non, nỗi lòng ngưng trọng nhưng lại cũng không hồi hộp, dù sao đối phương cũng không cách nào đến nơi đây, thậm chí không cách nào biết mình là ai. Hắn nghĩ nghĩ, ngồi xổm người xuống, đưa tay trên đất bùn viết, ngươi là ai? Bùn bên trên đất văn tự bị cọ sát ra, mới siêu siêu mẹo mẹo chữ viết viết xuống. Ta là thần. Trương Phúc Sinh khỏe miệng giật một cái này ba cái dấu chấm than. Chữ viết vẫn còn tiếp tục. Kỳ thật ta là một vị cổ thánh, ngươi có thể gọi ta Thiên Xu cổ thánh. Trương Phúc Sinh lông mày nhíu lại, cổ thánh cũng là thần chỉ một loại, đặc biệt là những cái kia chiếm cứ nho ra thiên vị thần linh. Nho ra, hết thể có 72 tiểu thiên vị, đều bị xưng là cổ thánh, ba cái đại thiên vị thì là chân thánh. Về phần cao nhất đại thành chí thánh tiên sư chi vị, theo Trương Phúc Sinh biết, tựa hồ tạm thời vẫn là bỏ không, cùng loại tại Phật giáo thần linh bên trong như lai thiên vị. Chỉ là, vì cái gì tam thanh chi vị ngược lại đều bị ngồi ngay ngắn đây, thậm chí còn là sáu vị thần linh ngồi ngay ngắn trên đó. Trương Phúc Sinh trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trước mắt ngươi bùn thổ địa lần nữa bặm mèo. Ngươi có thể giúp ta thần hàng sao? Trương Phúc Sinh hơi híp mắt lại, vị này thần linh vẫn rất lễ phép. Hắn nghĩ nghĩ, viết xuống một hàng chữ tới. Ta có thể được cái gì? Trên mặt đất hồi lâu không có động tĩnh. Lại nửa ngày, tại bị ngạn hoa chập chờn đủ quang chiếu dọi phía dưới. Ngươi muốn cái gì đều được, ta bị giam ở chỗ này rất nhiều năm, ta muốn đi ra ngoài, ngươi nếu là không yên tâm, mỗi ngày theo giúp ta trò chuyện cũng được, ta có thể chuyển thụ cho ngươi một chút diệu pháp, tiên thuật lại hoặc là thần thông. Trương Phúc Sinh vuốt vuốt cái mũi, như có điều suy nghĩ, một vị bị vây ở Hoàng Tuyền Hà bờ nho giáo cổ thánh. Hắn bảo trì thái độ hoài nghi. Trước đó liền suýt nữa bị lục địa thần tiên chi tổ che đậy, lại thêm đại lực như ma thân môn này thiên công bên trong, hư hư thực thực tích chứa trở về thủ đoạn. Trương Phúc Sinh hiện tại liền công pháp tu hành cũng không quá dám tùy ý tin tưởng. Hắn lại lần nữa biết, ta không tín nhiệm ngươi, trên mặt đất trên chữ viết lại bị tẩy, mới văn tự hiện hiện. Ngươi là lo lắng ta hại ngươi. Vậy ngươi có thể không cần giúp ta thần hàng, theo giúp ta trò chuyện là được. Dừng một chút, ở xa dị duy độ bên trong thần chỉ tựa hồ tâm tư nhạy cảm đến cực điểm, lại biết, nếu như ngươi còn lo lắng diệu pháp, tiên thuật có vấn đề, ta cũng có thể chỉ dạy ngươi thuần túy thần thông. Trương Phúc Sinh sờ lên cằm, cái này ra hỏa, thái độ tốt có chút quá mức, gã càng như vậy, hắn liền càng là cảnh giác. Trầm ngâm một lát, có đúng không, đến một môn thần thông để cho ta xem. Trên mặt đất phát họa ra mới văn tự, tốt. Xoáy mà, lại thật sự có một môn thần thông tu luyện pháp môn bị sáng tác, lưu khắc vào trên mặt đất bên trên. Trương Phúc Sinh nhìn chăm chú nhìn lên, là một môn gọi là trục khứ tiểu thần thông, tên như ý nghĩa, có thể đem mọi việc chư vật cho trục khứ đuổi đi bãi xích rời xa. Cái này có làm được cái gì? Hắn hiếu kỳ trên đất bùn lưu chưa đặt câu hỏi. Ngươi đã có vấn đề này, liền không phải thiên nhân. Ngươi là huyết nhục thần khu. Sau đó, ở xa dị duy độ thần chỉ tự mình thay hắn giải đáp. Trương Phúc Sinh lúc này mới hiểu được, như thế nào thần thông. Cái này thần thông pháp tu hành, lại cần ngàn năm luyện thần chi vị đến làm tiền đề. Tinh tế nhìn mấy lần, tựa hồ không có vấn đề gì, chí ít Trương Phúc Sinh không có phát hiện vấn đề gì. Thần thông. Hắn nhỉ non tự nói, nếu như nói tông sư chi cảnh, tu luyện chính là cơ thể người ba chén nhỏ địa hỏa, cộng thêm một chiếc thiên địa hỏa, kia tiên tiên đại cảnh, nhục thân đi vào phong lô phương diện, thể phách mỗi thời mỗi khắc mạnh lên, mà tinh thần thì thăng hoa, phá hạ, liền đã nhưng chân chính điều động thiên địa chi lực, lại có thể bắt đầu thăng ngộ thần thông. Hắn dù chưa đánh vỡ tinh thần đại nạn, cùng thiên địa thân thiện, nhưng đã có ngàn năm luyện thần chi bị cách, trên lý luận cũng có thể thăng ngộ thần thông. Dựa theo cái này cổ thánh lời nói, thiên địa vạn sự đều có hắn tự, là vì quy tắc, thần thông chính là khiêu động quy tắc chìa khóa. Hắn sợ hai tháng phục, kia thần linh có lời, trục khứ nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là tự thân tinh thần đầy đủ cường đại, thăng ngộ đầy đủ sâu, ngoại lai sự vật có thể một lời trục khứ, thậm chí tự thân tệ nạn đều có thể một lời trục khứ. Hắn nói, như tinh thần cường đại đến nhất định tình trạng, tham ngộ đến cực hạn, trên lý luận có thể trục khứ tử vong. Cái này thật rất ly kỳ. Một chút chân chính thần thông, đã là tiếp cận với khái niệm tính có thể vì phiêu động quy tắc chìa khóa sao? Trương Phúc Sinh thần sắc trang nghiêm, ngồi xếp bằng mà xuống, một bên cùng cổ thánh câu thông, một bên nếm thử tham ngộ trục khứ. Hắn muốn không ôm hy vọng, nhưng lại so với hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản, chỉ ít nhập môn so trong tưởng tượng muốn đơn giản. Một thời ba khắc, lại liền đã nhập môn. Mở mắt, quay đầu, trầm tư một sát, suy nghĩ chấp trưởng thần cảnh, chế tạo ra một trận to lớn bao cát, chính hướng phía quần quận mà đến. Suy nghĩ câu thông mi tâm tổ khiếu, lại mượn nhờ sơ bộ tham nội trục khứ khiêu động một ít không thể tưởng tượng nổi to lớn sự vật. Trực diện bao cát, trục khứ. Hắn trầm thấp mở miệng, như giống như hạ đạt ý chỉ hoàng đế, thiên thần. Kia bao cát vẫn như cũ mãnh liệt, có thể tuân hướng Trương Phúc Sinh kia một bộ phận, lại không bị khống chế hướng về sau lan lộn, hướng gió, hạt cát, bụi bặm, tất cả đều như là. Cái này tạo thành một màn không hợp với lẽ thường kỳ cảnh, hai đoàn nghịch hướng bao cát đồng thời hiện ra, cuồng phong có hai, một chỗ hướng cái này đến, một chỗ khác thì bị khu trục đến bên kia đi. Cũng không phải là lấy vĩ lực cưỡng ép trói buộc báo cát, cải biến phương hướng. Trương Phúc Sinh sợ hãi thán phục nỉ non, thuần túy chính là tự nhiên biến động, liền hướng gió đều thay đổi, tựa hồ vốn là nên như thế. Thần thông, thần thông. Suy nghĩ lan lộn, sau đó quy về bình phục. Bây giờ ta, tại không sử dụng tinh thần cảnh giới tình huống dưới, hoàn toàn giải phóng, lại thêm cựu u bạt tội thiên tôn pháp tướng, dù là không phải là đối thủ của khí huyết lô hỏa, cũng có thể tách ra vào tay. Trương Phúc sinh yên lặng trải vớt tự thân tình trạng, còn nếu là vận dụng tinh thần cảnh giới, vận dụng chân ý tương hòa ngàn năm chi vị, đại tông sư phương diện, tinh thần lô hỏa chi giới, ta một cái chớp mắt có thể giết chi. Như gặp tinh thần lô lửa, dựa vào thần cảnh nghiền ép, ta có lẽ không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Về phần thiên địa địa hỏa, vậy ta phải manh chạy. Hắn đối tự thân tình trạng có nói chung nhận biết, chưa hẳn hoàn toàn chuẩn xác, nhưng liền trước mắt tiếp xúc đến đại tông sư đến xem, đoán chừng chính là như vậy. Tinh thần lô hỏa chi giới, tung hành vô địch. Giờ phút này, trên mặt đất trên vẫn như cũ phát họa từng cái chữ, thần chỉ còn tại nói liên miên lại nhải, giống như là có chuyện nói không hết, nhưng Trương Phúc Sinh cũng không có thời gian cùng hắn vô ích. Ta phải đi hắn viết xuống hàng chữ này. Kia một đầu, thần chỉ trầm mặc một lát. Tốt, ta chờ ngươi trở lại, theo giúp ta nói chuyện phiếm, ta chỗ này còn có rất nhiều thần thông pháp. Trương Phúc Sinh nhíu mày, tôn này cổ thánh, nhìn xem tựa hồ thật bị giam giữ thật lâu, cô tịch thật lâu, nhưng vẫn là không thể phất lở. Hắn nhìn chằm chằm bị ngạn hoa bụi, từ thần cảnh bên trong chậm rãi rút ra. Trừ thị trang viên, địa lao. Ai cũng không biết rõ trừ thị vì sao lại tại trang viên dưới xây dựng một vài ngàn mét vuông cự đại mà lao, các loại hình cụ còn phải có lại có. Kim Thu Nguyệt thở hào hẹn, thứ không biết rõ bao nhiêu lần nếm thử dậy khỏi công xiềng, nàng nếm thử la lên bị mới đưa tới độc nhãn nhân, nhưng đối phương cũng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là không ngừng run rẩy, tựa hồ trong thân thể có chuyện gì vận, câu thúc, giam cầm hắn. Ta nhất định phải ra ngoài. Ta nhất định có thể ra ngoài. Kim Thu Nguyệt cắn răng, đáy mắt tinh hồng một mảnh, lệ khí mãnh liệt lan lộn. Ta làm sao lại té ngã ở chỗ này? Sao lại thế? Nàng ra sức dãy rủa lấy, đặc chế xiềng xích ma sát xương bả vai, phát ra khó nghe tiếng ma sát, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích đại não, đầu gân xanh một cái lại một cái mãnh liệt nhảy lên. Vẫn như cũng không cách nào tránh thoát. Đừng phí sức. Mọi mệnh tiếng vang lên, Kim Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, là cái kia độc nhãn nam nhân. Ngươi có thể nói chuyện? Nàng thở hào hển đặt câu hỏi. Ừm. Hắc nhãn gian nan gật đầu, trên mặt hiện ra mê mang cùng sợ hãi, điều này đại biểu hắn tới. Kim Thu Nguyệt sững sờ, chợt nghe tiếng giải lao cửa bị đẩy ra, có tiếng bước chân thuận thang lầu đốn lượn mà xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đi qua, nhìn thấy vị kia chỉ gặp qua một lần, đã là tông sư người trẻ tuổi, đi tới. Trương Phúc Sinh. Kim Thu Nguyệt cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Trương Phúc Sinh mắt nhìn thiếu nữ, ánh mắt rơi vào đối phương chỗ hai vai, thật dày, biến thành màu đen vết máu bên trên. Nơi đó huyết nhục bị xích sắt mài phá thành mảnh nhỏ, ung tùm bạch cốt có thể thấy được. Liều mạng như vậy mệnh muốn ly khai. Hắn cười khẽ hai tiếng, đi đến trước, đứng tại bị khóa chết bởi góc tường thiếu nữ trước mặt. Kim Thu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm. Trương Phúc Sinh nhấc chân, nhẹ nhàng một đạp xích sắt, xuyên qua toàn thân xích sắt lắc lư, cùng xương cốt ma sát, nàng phát ra kêu rên, cái chán chảy xuống giọt lớn đại hàn nước. Rất ương ngạnh nha. Trương Phúc Sinh nhàn nhạt mở miệng, ngươi không thể rời đi, gần nhất thời gian không tốt lắm, hai ngày sau có một trận yến hội long trọng, tham dự hội nghị chính là Mạn Đồ La Hệ một chút giáo đồ, đến thời điểm mới đến ngươi ra sân thời điểm. Mạn Đồ La Hệ, ngươi phản bội sư tổ. Nàng cắn răng, ngươi muốn bắt ta làm một chút cái gì? Dứt lời dưới, Kim Thu Nguyệt trông thấy người trẻ tuổi này tà ý mỉm cười mở miệng, Mạn Đồ La Hệ từ trước đến nay lấy người vì bạn, bọn hắn ưa thích ăn thịt người thịt, lấy nhân bị xương người là pháp khí, như ngươi loại này thiền tư chắc tuyệt tiểu nữ, nhất là nhận hoan nên. Huống chi vẫn là linh sơn nhất hệ người. Kim Thu Nguyệt thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi này. A nghe thấy hắn tiếp tục nói, đến thời điểm lấy ngươi làm một đạo môn chính, võ đạo đại gia sinh mệnh lực cương ngạnh, thịt bị ăn tận về sau, vẫn như cũ sẽ không chết đi, còn có thể dùng để chế pháp khí đây. Thiếu nữ trong lòng bạo lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến toàn thân trên dưới, nàng đang phát run. Trương Phúc Sinh cũng không tiếp tục đi hù dọa cái này tiểu gia hỏa, có chừng có mực, nói những này đã đầy đủ, đối phương cầu sinh dục sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Cứ như vậy, chân nhân nếu là hiện thân, muốn mua được ngộ tính của nàng, liền đơn giản nhiều. Trương Phúc Sinh xoay người, nhìn xa suốt tinh thần hắc nhãn, đi đến trước, ngồi xổm ở bây giờ nghĩ xong trả lời thế nào ta sao? Vẫn là nói, ngươi dự định tiếp tục chết kiêng. Hắc nhãn toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Chân ý đại kình tiềm ẩn hắn huyết nhục tạng phủ cùng gân cốt bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hủy hắn huyết nhục ăn mòn hắn xương cốt, tại hắn sắp chết thời điểm lại đem thân thể của hắn chữa trị. Sau đó, một lần nữa, như thế lặp lại phía dưới, hơn nửa ngày thời gian, hắn đã bị phá hủy, chữa trị lặp đi lặp lại mấy chục lần, tiếp nhận so lăng chỉ còn muốn đau khổ mấy chục lần gặp chắc trở. Hắc nhãn thả xuống rủ xuống con mắt, suy yếu hỏi, ngươi muốn hỏi gì? Ta chỉ hy vọng, có thể cho ta một thông khoái. Trương Phúc Sinh bình tĩnh gật đầu, con mắt của ngươi, đến tột cùng đến từ cái gì? Ngươi nên tự cho mình qua, nên có thể trông thấy. Trầm mặc một lát, Hắc nhãn nói khẽ, ta đích xác nhìn thấy qua, nhìn qua. Ta nhìn thấy, một cái lao nhân, một đoạn đi qua, một đạo thiên địa kim tiểu. Một chương âm dương hình lớn. Chương 173, Thái âm thủy khí, lắc lư tương lai chi môn. Chương 173, Thái âm thủy khí, lắc lư tương lai chi môn. Tại ta, ở ta nơi này con mắt lúc ban đầu là tới từ một bức tranh, một bộ âm dương hai mắt thần đồ. Hắc nhãn nhẹ giọng mở miệng, nói như vậy, âm dương hai mắt đồ, tức đời trước thái cực bắt quái đồ. Tiếp tục. Trương Phúc Sinh vặn lông mày, lao nhân, là đạo đức tiên tôn sao? Hắc nhãn trầm thấp mở miệng, chư cảnh tượng chỉ là một cái thoáng mà qua, nhìn không rõ, duy nhất rõ ràng liền chỉ có âm dương hình lớn. Bộ kia đồ bên trên chim nổi lấy một âm một dương hai loại khí, một phần trong đó mở nhà tâm khí rơi vào nhân thế, vừa vặn chui vào thân thể của ta. Thế là liền có ta con mắt này. Hắn vuốt tay, chỉ chính mình đen như mực, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì tròng trắng mắt hoặc con người con mắt. Từ sau lúc đó, ta chi nhãn trước liền từng có đi, nhưng càng nhiều hơn chính là tương lai. Hắc nhãn thanh âm trầm thấp vang lên, là chư bởi đó quả, là mọi việc chi mạn, là người khác chú định mệnh cách, là tương lai, là tĩnh. Hắn trong mắt đen như mực khí chậm rãi chạy xuôi, như giống như thiên địa một nửa vạn sự vạn vật đều ở trong đó. Âm Dương Đồ. Trương Phúc Sinh ngồi xuống, nhấc lên Hắc nhãn, ý vị thâm trường nói, đi thôi, đi với ta một cái địa phương. Cái gì? Hắc nhãn mê mang mở miệng, chợt thấy trời đất quay cuồng. Lại tứ phương. Chính mình đã là ở vào một tòa hoang nguyên phía trên, đỉnh đầu là che khuất bầu trời hào quang, kia hào quang ngay tại phân liệt ra, hiện lộ ra một tòa có chút quen mắt đạo cung. Khắp nơi không tĩnh chỗ. Nơi xa là ngăn cách cả tòa thiên địa sông lớn, là tầng tầng luyện ngục chi cảnh, có hy vọng mà phát lệnh cầu vượt ngang dòng sông, giống như bị ngạn nơi quy tụ tại dòng sông bờ bên kia, sinh trưởng yếu ớt bụi hoa. Hắc nhãn tứ phương, sau đó lại ngẩng đầu, ngắm nhìn có thể trông thấy, lại không cách nào miêu tả, tưởng tượng quen thuộc đạo cung. Thật rất quen thuộc. Nơi này là Trương Phúc Sinh thần cảnh. Hắn nghe thấy được trung cực giáo chủ, âm thế sư đại đế, hữu ưu bạn tội thiên tôn cầu nguyện âm thanh, nhìn về phía màu vàng kim thiên địa chi tiểu bập lên, thẳng tới tòa kia đạo cung. Trương Phúc Sinh bắt hắn nhãn, một bước trèo lên cầu, vừa bước vào đạo cung. Ầm ầm. Đạo cung cửa chính ầm vang khép kín. Hắc nhãn mê mang ngắm nhìn chu vi, nuốt ngụm nước bọt, kinh dị tự nói, nơi này là. Hắn nhận ra, nơi này là trước đây trên người Trương Phúc Sinh nhìn thấy, đối phương tại thành thần về sau tương lai chôn ngồi ngay thẳng vô thượng đạo cung. Nguyên lai ngươi lại sớm đã tìm gặp nơi đây. Hắn nhìn về phía Trương Phúc Sinh, khô khốc mở miệng, có chút thất thần, ngươi chú định trở thành kia vô lượng thiên tôn. Ta còn là không minh bạch, ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Trương Phúc Sinh đứng tại đạo cung bên trong, cười cười, hồi lâu trước đó. Hắn vây vây tay, một hạt vỏ bình hiện lên ở trong bàn tay, vỏ bình trên kẹp lấy một cái đầu lâu, một viên quen thuộc đầu lâu. Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực cũng nhìn thấy Hắc nhãn, muốn nói chuyện, lại mở không nổi miệng, chỉ có thể phát ra vô lực tiếng nghẹn nào. Hắc nhãn lui lại mấy bước, sợ hãi, nhưng lại thê cười một tiếng, thì ra là thế. Có thể ta trước đây trợ giúp Ngưu Đại Lực giết ngươi, vốn là chuyện buồn phận, ngươi như thế nào có thể trách ta? Lại nói, ta cũng khuyên qua hắn a. Trương Phúc Sinh kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi mưu đồ qua ta, ta bây giờ giết ngươi, không phải chuyện đương nhiên a. Mặt khác, tại Hắc nhãn đờ đẫn trong ánh mắt, hắn đi đến bồ đoàn trước, chậm rãi ngồi ngay ngắn mà xuống. Có hỗn độn xương mù mãnh liệt mà lên, nương theo yếu ớt âm thầm trùng điệp vũ trụ, nương theo đại âm hy thành, là tiếng chiêng trống cùng âm tụng âm thanh. Vĩ đại tiên tôn lặng lặng nhìn chăm chú run rẩy Hắc nhãn, mặt khác, ngươi chỗ nhìn thấy kia một đoạn cái gọi là tương lai, đã là đi qua. Hắc nhãn hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, vô cùng vô tận. Thiên tôn, hắn ngơ ngác nỉ non, chợt thoải mái cười một tiếng, tạo hóa trêu ngươi. Hắc nhãn phá lệ thản nhiên, thở dài nói, đáng tiếc, ta trước gặp phải chính là Ngưu Đại Lực, nếu như cái thứ nhất gặp phải chính là ngươi, tốt biết bao nhiêu à. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên thiên tôn trầm mặc, hắn cũng tại suy nghĩ, nếu như ngay từ đầu Hắc nhãn liền toàn lực tương trợ, chính mình nên làm cái gì? Vẫn như cũ vì bảo thủ bí ẩn mà giết hắn. Trương Phúc Sinh cảm giác, chính mình chỉ sợ không làm được chuyện như vậy. Hắn liền cũng than một tiếng, tạo hóa trêu ngươi. Dứt lời hạ, thiên tôn đưa tay, Hắc nhãn đồng bền mà lên, đầu lâu đông nhiên vỡ toàn ra, hoàn toàn giải thể, tất cả đấu kết cấu phân tán, từng cái hiện ra tại thiên tôn trước mắt, mà Hắc nhãn lại vẫn còn sống. Điểm rời đi thần kinh nguyên, vẫn như cũ cách không truyền lại tín hiệu, ngăn cách mạch máu, máu tươi chảy xuôi đến cuối cùng về sau, lại trực tiếp biến mất, lại nhảy vọt đến xa xa trong mạch máu, tiếp tục lưu thông. Hắc nhãn có thể quan trắc với bản thân loại này kỳ lạ tình trạng, chấn động, sợ hãi, lại không hiểu. Thì, giờ phút này, tại cao không thể nói bị cách ra chỉ phía dưới, Trương Phúc Sinh lại thật mơ mơ hồ hồ cảm giác được huyền diệu sự vật liền tồn tại ở kia đôi mắt bên trong. Một đoàn âm khí. Hắn trầm thấp nỉ non, không, không phải âm khí, cao hơn nhiều, tiên thiên thái âm chi khí. Cũng không phải, còn muốn cao hơn. Trương Phúc Sinh trong đầu tự nhiên mà vậy lóe ra một cái từ tới. Tiên thiên thái âm thủy khí đến từ thái cực đồ bên trong, là thái cực đồ âm dương ngư một bộ phận, một phần nhỏ. Vĩ đại thiên tôn vươn tay, đầu ngón tay không trở ngại chút nào đâm vào Hắc nhãn đôi mắt, nhẹ nhàng nhất câu. Một đạo huyễn hoặc khó hiểu khí liền như thế bị câu ra. Hắc nhãn đại não một lần nữa tụ hợp, đặt mông ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở dốc, nguyên bản đen như mực con ngươi đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái chính chính thường thường con mắt. Hắn ngẩng đầu, trông thấy vô lượng thiên tôn kéo lên một sợi màu đen khí, khí lưu màu đen trôi, kia là đại địa, là ánh trăng, là hắc dạng, mềm mại, đứng im, thu liễm, là vạn sự vạn vật bên trong, tất cả ở vào bị động phương diện sự vật, là nhân quả bên trong quả, là sự tình đang phát triển kết thúc, là sinh mệnh cuối cùng. Nó là một loại lại một loại sự vật căn nguyên, là quá khứ, hiện tại, tương lai bên trong tương lai. Hắc nhãn kinh ngạc nhìn qua kia một sợi đen như mực chi khí, chẳng biết lúc nào đã nằm dạp trên mặt đất, yên lặng gật đầu. Trương Phúc Sinh cũng nuốt ngụm nước bọt, hắn kéo lên nó, nhưng lại cảm thấy là nó kéo lên chính mình. Cái này một đoàn thái âm thủy khí bị cách, so hư ảo bắt cảnh cung gia chỉ hạ chính mình, còn muốn cao hơn, lại đồng đậm đến cực điểm. Tựa hồ trước đây bị chính mình đâm không có trong mắt, những cái kia thái âm thủy khí cũng dung nhập ở đây. Thái cực, âm dương. Trương Phúc Sinh nỉ non tự nói, cảm ngộ âm thủy khí bên trong biểu tượng kỳ diệu sự vật. Âm dương chi âm, lại đồng thời còn đại biểu cho nhiều như vậy đồ vật. Âm thủy khí tại trong tay tán loạn, dù là ngồi tại bồ đoàn bên trên, được đạo tổ chín cái chén thánh tán thành, Trương Phúc Sinh vẫn như cũ khó mà nắm chặt ở nó. Nó muốn thoát ly. Không, nó là nghĩ dung nhập trong bát cảnh cung. Trương Phúc Sinh do dự một cái, chậm rãi buông tay ra, thái âm thủy khí thuận khe hở chảy xuôi mà ra, đột nhiên chui vào trong bát cảnh cung. Bù bù. Đạo cung tựa hồ rung động một cái. Lại hình như không có, chỉ là một sát ảo giác. Trong thoáng chốc, Trương Phúc Sinh hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía sau lưng bạch ngọc tượng. Trên tường, viên kia hình trống rỗng chỗ, nhiều hơn một sợi màu đen khí tức, lặng lặng ăn nằm tại trên đó. Thật giống như nó một mực tồn tại ở đây, vốn là nên tồn tại ở đây. Quả nhiên là thái cực độ một phần nhỏ. Trương Phúc Sinh nhìn về phía dập đầu Hắc Nhãn, nhẹ nhàng thở dài, đi thôi. Trong hiện thực, Hắc Nhãn đầu lâu nổ nát vụn, mất đi sinh mệnh khí tức, ủy gối bắt cảnh cung bên trong kia tinh thần ý chí, thì cấp tốc sinh gốc, hóa thành một sợi tàn hồn. Không có đi quản tàn hồn, Trương Phúc Sinh cẩn thận thể nội trong bắt cảnh cung biến hóa, lại cái gì cũng không có phát hiện. Hắn ngẫm nghĩ một lát, đi đến hậu điện, quá khứ chi môn, hiện tại chi môn cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là đứng tại đóng chặt tương lai chi môn trước, Trương Phúc Sinh vươn tay, nếm thử đẩy cửa chính nhẹ nhàng run rẩy. Ừ ngực, hắn nuốt ngụm nước bọt, nhẹ giọng sợ hai thán phục, là thái âm thủy khí, đại biểu là tĩnh, là bị động, là chư bởi đó quả, mọi việc chi mạn, là tương lai. Chỉ là một sợi thái âm thủy khí, tựa hồ cũng không thể để tương lai chi môn tích mở dù là một đạo khe hở cửa, vẹn vẹn có thể dung chuyển mà thôi. Trương Phúc Sinh trên mặt hiện ra hoang mang chi sắc, đã như vậy, vậy tại sao quá khứ chi môn lại là tích mở đây này? Hắn không minh bạch. Đi trở về đến bồ đoàn bên trong, lặng lặng ngồi xuống. Vị cách đống nhiên cất cao. So với quá khứ, còn muốn càng lớp 12 hơn điểm. Ta hiện tại, tựa hồ có thể nhìn thấy một chút. Mơ hồ tương lai. Trương Phúc Sinh nhẹ giọng nỉ non. Suy nghĩ khẽ động. Cao không thể nói tinh thần ý chí, đã hướng nhân gian giáng lâm. Toàn nào đó thượng cấp thành thị. Sự tình càng ngày càng thú vị. Thiên nhân phương diện thần hạ hành tẩu ngồi ngay thẳng, bình tĩnh mở miệng, lại có một tin tức bị người giật dây đẩy ra. Hắn nhìn xung quanh cung kính ngồi ngay ngắn bốn vị thần quyền sứ, mắt nhìn ngáp một cái Phật tử, tiếp tục nói, tin tức cụ thể là Tây giáo nội bộ một thì bí văn, Tây giáo một vị nào đó trưởng lão thôi diễn ra định hải thần châm thiết cụ thể hạ lạc. Ngay tại kia trọng dương thị bên trong, châm châm, thần hạ hành tẩu tiếp tục nói, không chỉ là nhóm chúng ta nhận được tin tức, các giáo các phái cũng giống như thế. Một vị tiên thiên đại cảnh phương diện thần quyền sứ châm trước nói, bây giờ toàn bộ liên bang đều ở vào trạng thái giới nghiêm, hoàng kim hành tỉnh càng là bởi vì Giang Châu chỉ biến toàn diện phong tỏa, tạm thời không cách nào có trưởng lao giáng lâm. Một vị khác thần quyến sứ cũng mở miệng, cái khác giáo phái không cũng đồng dạng. Bây giờ từng cái giáo phái tại hoàng kim hành tinh bên trong có thể điều động, chỉ có lúc đầu những cái kia nhân mã. Bọn hắn bắt đầu nghị luận ở mỹ, liên bang hành tinh mẹ 49 tỉnh, các giáo tầng cao nhất cơ hồ đều tụ tập tại kia ba tòa phản loạn tỉnh. Trên thực tế, vốn là các giáo tại phía sau màn làm đẩy, mới đưa tới phản loạn. Bây giờ hoàng kim hành tinh bên trong, tứ đại dạy, chư bệ cánh, đều chỉ có thần hạ hành tẩu tòa chấn. Một vị thần quyến sứ nói, tây giáo, đông giáo, cổ thánh phái, thiên lý phái, vạn thần giáo, lại thêm ta mạn đổ là nhất hệ, lục đại thiên nhân. Chậm chậm, hắn trầm giọng mở miệng, nhưng lục đại thiên nhân rõ ràng không có khả năng tại ngoài sáng trên chém giết, hoàng kim thành bên trong còn ngồi ngay thẳng một cái tổng đốc. Thần hạ hành tẩu nhìn về phía hắn, ngươi nói là để bản tọa không nên độc làm, liền các ngươi đi tranh đoạt định hải thần châm thiết. Vị kia thần quyến sứ đứng dậy, chấp lễ cúi đầu, chỉ là ta ngu kiến, còn lại chư phái thiên nhân bất động, ngài liền cũng bất động. Loại này thời điểm, ai cái thứ nhất đứng ra đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thần hạ hành tẩu khẽ bước cằm, trầm ngâm một lát, quyết đoán nói, tin tức chỗ bày ra, định hải châm thần thiết xuất thế thời gian là qua sang năm ngày 9 tháng 2. Bây giờ Trọng Dương thị chính ở vào trong hỗn loạn. Dạng này, các ngươi theo thứ tự lặng lẽ tiến vào Trọng Dương, làm tốt chuẩn bị. Rõ. Bốn vị thần quyến sứ cùng nhau gật đầu lên tiếng. Thần hạ hành tẩu phất phất tay, tứ sứ riêng phần mình cáo lui, trong tính thất chỉ còn lại hắn cùng Phật tử. Phật tử, chuyện này ngài thấy thế nào? Lão nhân hỏi. Phật tử trừng mắt lên kiểm, vô vô lưng sau nằm sấp khô nữ, tiểu bảo, chuyện này ngươi thấy thế nào? Khô nữ ngáp một cái, còn có thể thấy thế nào? Nằm sấp nhìn thôi. Phật tử nhìn về phía lão nhân, nghiêm túc nói, vậy ta ngồi nhìn. Thần hạ hành tẩu khoe miệng co giật, bất đắc dĩ nói, ngài thế nhưng là tịch phân Phật tử, sao còn như thế nhảy thoát? Chậm chậm, hắn lắc đầu nói trở lại, cái này người giật dây trắng trận giải định hải châm thần thiết tin tức, ý đồ không rõ, hoàng kim hành tỉnh có lẽ có biến cố, ngài muốn hay không đi trước một chuyến hoàng kim thành bên trong, tiềm ẩn xuống tới. Tùy tiện. Phật tử bình tĩnh nói, ta đi cái nào đều được. Hả? Hắn chợt sờ lên ngực, thần sắc nghiêm lại, tới. Cái gì? Thần hạ hành tẩu sững sờ một chút, đột nhiên mà phản ứng lại, đột nhiên ghé mắt nhìn lại. Trong tinh thất, một đoàn sương mù hỗn độn chẳng biết lúc nào tràn ngập mà lên. Chương 174, điên cuồng mạnh lên, nay ta tái nhập hồng trần ở giữa chương 174, điên cuồng mạnh lên, nay ta tái nhập hồng trần ở giữa mê vụ lan lộn, hỗn độn khí lưu trôi, có lao nhân từ đó chậm rãi đi ra, thân hình hư ảo, nhưng lại lộ ra một loại cao không thể nói cảm giác. Thân hạ hành tẩu biến sắc, chắp tay, ngài chính là Phật tử nói tới. Chân nhân. Vừa mới thu lấy thích chính nguyên bên kia, hơn 10 vị đại tông chô phụng đại giới chân nhân, giờ phút này lặng lặng đứng thẳng, giữa lông mày nhỏ không thể thấy vui mừng che mất xuống dưới. Thu hoạch quá lớn. Lao thích nơi đó, tầm 10 vị đại tông, cống hiến 600 năm tinh thần tu luyện, 3 môn ý cùng khí hợp phương diện võ kỹ, còn có một môn cực kỳ đặc thù thiên phú. Là một vị nào đó đại tông, sinh ra liền ấn khắc trong đầu, tinh thần bên trong, sinh ra cũng biết đúng chữ. Úng Mani Bát Ni Hồng Úng là Phật gia 6 bí chân ngôn một trong, là vị kia đại tông tiên tiên thần thông. Nhưng không biết sao, đối phương lại lựa chọn đem việc này vật làm đại giới, dâng hiến đi lên. Trương Phúc Sinh thu liễm nỗi lòng, ánh mắt ngóng nhìn hướng Phật tử, Cô nữ cùng vẻ mặt nghiêm túc thần hạ hành động. Hắn khẽ mước cằm, bình tĩnh nói, ta đã đúng hẹn mà tới. Trang nghiêm túc mục thanh âm quanh quẩn tại tinh thất bên trong, không biết có phải là ảo giác hay không, vị này thiên nhân phương diện thần hạ hành tẩu cảm thấy, chính mình thấy chân nhân rõ ràng đứng tại trước mắt, lại tựa như đến từ tương lai. Hắn có chút hoảng hốt rủi rủi con mắt, lại nhìn chân nhân. Chân nhân vẫn tại trước mặt, lại không chẳng qua là khi dưới, còn có một hơi chi tương lai. Trong thoáng chốc, hắn trông thấy một hơi tương lai, chân nhân ngồi xếp bằng. Trước mắt, chân nhân liền coi như thật ngồi xếp bằng. Một cái đại giới, một cái ban ân. Hai đạo trùng điệp thanh âm đồng thời truyền vang, một tiếng tại lập tức, một cái khác âm thanh thì tại một hơi sau tương lai. Thần hạ hành tẩu hai tay khẽ run lên, tim đập loạn, cái này chân nhân so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, thế mà liên quan đến tương lai loại này đồ vật, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn hít sâu một hơi, Phật tử sớm đã cùng hắn nói đủ loại, nhưng giờ phút này thật nhìn thấy kia trong truyền thuyết chân nhân, dù hắn tiên nhân phương diện tâm cảnh, vẫn như cũ nổi lên một chút gợn sóng. Đây là có thể hạ hỏi thương của người. Thể chất. Vị này mạn đồ la hệ bên trong, phụ trách tọa trấn toàn bộ hoàng kim hành tinh lớn tiên nhân, đứng dậy. Hắn còn xuống lưng eo thẳng tắp, toàn thân trên dưới sáng chói ra nhàn nhạt kim quang, bạn lên một tiếng hùng trùng, 300 âm thanh phản âm đại sướng cũng khí. Thân hạ hành tẩu khó mà nhìn thẳng vị này cao mà cao chân nhân, nhưng dáng chống đỡ lấy chưa từng cúi đầu, trầm giọng nói, ta nguyện bằng vào ta tự thân thể chất đặc thù, trời sinh kim cương chi thân để đánh đổi lấy có thể giao thiên dịch đạo tư cách. Kim cương, Phật môn chính quả một trong, kim cương phía trên là La Hán, La Hán phía trên là Bồ Tát. Chân nhân nhìn chăm chú hắn, nhàn nhạt gật đầu, chuẩn. Quang ảnh phát họa, khế ước đã lập. Lão nhân trên người lập loè kim quang biến mất. Chân nhân lui vào trong sương mù hỗn độn liên đới lấy nồng mụ, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tính thất đột nhiên tịch. Hồi lâu, ông trời của ta sinh kim cương thân. Thần hạ hành tẩu nhìn xem sông trường, nỉ non mở miệng, lại thật biến mất không thấy. Thật giống như chưa từng tồn tại. Phật tử nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, đã nói xong lấy 300 năm tinh thần tu luyện để đánh đổi đâu. Lão nhân nhìn thoáng qua Phật tử, thuần thiện cười nói, trời sinh kim cương chi thân. Ta bây giờ đã là Phật môn kim cương cái này tiên phú thể chất, vô dụng với ta, làm đại giới cho ra, không phải tốt hơn. Phật tử nhàn nhạt hừ một tiếng, tâm tư của ngươi ta còn có thể không biết rõ. Lão nhân trầm mặc một cái, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác có mưu lợi suy nghĩ, cũng hoàn toàn chính xác có tìm một chút cái này trên bầu trời ý nghĩ. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, bình thản nói, trời sinh kim cương, tổng số cứ như vậy nhiều, nếu như trên đời ai bỗng nhiên nhiều hơn trời sinh kim cương chi thể, nhóm chúng ta liền có thể lập tức cầm ra một điểm manh mối, không phải sao? Chí ít, lão nhân thở ra một hơi, trầm thấp mở miệng, chí ít cũng có thể tìm tới một cái bị ngáy trong miệng, trên bầu trời bị kia chiếu cố người. Phật tử nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu mới mở miệng, tham dò vị kia chí tôn, ngươi tất có một kiếp. Lão nhân không quan trọng cười cười, vì ngã Phật, kiếp nạn lại như thế nào? Không trải qua chư cấp chư khó, ta lại như thế nào có thể chứng chính đại chính quả, như thế nào nhưng phải thành chính quả. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thở dài, đại hát tiên ở trên. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua Phật tử trong ngực cao thiên lệnh, đem hết thảy đều xem ở trong mắt vị đại thiên tôn cười khẽ. Ngược lại là giảo hoạt. Hắn nụ cười trên mặt tán đi. Theo cao thiên hội phát triển, lớn mạnh, loại này có mang đường dị tâm nghĩ, thậm chí gan to bằng trời muốn thăm dò chính là về phần tính toán thiên tôn người, sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ tới Phật tử câu nói kia, tham dò thiên tôn, ác gặp kiếp số. Như thế một cái không tệ giải quyết mạch suy nghĩ. Trương Phúc Sinh nhỉ non tự nói, nhưng bây giờ chính mình, hiển nhiên không có đối ứng có thể vì, hắn nghĩ tới sư tổ truyền thụ cho nhất khí chân thánh. Cái môn này pháp, như liên đến chỗ sâu, liên quan đến nhân quả chi đạo. Hô miệng thanh khí, suy nghĩ chìm vào mi tâm tổ khiếu, nhẹ nhàng một nhóm. Uống chữ chân ngôn, ba môn chân ý võ kỹ còn có kia tiên thiên kim cương chi thể, tất cả đều đang lặng lẽ ở giữa, dung nhập trong cơ thể mình. Ba môn chân ý công, thiên tàng cước, huyết sát quyền, định hồn ngón tay, trước hết nhất cùng tự thân tương hợp, hai chân bên trong truyền đến ngứa ngáy cảm giác, lực đạo tăng vọt, quyền chỉ ở giữa cũng có nặng nghề màu máu đại sắt cùng có thể đâm rách hồn linh, cắt đứt thần niệm chân ý hiện lên, hình dạng người hạ 5.000 vạn cân cự lực, vành trướng là 5.300 vạn cân. Mỗi một cánh cửa chân ý võ kỹ là ta thêm 100 vạn cân lực đạo, đây chính là huyết đục thần khu mang tới chỗ tốt, hạn chế giải trừ. Trương Phúc Sinh hưng phấn sau khi lại có chút đáng tiếc, trước đó kia 12 cánh cửa võ kỹ nếu như lúc này mới tương dùng, vậy hắn còn có thể nhiều hơn 1.000 vạn cân lực lượng. Hình thái thứ hai hạ lực lượng đã vượt qua 5 vạn tấn, chí ít cũng có thể cùng tinh thần lô lửa phương diện đại tông đọ sức, đại khái xuất viễn siêu bọn hắn. Trương Phúc Sinh nín hơi ngưng thần, trời sinh kim cương chi thể cũng chậm rãi cùng da thịt máu xương hợp lại là một. Ông, hắn nhịp tim âm thanh biến mạnh mẽ, mỗi một lần nhảy lên đều tựa như một vị lao tăng đụng vang ngàn năm cổ trùng, huyết dịch chảy xuôi, xương cốt ma sát thanh âm cũng nổi lên phản âm. Nội thị tự thân có thể cảm thấy ở giữa mỗi một giọt máu đều biến ánh vàng rực rỡ, sáng lạn kim quang thậm chí xuyên thấu qua mạch máu cùng da thịt, chiếu rọi tại bên ngoài. Quanh thân phong thốn, chiếu ra chói lọi kim hà. Đây chính là Phật môn kim cương chi thể. Hắn nhẹ giọng mở miệng, xương cổ chấn động ra Phật vận, thanh âm bên trong mang theo trang nghiêm túc mục pháp vị, lại lưỡi đầy hoa sen. Lực lượng còn tại tăng gọn. 5.300 vạn cân lực khí, thêm đến 8.000 vạn cân, tức 4 vạn tấn. Chân thân giải phóng. Trương Phúc Sinh bành trướng biến lớn, hóa trượng 6 chân thân, chán sinh song giác, thân thành kim cương thể phách, lực đến 8 vạn tấn. Kinh khủng chất lượng trồng chất tại trượng 6 lớn nhỏ trong thân thể, hắn chỉ là giải phóng quanh thân lực đạo, không còn câu thúc, không còn hạn chế, lực lượng chi bằng bạc, lại làm quanh thân không gian nhỏ không thể thấy vô lượng. Kim cương, Trương Phúc Sinh cẩn thận cảm giác, trưởng sáu chân thân tăng thêm kim cương thể phách, mặc dù không bằng chân chính Phật môn kim cương, nhưng cũng đã xem hắn bay vụt đến độ cao mới. Nếu như nói, một lát trước đó, không sử dụng thần cảnh, ta chỉ có thể cùng khí huyết lô hỏa phương diện đại tông sư tách ra vào tay. Vậy bây giờ, trưởng sáu kim cương trầm thấp mở miệng, răng môi ở giữa có ánh sáng màu chói lọi, phun thành màu vàng kim sen. Vậy bây giờ, vẹn vẹn bằng vào thể phách, ta có thể tùy tiện truy giết khí huyết đại tông. Lại thêm thần cảnh, tinh thần đại tông, ta giống như cũng có thể giết. Trầm thấp phản âm quanh quẩn tại đạo cung bên trong, lại cũng không lộ ra đột ngột, bát cảnh cùng, cũng không bài xích Phật quang cùng phản âm. Chả, không, xong. Uống chữ chân ngôn bí, hòa vào trong cơ thể. Ông, trong đầu, trong tầm mắt, đều bị một cái to lớn uống chữ sợ chiếm cứ, lục tự chân ngôn, đều có diệu dụng, nơi này khắc hiện lộ rõ ràng mà ra uống chữ, có thể trấn áp hồn linh, cũng có thể là sinh linh khai trí, càng có thể đem tinh khí thần toàn bộ quán trú tại uống chữ phía trên, hiện hiện ra, làm sát phạt thủ đoạn. Đúng. Trương Phúc Sinh lưới đầy hoa sen, như một vạn miệng hồng trung đồng thời gõ vang, như là thiên địa cùng chấn động, như một tôn Phật giới hộ pháp kim cương, đứng tại đám mây trận mắt mà a. Trong hư không đầu tiên là hiện hiện một đóa đóa sen, những cái kia hoa sen đống nhiên vỡ vụt, hướng bốn phía bốn phương tám hướng quét ngang. Trương Phúc Sinh càng phát dáng vẻ trang nghiêm, trong đầu, tư duy bên trong, nhưng như cũng bị uống chữ chiếm cứ, hắn phát giác được cái này mật chữ ngay tại từng chút cải tạo, ảnh hưởng chính mình, chính để cho mình thật sự rõ ràng quy y điệp. Quy y điệp. Trương Phúc Sinh trấn áp lại trong đầu uống chữ, nhưng thất bại, cái này mật chữ chí dương chí cường, không cách nào bị trấn áp. Hắn cười lạnh, thảo nào đi theo lao thích vị kia đại tông, như vậy vội vã đem như thế trời sinh mật chữ cho làm đại giới bóc ra đi. Trương Phúc Sinh quay đầu lại, đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn. Đạo tổ hứa ta là quá thanh hóa lão tử hóa Như Lai. Ta tức Như Lai, quy y người nào? Hắn hướng phía trong đầu đúng chữ á hỏi. Kia nguyên bản không thể bị thuần phục, không thể bị trường khống, không thể bị khinh nhờn đúng lại biến nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Loại kia thấm vào cảm giác, loại kia thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cùng độ hóa, cũng lặng yên tan đi. Thiên Tôn mở mắt, nội thị bản thân. Sao càng phát ra dáng vẻ trang nghiêm. Hắn mỉ non, ta sẽ không thật có thể ngồi lên Như Lai thiên vị đi. Vậy ta đến tuột cùng là nói là Phật. Nói nhỏ âm thanh quanh quẩn. Chính mình giống như đi lên một đầu kỳ quái con đường, đã hành đạo đồ, cũng đi Phật đường, đã có chân chính trở thành Thiên Tôn chi tư, cũng có chân chính trở thành Phật đà chi tướng. Có lẽ, còn muốn tăng thêm một cái cựu lũ bạn tội Thiên Tôn. Là tốt là xấu, còn chưa thể biết được. Nhìn lướt qua khế thư bên trong, 1800 năm tinh thần tu luyện, Trương Phúc Sinh nét miệng cười một tiếng, dương mắt. Đạo cung cửa chính ầm vang mở rộng. Thiên Tôn ra đạo cung, lại đến nhân gian bên trong. Mới đừng hồng chân nửa ngày lâu, nay ta lại đã lớn khác biệt. Hoàng Kim Thành, Lâm Dục Sinh nằm rạp trên mặt đất, cung thụ thần dụ. Vị kia lục địa thần tiên chi tổ ý chí, từ hắn thần cảnh bên trong sau khi rời đi, Lâm Dục Sinh lúc này mới chật vật đứng dậy. Thần sắc hắn âm tình bất định. Cái tên điên này, Lâm Dục Sinh nổi giận đùng đùng a mắng một câu, đáng chết tà thần, đơn giản càng ngày càng điên cuồng, còn muốn cứ gọi mình triệu tập toàn bộ điều tra tổng cục lực lượng, san bằng Trọng Dương thị, đem Trọng Dương trên dưới, giết chóc không còn, thà giết lầm mà không buông tha. Đồ chó hoang phong tà thần. Lâm Dục Sinh tê liệt trên ghế ngồi, chán nản mệt mỏi. Cái này tà thần, tựa hồ bắt đầu luống cuống. Lấy về phần, lại không tiếc đại giới muốn tìm được người thần bí kia, muốn giết chết người thần bí kia. Đây là vì cái gì? Lâm Dục Sinh không biết rõ, cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ. Hắn trầm mặc một lát, cầm điện thoại lên, gọi ra ngoài. Sau một lát, điện thoại kết nối. Thúc thúc. Bên đầu điện thoại kia Lâm Thập Toàn nhẹ giọng mở miệng. "Ừm, là ta." Lâm Dục Sinh mỏi mệt luốt luốt mi tâm, "Ngươi chuyện bên kia thế nào? Cái kia gọi Trương Phúc Sinh gan đại gia hỏa, giải quyết sao?" "Ừm, giải quyết." Lâm Thập Toàn nói khẽ, "Bây giờ toàn bộ Trọng Dương cũng đã an ổn xuống tới, chỉ là Nguyên Quân Bộ thứ 24 lệnh Trần Tu Sinh, cùng Tây Giáo giáo đồ đã phản lập, cắm rễ tại Đại Hoang bên trong. Cho nên, Trọng Dương thị giới nghiêm, thời gian ngắn bên trong có lẽ không cách nào mở ra." Nghe đầu bên kia điện thoại cháu trai lời nói, Lâm Dục Sinh khẽ bước cằm, những này đều không trọng yếu. Thanh âm hắn đột nhiên nghiêm một chút, "Ta giao phó ngươi, cho ngươi đi làm sự tình, mới là trọng yếu nhất, tìm tới cái kia thần bí người, ngươi, ta, nhóm chúng ta đều cần trợ giúp của hắn." Cái kia ra hỏa, càng ngày càng điên rồi. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Thập Toàn trầm mặc một lát, "Vâng, thúc thúc, ta sẽ đi làm." "Rất tốt." Lâm Dục Sinh mỏi mệt cúp điện thoại, vừa ngồi dựa vào bưng lòng, trợ lý gõ mở cửa, "Đi đến." "Cục trưởng." Trợ lý túi đầu nói, "Tổng đốc bên kia cho mời." "Biết rõ." Lâm Dục Sinh thần sắc cứng lại, chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, Trọng Dương thị, Lâm Thập Toàn yên lặng cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu, nhìn về phía chính cười mỉm nhìn lấy mình ba người. "Ta dựa theo các ngươi đi làm." Hắn đắng chát mở miệng. "Ừm, rất tốt, rất tuyệt." Trương Phúc Sinh mỉm cười vỗ tay, "Nhưng ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, ngươi vị kia phó cục trưởng thúc thúc trong miệng thần bí, còn có một cái muốn nổi điên tồn tại." Hắn đứng người lên, đi đến Lâm Thập Toàn trước người, bình tĩnh nói, "Sau đó không lâu ta muốn ly khai một chuyến Trọng Dương thị, cho nên, ngươi liền thành thật khai báo hết thảy, có được hay không?" Lâm Thập Toàn sắc mặt trắng bệnh, thần sắc cảm đạm không chừng. Hắn nhắm mắt lại, hồi lâu, trong lòng có một đầu đường ra. Có thể, nhưng muốn đi ngoại ô thành phố bên ngoài, đi có 8 vị võ đạo đại gia quỷ tử chi địa. Chỉ có thể ngươi dẫn ta đi, những người khác, không được. Lâm Thập Toàn liếm môi một cái, cúi đầu xuống, rủ xuống mi mắt, che lại trong mắt vẻ điên cuồng. Hắn muốn lập đàn, câu thông cái kia để lục địa thần tiên chi tổ đều hốt hoảng người thần bí, tiếp dẫn đối phương đến, nói chuyện hợp tác. Thuận tiện, thay mình giải quyết khốn cảnh, giết một số người. Lâm Thập Toàn nhỏ không thể thấy cười cười. Chương 175, vọng tộc thôi ra, dịch quỷ xuất hành. Chương 175, vọng tộc thôi ra, dịch quỷ xuất hành. Vì phòng ngừa tiềm ẩn tà giáo đồ tập kích, để bảo đảm tổng cục Khâm Sai an toàn, Lâm Thập Toàn một lần nữa bị chăm sóc, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Cái gì gọi là vọng tộc thôi ra? Ba người trong hội nghị, Trương Phúc Sinh ngồi tại bàn tròn đầu kia, nhíu mày gõ gõ bàn hội nghị, đây là một cái gì thế lực? Nói ngắn gọn, danh gia vọng tộc. Trần Đạo Lĩnh lời ít mà ý nhiều, có thể hiểu thành thế gia vọng tộc. Rất lợi hại phải không? Có thể được xưng hô là vọng tộc, đại biểu cho trong gia tộc có ít nhất một vị tiên thiên phương diện lão quái vật tỏa chấn. Tiên thiên. Trương Phúc Sinh thần sắc khẽ buông lỏng, nói thấp, tuyệt đối không thấp. Nhưng muốn nói cao, quý, cũng không về phần để cho mình ngưỡng mộ. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn tự thân chính là nửa cái tiên thiên đại cảnh. Chỉ bất quá, cái này thôi ra tình huống có chút không đồng dạng. Triệu Văn Đình trầm ổn mở miệng, thôi ra, xem như Thanh Hà hành tỉnh thôi thị một cái chi nhánh. Thanh Hà thôi thị, xem như chân chính gia tộc quyền thế, trong tộc có đứng tại thần linh lĩnh vực nhân vật, đương nhiên, cùng nhóm chúng ta kéo không lên quan hệ, Thanh Hà thôi thị cũng nhìn không lên Hoàng Kim hành tỉnh thôi ra. Chậm chậm, hắn tiếp tục nói, nhưng chúng ta cái này vọng tộc thôi ra bên trong, là có một vị lao thiên nhân, bất quá rất nhiều năm trước đã hấp hối, đại thương không cảng, chín thành thời gian trở lên đều tại ngủ say. Gần nhất càng có tin tức truyền ra, thôi ra lão thiên nhân mới chừng 1000 tuổi, liền thọ sắp hết. Trương Phúc Sinh nhíu mày một cái. Tông sư 300 năm thọ, tiên thiên bất quá 800 năm, mà tới được thiên nhân thì đột nhiên thêm 5000 năm số tuổi thọ. Mới hơn 1000 tuổi mà thôi, lại thọ sắp hết. Xem ra hoàn toàn chính xác tổn thương không nhẹ. Trầm ngâm một lát, hắn nói, vậy cái này cái gọi là thôi ra người tới, lại đến tột cùng muốn làm gì? Một lát trước, phía dưới báo cáo, Hoàng Kim thành bên trong vọng tộc thôi ra địa báo, nói ít ngày nữa sẽ đến bái phỏng. Trần Đạo Linh núi bay, còn có thể là cái gì? Hái quả đào thôi, theo một ý nghĩa nào đó, những này danh gia vọng tộc xúc tu, muốn so tổng đốc đều sâu. Hắn trầm ngâm một lát, thần sắc ngưng lại, ta lấy chấn thủ thân phận làm dẫn, mặc dù có thể tạm thời che đậy lại tổng cục, lại che đậy không được những này danh gia vọng tộc, thôi ra nên biết rõ trọng Dương thị đặc thù tình huống, muốn đến phân một chiến canh. Đang khi nói chuyện, Trần Đạo Linh cùng Triệu Văn Đình đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phúc Sinh, cái sau hỏi, Trương thủ trưởng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Muốn điểm bọn hắn một phần bánh gà tổ a. Trương Phúc Sinh mặc dù bên ngoài chính là cái nhóm lửa nhục thân địa hỏa tông sư, nhưng hai người lại nửa điểm không dám kinh thường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cùng là Cao Thiên hội thành viên, vị này Trương thủ trưởng là bị chân nhân xem trọng, thậm chí có thể nói liền liền hồ lao đều muốn đối cái này nhục thân tông sư khách khí đối đãi. Trương Phúc Sinh không chút nghĩ ngợi nói, vẫn là câu nói kia, chân nhân mặc dù không có nói rõ, nhưng nhóm chúng ta người phía dưới phải làm cho tốt hết thảy, trọng Dương chỉ có thể là Cao Thiên hội trọng Dương. Cái này liên quan đến ta, liên quan đến ngươi cùng hắn, liên quan đến nhóm chúng ta mỗi người lợi ích. U ám ánh đèn đánh chiếu dưới, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, có thể xưng thanh niên cũng có thể xưng thiếu niên Trương Phúc Sinh, có một loại kiểu khác uy nghiêm cảm giác. Đối mặt ba người quyết định trong tiểu tổ, chức vụ đều lớn hơn hắn Trương Văn Đình, Trần Đạo Lĩnh, lại tại giờ phút này đánh nhịp, nắp hòm kết luận, thôi ra, nếu như mang theo thành ý đến, có thể tiếp nhận bọn hắn gia nhập Cao Thiên hội. Bản này chính là Cao Thiên hội tôn chỉ. Nhưng bọn hắn nếu là muốn đến hái quả, vậy liền đánh đi ra. Triệu Văn Đình cùng Trần Đạo Lĩnh yên lặng gật đầu, cái sau mở miệng nhắc nhở, Hoàng Kim hành tỉnh bên trong danh gia vọng tộc không ít, nhưng ngươi nghĩ tới vì cái gì? Chỉ có thôi ra muốn đến loạn thành một bầy trọng dương, kiếm một chén canh a. Trương Phúc Sinh tiện tay đem một viên tinh tâm lá trà thả vào trong miệng nhai nát nuốt xuống, trong lòng mới tràn ngập lên điểm này có thể hỗn loạn thần trí lệ khí, biến mất theo không thấy. Hắn bình tĩnh nói, bởi vì thôi ra lão thiên nhân sắp chết già rồi. Có được thiên nhân vọng tộc, cùng không có thiên nhân vọng tộc, trong đó trên lệnh chỉ sợ so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Chậm chậm, Trương Phúc Sinh đứng dậy, cài lên cúc áo, bình thản nói, thôi ra, muốn thừa dịp lão thiên nhân chết đi trước, cuối cùng vất lên một bút, một vị thọ nguyên không nhiều, có can đảm liều mạng lão thiên nhân, không có ai muốn đi trêu chọc. Dạng này lao thiên nhân hoàn toàn có năng lực trước khi chết lại éo lên một chút đệm lưng a. Triệu Văn Đình, Trần Đạo Lĩnh hai mắt nhìn nhau một cái sau lên tiếng tán thưởng, không nghĩ tới ngươi thế mà nhìn rõ ràng như thế, vốn cho rằng ngươi mới đọc lướt qua những này tầm mắt sẽ gặp cực hạn. Trương Phúc Sinh cười khẽ, cũng không trả lời, khẽ bước cầm về sau đẩy cửa ly khai lớn phòng hội nghị. Hắn ghé mắt đối canh giữ ở phòng hội nghị bên ngoài võ đạo đại gia phân phó nói, đêm nay mang Lâm Thập Toàn tới gặp ta. Vâng, Trương thủ trưởng. Vị này tại ngoại giới địa vị kỳ cao, có thể xưng đại nhân vật võ đạo đại gia, hướng phía người trẻ tuổi túi thấp đầu xuống sọ. Khu thứ nhất, biệt thự. Cao cao tại thượng tổng tự trưởng đang cùng Trương Tiểu Tây tảng đá cái kéo bố. Ta lại thắng. Trương Phúc Sinh ngồi nghiêm chỉnh, lại cười nói, ngươi đã thua liền 12 thanh, nên đi rửa chén đi. Làm sao, còn muốn vô lại? Ta mặc kệ, cuối cùng một thanh. Trương Tiểu Tây lại lần nữa đùa nghịch lên vô lại, phồng má, tới tới tới, cuối cùng một thanh phân thắng thua rửa chén. Tốt. Trương Phúc Sinh nhìn chăm chú Tiểu Đường Tỷ, quan sát đến trên người đối phương mỗi một tấc bắp thịt phát lực điểm, tại Trương Tiểu Tây ra tay trong nháy mắt, đã thấy rõ đối phương cụ thể động tác. Bố đối tảng đá. Trương Phúc Sinh cười tủm tỉm nói, ngươi lại thua, rửa chén đi. Trương Tiểu Tây gào một tiếng, tức giận bất bình đi phòng bếp, một bên Trương Văn Đảo cùng Chu Quế Phương đều có chút bật cười. Lao Trương lắc đầu, ngươi a ngươi, liền không thể để cho chút ít tây sao? Ta để nàng. Trương Phúc Sinh liếc mắt, nhếch miệng, kia tuyệt không có khả năng. Hắn lười biếng tựa ở trên ghế salon, có chút duỗi lưng một cái, hài lòng, buông lỏng, thư giãn, yên tĩnh. Ở chỗ này hắn mới là Trương Phúc Sinh, mà không phải tổng tự trưởng, vĩ đại thiên tôn cái gì. Cái này thời điểm, Trương Phúc Sinh mới phát giác được, chính mình như trước vẫn là cá nhân, mà không phải cái gì tính toán cái này tính toán kia, tính toán bất quá liền một quyền đánh nổ đối phương đầu đại man. Cứ như vậy, kỳ thật cũng rất tốt. Suy nghĩ mới lên, lập tức bị hắn bác bỏ rơi, trong lòng sinh ra cảnh giác. Ta sao có thể lười biếng? Ta như thế nào có thể lười biếng? Ta liền tiên thiên, thiên nhân cũng còn không thể một quyền đấm chết. Ta còn quá yếu. Trương Phúc Sinh có chút nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nhìn hướng chính giữa chung một chỗ, gặp lấy hạt dưa xem TV phụ mẫu. Tại cái này hoang đường điên cuồng thế giới, cuộc sống yên tĩnh cần đầy đủ lực lượng đến thủ hộ. Nói đến, ta sơ tâm là cái gì tới? Nhớ lại, muốn luyện võ, muốn biến lợi hại hơn. Hiện tại cũng đồng dạng. Suy nghĩ lên, tâm tư trong suốt, tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Hắn tiếp tục miễn cưỡng ham tại ghế sofa bên trong, nghe phụ mẫu tán gẫu âm thanh, nghe trong phòng bếp Trương Tiểu Tây nổi giận đùng đùng rửa chén tiếng va chạm. Thật tốt a, đinh linh linh. Trong phòng khách cơ hồ là bài trí tác dụng máy riêng, chợt vang vọng. Ta đi đón. Trương Phúc Sinh đứng người lên, đến gần tiền đến, tiện tay cầm điện thoại lên, uy. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một tuổi trẻ giọng nữ, Trương Phúc Sinh a. Trương Phúc Sinh nhíu mày, bây giờ cái này thời điểm, dám làm sao nói chuyện cùng hắn, không nhiều lắm. Liền xem như lão hổ, cũng sẽ tượng trưng khách khí một tiếng Trương thứ trưởng. Hắn bình tĩnh nói, ngươi là? Ta họ thôi ra tôi. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân mang theo một loại cao ngạo tư thái, nhàn nhạt mở miệng, ta trước cho Triệu Văn Đình cùng Trần Đạo Lĩnh đi điện thoại, bọn hắn nói, ngươi tới bắt định chủ ý. Thật không đơn giản nha. Trương Phúc Sinh thần sắc trầm xuống. Mới dọn nhà lúc này mới bao lâu? Máy riêng điện thoại liền chính hắn cũng còn không biết rõ, một cái ở xa Hoàng Kim thành vọng tộc tôi ra, liền đánh vào tới. Chuyện gì? Hắn ngữ khí lãnh đạm một chút. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn như cũ nhẫn mại tính tình, nói một chút giao tiếp sự tình, một tháng sau, Trọng Dương bạo loạn triệt để bình nghỉ, nhóm chúng ta sẽ đến một chuyến, đến thời điểm mau chóng hoàn thành giao tiếp. Trương Phúc Sinh lông mày bật lên, cái gì giao tiếp? Trong điện thoại nữ nhân nở nụ cười, chức vụ giao tiếp à, Trần Đạo Lĩnh vị trí bất động, ngươi cùng Triệu Văn Đình đến thời điểm đều làm một cái chức vụ giao tiếp, đương nhiên, nhóm chúng ta thôi ra cũng sẽ không bạc đãi hai người. Nữ nhân tự mình tiếp tục nói, tựa hồ hết thảy đều vốn nên chuyện đương nhiên, đến thời điểm sẽ cho hai người cung phụng đãi ngộ, các ngươi một người nhà đều có thể đến Hoàng Kim thành ở lại, mặt khác, còn sẽ có trong vòng 10 năm không trách tài nguyên cung cấp. Quyết định như vậy đi. Trương Phúc Sinh trầm mặc. Hắn không phải phẫn nộ, thuần túy bởi vì im lặng mà trầm mặc. Người đâu? Nữ nhân nhíu mày đặt câu hỏi. Trương Phúc Sinh hô miệng thanh khí, kiên nhẫn hỏi, người tên là gì? Thôi Thanh Y Điệp. Nữ nhân thản nhiên nói, mặt khác, dùng tính xưng, ta không hy vọng sẽ còn nhắc nhở lần tiếp theo. Nói còn chưa dứt lời, Trương Phúc Sinh cúp điện thoại, cho Hồ Trung Lễ gọi tới. Hồ lão, kia vọng tộc thôi ra, là mắc bệnh a. Đầu bên kia điện thoại, Hồ Trung Lễ cười khổ, Văn Đình mới cùng ta nói, ngươi không cần quá để ý, cũng tạm thời không nên cùng đối phương lên xung đột chờ bị kia lão thiên nhân qua đời sau. Trương Phúc Sinh lắc đầu, cùng Hồ Trung Lễ tùy ý hàn huyên hai câu, lại lần nữa đem điện thoại cúp máy. Phúc Sinh, xảy ra chuyện gì sao? Lão ba lúc này hỏi. Không, tổng tự chuyện bên kia. Trương Phúc Sinh thuận miệng trả lời, đi đến lại sảnh, trầm ngâm một lát, lần này là cho Trần Đạo Lĩnh đẩy đi. Nhị sứ bá. Hắn trầm ổn mở miệng, ta muốn một người tư liệu. Ai? Thôi Thanh Y Điệp. Đầu bên kia điện thoại, Trần Đạo Lĩnh kinh ngạc, nhưng rất sảng khoái gật đầu, không có vấn đề, ta để tổng cục bên kia bằng hưu đem tư liệu phát tới, ngươi chờ một lát. Mấy phút sau, Trương Phúc Sinh trên điện thoại di động nhận được một phần hồ sơ. Hắn tra xét một lát, Thôi Thanh Y Điệp, thôi ra một vị thiên kiêu trí nữ, thiên phú không tầm thường, lại có hải lượng tài nguyên đắp lên, mới 33 tuổi, liền đã nhóm lửa nhục thân địa hỏa, là một vị chính cống võ đạo tông sư. Nơi ở là tại Hoàng Kim thành bên trong. Trương Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh, có chút nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, chờ đợi khu đại hoang chỗ sâu, màu máu dịch quỷ ngẩng đầu, đứng người lên, 31 tôn tông sư phương diện lạnh lạnh hải cốt cũng theo đó đứng lên. Bọn chúng mặc vào trường bào màu đen, đeo lên mũ trùm, thân hình ẩn nấp tại trong bóng tối, từng bước một hướng phía chờ đợi khu xuất phát. Thì Trọng Dương thị, Hồ lão, ta muốn mượn dùng một cái thông hướng Hoàng Kim thành đường thủy, đem một số người lén qua đến Hoàng Kim thành. Tốt, ta sẽ an bài. Đa tạ Hồ lão. Người ta ở giữa, làm gì nói cảm ơn. Bất quá, động tĩnh đừng làm rộn quá lớn. Ta biết rõ. Trương Phúc Sinh em mở mặt không thay đổi cúp điện thoại, trở lại trên ghế salon, lại lần nữa đem thân thể hóa vào, an nhàn dựa vào nằm. Dựa xong bát đĩa, Trương Tiểu Tây thở phì phò đi ra phòng bếp, thấy một lần nhỏ đường đệ bộ này thoải mái bộ dáng, càng cho hơi vào hơn không đánh một chỗ tới. Nàng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trái xoay xoay, phải xoay xoay, tựa hồ toàn thân khó, dứt khoát ngã đầu ngồi phịch ở trên ghế salon, nhỏ bàn chân một cái đá lấy Trương Phúc Sinh. Nổi điên đúng không? Trương Phúc Sinh một tay lấy nàng xách lên, tại nàng trên đầu truy ra ba cái bao lớn. Trương Tiểu Tây chu lên, đùa giỡn ở giữa, Trương Phúc Sinh ánh mắt biến thâm thúy vô cùng. Thôi ra, vốn cho là còn có thể hợp tác, đem đối phương đặt vào Cao Thiên hội bên trong. Đáng tiếc, suy nghĩ cảm giác bên trong, xa xôi bên ngoài chờ đợi trong vùng, tại dịch quỷ dẫn đầu dưới, 31 cỗ tông sư hải cốt đã tiến vào chờ đợi khu vực trung tâm. Từng cái người áo đen đã bắt đầu lén qua. Thôi ra đến cùng vẫn là có vị lao thiên nhân ở, tạm thời không phải mình có khả năng đối địch, mà mình bây giờ lại cần thời gian. Chỉ có thể để thôi ra trước loạn đi lên. Dịch quỷ, để cho ta nhìn xem ngươi có thể bị đi. Trương Phúc Sinh buông tay, Trương Tiểu Tây đặt mông ngồi sập xuống đất, ôi một tiếng, sau đó dương nhanh múa vút lại nào tới.